Chương 202, Dương Xuân lâu bên trên, tiên tử đánh đàn. Chương 202, Dương Xuân lâu bên trên, tiên tử đánh đàn. Trước mắt, quen thuộc tràng cảnh tái hiện, một tòa chiếm diện tích quy mô to lớn nhà nhỏ ba tầng bên trên, thỉnh thoảng có cô nương làm điệu làm bộ, mời chào lấy khách nhân, có thể thấy được đại môn kia bên trên bảng hiệu viết Dương Xuân lâu ba chữ to. Nơi này, kỳ thật đối với Lý Nhị Cẩu tới nói có chút thần bí, hắn chưa bao giờ dám bước vào trong đó qua, đừng nhìn bình thường hắn cường thế không thôi, giờ phút này, lại không hiểu cảm giác hai chân có chút run rẩy. Tiến vào trong lâu, có tú bà lập tức liền lao đến, cái tiết như là lau loại sơn lót bình thường tẩy trắng trên khuôn mặt, đều muốn vui ra hoa đến nói nguyên lai là bắt ra tới, à, lần này, lại còn mang theo một đứa con nít tới, thế nào, muốn mở cho hắn ăn mặn à. Trần Bát Cân cười ha ha một tiếng nói Vương Kiền Đường, ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh à, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta bị huynh đệ này chính là một đứa con nít. Người tú bà này hừ một tiếng nói, con người của ta, khác không được, chính là đôi mắt này gắt, một chút liền có thể xem thấu ngươi bản chất đâu, đừng nhìn tiểu tử này trung thực, tại ta chỗ này nghỉ ngơi 2-3 ngày, ta liền sẽ để hắn biết cái gì gọi là thiên thượng nhân gian cảm giác. Lý Nhị Cẩu giờ phút này có chút thích đứng tới, vốn định tránh thoát rời đi, chỉ là nhìn thấy Trần Bát Cân một mặt ra sức tình huống, cũng không tốt Phật hảo ý của hắn, chỉ có thể ở đợi một hồi. Giờ phút này hắn nghe được tú bà lời nói, lại là lơ đễnh, có lẽ là Mị Nhi cùng Tịnh Nhi quá mức cái mắt, mấy cái này dòng chi tục phấn trong mắt hắn cũng không như vậy, hắn nhưng không có hứng thú cùng những nữ tử này xâm nhập giao lưu đâu. Trần Bát Cân lại là một mặt cao hứng nói, nhanh, nhanh cho ta huynh đệ tìm hai cái bà nhi lớn đến. Tú bà miệng cười giống đóa hoa cúc nói được, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Vào thời khắc này, trên lầu 2 bỗng nhiên có người hô, Cẩm Tiên tử đi ra. Thanh âm này vừa ra, lập tức liền có vô số nam tử chen chúc mà đi, nhìn về phía trên lầu 2 một người mặc quần áo màu hồng nữ tử. Có thể thấy được nữ tử kia dung nhan tuyệt thế, bộ bộ sinh liên, một cái nhăn mày một nụ cười, mê đảo chúng sinh giống như bộ dáng. Lý Nhị Cẩu cũng tự nhận là gặp không thiếu nữ tử, thế nhưng là như vậy vũ mị người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lỗ Hồng đối với Tú bà dò hỏi, nàng là ai? Tú bà cười nói, vị công tử này, ngươi hay là đừng nhớ thương nàng, nàng thế nhưng là chúng ta Dương Xuân lâu đầu bài, chỉ bán nghệ không bán thân đâu. Đồng thời giá tiền của nàng cũng không phải ngươi có thể tiêu phí lên. Lời nói này, rõ ràng là xem thường người sao? Lý Nhị Cẩu thụ đã quen lời nói lạnh nhạt, lại là đối Tú bà trào phúng không thèm để ý chút nào. Làm sao Trần Bát Cân lại là không làm nữa, hắn lập tức giận dữ nói, Vương Kiền Đường, xem thường ai đây, ngươi cũng đã biết đây là ai. Tú bà nháy nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, cái này Ngư Thành có tiền nhà công tử ca, nàng đều là đăng ký tạo sách, liền sợ trong lúc vô tình đắc tội cái gì quan lại quyền quý. Mà cái này Lý Nhị Cẩu, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự không biết lai lịch gì. Nghe được Trần Bát Cân nói như thế, nghĩ thầm chẳng lẽ lại đây là mánh long quả giang, là châu phủ tới nhân vật lợi hại. Cái này có thể lên làm tú bà cái nào không phải nhân tinh giống như nhân vật, từng cái đều dài hơn 8 cái tâm nhãn tử, nếu là trêu chọc nhân vật không tầm thường, vậy nhưng thật sự là hối hận thì đã muộn. Nhất niệm như vậy, nàng lập tức liền coi chừng dò hỏi, người này là ai? Hắc hắc, Nhị Cẩu dược đản biết đi, chính là ta vị huynh đệ này nhà sản nghiệp, bây giờ Nhị Cẩu dược đản nuôi dưỡng căn cứ đã di chuyển tới chúng ta Ngư Thành, đây chính là ngày sau đại lao bản đâu. Ngươi có thể coi chừng trinh sát lấy tú bà nghe xong, trong lòng xem thường, còn tưởng rằng cái gì nhân vật thần tiên, không khỏi thịt mũi coi thường nói bắt ra, ngươi cũng quá coi thường ta cái này Dương Xuân lâu đi, lên tới quận thủ xuống đến các lộ thần tiên, vua ta mẹ nuôi hạng người gì chưa? Từng gặp qua, một cái bán trứng gà, ngươi đến mức dạng này hù dọa ta sao? Ta cũng mặc kệ cái gì Nhị Cẩu dược đản, tam cẩu thuốc trứng, muốn cùng Cầm Tiên tử giao lưu, cái kia nhất định phải là muốn xuất ra vàng dòng bạc trăm tới, giá cả ngươi biết, một canh giờ, trăm lượng hoàng kim, già trẻ không gạt. Trần Bát Cân lập tức đối với Lý Nhị Cẩu đưa tay nói, Nhị Cẩu, nhanh lấy tiền, ta không thể để cho người xem thường. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Trần Bát Cân thực tình im lặng, một canh giờ trăm lượng hoàng kim, tại sao không đi đoạt, như thế trả lại mau một chút, vì cùng một nữ nhân nói mấy câu, đây không phải tinh khiết có bệnh sao, thật lấy chính mình khi nào tàn á làm sao, lúc này, nếu là không lấy tiền, chẳng phải là ném đi Trần Bát Cân mặt, gia hỏa này thích sĩ diện, về sau không phải dạy vò khốn khổ chết chính mình không thể. Giờ phút này Trần Bát Cân nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi đừng cho ta mất mặt, ta tú bà kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhị Cẩu, nghĩ thầm ngươi một cái bán trứng gà cũng nghĩ tiêu phí Cầm Tiên tử, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi, chính mình thân ra bao nhiêu, trong lòng còn không có số lượng sao. Lý Nhị Cẩu đem hai người ánh mắt thu hết vào mắt, thầm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm tính toán, coi như chính mình cho Trần Bát Cân một bộ mặt, chờ mình ngàn gà kế hoạch ngay từ đầu thực hành, phao câu gà một hất lên, chính mình ngày nhập đấu kim cũng không còn nói xuống, coi như sớm tiêu phí. Nhất niệm như vậy, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối trăm lượng nặng gạch vàng tự rêu nói, tốt à, ăn bài một chút, ta cái này bán trứng ngược lại là yếu lĩnh hơi lãnh hội Cầm Tiên tử phong thái. Trần Bát Cân cười ha ha một tiếng nói xem đi, ta vị huynh đệ này không thiếu tiền, Vương Kiền Nương, ngươi cũng không nên mắt cho coi thường người khác đâu. Tú bà tiếp nhận vàng, có chút kinh ngạc, lại là lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, không ngừng nói ra, ai, trách ta mắt mở, không nghĩ tới công tử là giả heo ăn thịt hổ chủ à, ta cái này lập tức ăn bài, công tử chờ một lát một lát. Trần Bát Cân một mặt hâm mộ nói ra, ai, Nhị Cẩu à, không phải ca nói ngươi, tiền chính là muốn dạng này hoa mới đã nghiền, mới vui vẻ, không phải có câu nói kia sao, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, đây chính là Cầm Tiên tử à, lão ca ngươi ta chỉ có thể ngộ mà không thể cầu người. Ngươi cần phải nắm lấy cơ hội, nhiều thẻ chút chất béo mới tốt, vàng không mà nói, vàng liền mất trắng. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ta là loại người này sao, chính là cái này trăm lượng hoàng kim dễ dàng như vậy tiêu xài, hơi có chút thịt đau a không có một hồi, Tú bà xuống tới, tươi cười quyến rũ nói, tới đi, công tử, tất cả an bài xong, cầm tiên tử đã ở trên trời hương cắt chờ ngươi nữa nha. Trần Bát Cân cho Lý Nhị Cẩu một cái ánh mắt khích lệ, Lý Nhị Cẩu liền cất bước chạy lên lầu. Khi tất cả người nhìn thấy hắn tiến vào thiên hương các bên trong, trong mắt lập tức đều là ước ao ghen tị thần sắc ga răng rác, cửa mở, trong phòng mùi thơm phi thường dễ ngửi, đó là một cố đặc thù mùi thơm cơ thể, Lý Nhị Cẩu tại chu chu trên thân ngửi được qua, chỉ bất quá hương vị không giống với thôi. Trong phòng, lụa mỏng che lấp, tại cái kia lụa mỏng màn che bên trong, một nữ tử trong tay đánh đàn chậm rãi nói ra, công tử, không bằng trước hết để cho tiểu nữ tử vì ngươi đánh đàn một khúc vừa vặn rất tốt. Cái này cầm tiên tử thanh âm nhẹ nhàng, đặc biệt êm tai, Lý Nhị Cẩu không khỏi kinh ngạc. Thế gian vậy mà thật sự có mỹ mạo song toàn, lại nói tốt như vậy nghe bộ dáng a nói thật, đã trải qua vô số sinh tử, Lý Nhị Cẩu vốn cho là mình đối mặt bất cứ chuyện gì đều sẽ không có chút rung động nào, thế nhưng là giờ khắc này, hắn xốc lên lụa mỏng đi vào màn tre bên trong, thấy rõ cái kia cầm tiên tử bộ dáng đằng sau, không hiểu giật mình trong lòng, có loại cảm giác nói không ra lời quanh quẩn. Trong lòng. Chương 203, Thâm Cốc Cú Sơn, mỹ diệu sự tỉnh chương 203, Thâm Cốc Cú Sơn, mỹ diệu sự tỉnh dưới lầu, bất quá chỉ là vội vàng một chút, cũng không nhìn quá mức rõ ràng, giờ khắc này Lý Nhị Cẩu lại là nhìn rõ ràng, hắn cũng coi là biết, vì sao nhiều người như vậy si mê nữ tử này. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, như vậy cái này cầm tiên tử ôn nhu khuôn mặt phối hợp cái kia nhẹ nhàng thanh âm, thật tựa như một vũng thanh thủy, quyến rũ động lòng người không nói chơi. Lý Nhị Cẩu xếp bằng ở trên bồ đoàn, khẽ gật đầu nói, "Tốt, ta rửa hai lắng nghe." Cầm tiên tử mỉm cười, hai ngón gậy ở giữa, lập tức có dê nghe vận luật gột rửa mà ra, trong lúc nhất thời Lý Nhị Cẩu chỉ nghe cái kia thanh tịnh trong bắt tiếng đàn róc rách lưu động, như cùng đi từ thâm cốc cũ sơn, lặng lặng chảy xuôi. Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên nghe người ta đánh đàn. Không nghĩ tới, đây quả thực là nhân gian to lớn nhất mỹ diệu sự tình, tiếng đàn kia tựa như khẽ bước qua hắn tâm linh bên trong mỗi một hẻo lánh, để tim của hắn giờ phút này đặc biệt an bình không thôi. Một lát, tiếng đàn ngừng lại, cầm tiên tử thanh âm vang lên nói, công tử, như thế nào? Lý Nhị Cẩu nhìn về phía cầm tiên tử nói, ân, lần đầu tiên nghe vật này, thật sự là êm hay, tiên tử thật sự là phủ một tay hảo cầm. Cầm tiên tử khẽ mỉm cười nói, đa tạ công tử khích lệ, công tử còn muốn nghe cái gì, ta có thể tiếp tục vì ngươi diễn tấu. Lý Nhị Cẩu đội vàng khua tay nói, không cần, liền cho chuyện một hồi đi. Giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ, bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền nghe ngươi đánh đàn, chẳng phải là thua thiệt chết, còn không bằng trò chuyện một hồi trời ơi. Cầm tiên tử gật đầu nói, ân, tốt. Lý Nhị Cẩu cũng là cùng cầm tiên tử nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, Lý Nhị Cẩu liền cho nàng giảng thuật một phen chính mình khi còn bé chăn dê cố sự, còn có ở địa chủ nhà chồng gặp bất công. Cái này cầm tiên tử nghe qua đằng sau, không khỏi cảm thán Lý Nhị Cẩu thật đáng, mà nàng cũng phi thường muốn nghe một chút Lý Nhị Cẩu chuyện kế tiếp. Không có chiêu, lập tức Lý Nhị Cẩu lại cho nàng giảng thuật chính mình đi theo Hoàng Bá Thiên sau khi vào thành, phát sinh mọi chuyện, Chu Chu, Tin Định, Thập Cửu, Đại Bạch Tượng, Thạch Đầu, hắn đều nhất nhất giảng thuật đi ra. Khi hắn nói đến Tư Linh lúc gần đi sợ sẽ chính mình qua không tốt, cho mình một cái lệnh bài màu vàng nóng lúc, Cầm Tiên Tử bỗng nhiên có chút kích động nói, ngươi nói cái gì, Du Long lệnh sao, có thể hay không đưa cho ta xem một chút. Lý Nhị Cẩu cũng không có để ý, nghĩ thầm nữ hài tử này liền thích xem những này hiếm lạ đồ vật, thế là liền đem Du Long lệnh đưa cho nàng. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không có chú ý, Cầm Tiên Tử cầm qua lệnh bài cẩn thận xem xét đằng sau, toàn thân không khỏi có chút lắc một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Nàng nhìn một hồi, hơi có chút không thôi nói ra, vật này không thể tầm thường so sánh, cũng không phải phổ thông bằng đâu, ngươi cũng không nên làm mất rồi. Lý Nhị Cẩu cũng không để ý, nhếch miệng mỉm cười nói, có đúng không, Du Long lệnh, nghe thật là khí phách bộ dáng, bất quá vật này trong lòng ta bất quá chỉ là một cái tưởng niệm thôi. Cầm Tiên Tử nhìn thấy Lý Nhị Cẩu không thèm để ý chút nào bộ dáng, vừa mới muốn nói gì, liền nghe cửa lớn ầm vang một tiếng thật lớn, lại bị người từ bên ngoài đạp văng, một cái say khướt thanh âm nói, mẹ nó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám ngăn cản ta, Cầm Tiên Tử, ta tới. Lúc này lại nghe Tú Bà thanh âm lo lắng nói, nha nội, cũng không nên dạng này à, Cầm Tiên Tử trong phòng có người, ngươi không tốt dạng này. Lan mẹ ngươi, cha ta là quân thủ, ai dám giành giật với ta nữ nhân, có phải hay không không muốn sống. Tiếng nói này vừa dứt, Lý Nhị Cẩu sau lưng mặt tờ, liền bị người một thanh dùng sức xé rách xuống tới, lộ ra Lý Nhị Cẩu cùng Cầm Tiên Tử thân ảnh. Hai người cùng nhau nhìn sang, liền thấy một cái chừng 30 tuổi, một mặt lệ khí nam tử, trong hai mắt đều là dâm đãng chi sắc nhìn về hướng Cầm Tiên Tử. Lỗ Hồng lại nói, Cầm Tiên Tử, ta tới, hôm nay ta nhất định phải ngươi tốt nhất bồi bồi ta không thể. Cầm Tiên Tử tựa như xem quen rồi bực này chẳng diện, cũng không có quá mức kinh hoàng, chỉ là thanh âm ôn nhu nói, Mã công tử, ngươi uống nhiều, ta bên này còn có khách nhân, chờ khách người sau khi đi, ta tại chào hỏi công tử. Mã Văn Đông lúc này mới nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, biến sắc, dùng tay chỉ Lý Nhị Cẩu nói, ngươi, a miêu a cẩu nào, nhanh cút ra ngoài cho ta, Cầm Tiên Tử cũng là ngươi bực này lớp người quê mùa có thể tới gần sao, chẳng phải là ô uế tiên tử mắt. Lý Nhị Cẩu có chút im lặng, chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn đến nói chuyện tiếng, không muốn vậy mà xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn có chút nổi nóng. Nếu là bình thường Lý Nhị Cẩu cũng liền nhịn, có thể giờ phút này còn tại tiên tử trước mặt, ai còn không cần điểm mặt mũi đâu. Liền nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh cút ra ngoài cho ta. Tú bà kia lập tức đi ngay đến Lý Nhị Cẩu trước người nói, Lý công tử bỏ qua cho, vị này Mã thiếu gia thế nhưng là chúng ta quận thủ công tử, thực sự không được mẹ ngươi chứ. Không đợi nàng nói dứt lời, liền thấy Mã công tử đối với Tú bà cái mông chính là một ước, trực tiếp đem Tú bà đá đến trên tường, liền thấy nàng từ trên tường chậm rãi trượt xuống, cũng không biết có phải hay không hôn mê đi, dù sao không có âm thanh. Lúc này Mã Văn Đông ngữ khí lại bất thiện nói ra, mẹ, để cho ngươi lắm miệng, ngươi tính cái đắc. Hắn nhìn thoáng qua Tú bà, tiếp lấy thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu, ngữ khí càng thêm ngoan lệ chỉ vào Lý Nhị Cầu nói mẹ, phản ngươi, tại cái này ngư thành địa giới bên trên, lại còn có người dám mắng ta, ngươi, ngươi, chết chắc. Con ngựa kia công tử vừa dứt lời, đối với Lý Nhị Cầu liền nào tới. Lý Nhị Cầu dù sao trẻ tuổi nóng tính, giờ phút này lại có tiên tử ở bên cạnh, lập tức cũng không có ngày xưa trầm ổn tính tình, trực tiếp nô ra tay đến, đối với Mã công tử đánh qua. Và anh, không muốn ngựa này công tử vậy mà cũng không phải giá áo túi cơm, hay là cái trúc cơ kỳ cao thủ, hai người nắm đấm đối đầu, sinh ra lực lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem toàn bộ phòng ở đều nổ bay rơi. Con ngựa kia công tử cũng đang lui ra phía sau mấy bước, mới dừng lại thân đến, dù sao gia hỏa này bình thường sống an nhàn sung sướng, mặc dù chỉ có tu vi, cũng rất ít thực chiến, giờ phút này bị cự lực xâu thể, không khỏi bị thương bên trong, khóe miệng vậy mà chảy ra một vệt đỏ tươi huyết dịch đến. Đây cũng là Lý Nhị Cầu hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, chớ nhìn hắn đồng dạng là trúc cơ kỳ tu giả, cũng phải bị Lý Nhị Cầu một quyền đánh cái gần chết không thể, đây chính là sức chiến đấu ở giữa chênh lệch. Giờ phút này bị đánh hộc máu, Mã Văn Đông cũng tỉnh rượu mấy phần, hắn sờ một cái khóe miệng, nhìn thấy máu tươi trên tay, trong mắt lập tức dâng lên vô tận lửa giận, càng là nổi lên màu đỏ tươi chi sắc, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dám cùng hắn người đạo thủ, dám đem hắn đánh thổ huyết người. Giờ khắc này, tay của hắn đang run rẩy, lửa giận trong lòng như muốn đốt cháy chân trời giống như. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, cái kia cầm tiên tử trên mặt mặc dù có vẻ sợ hãi, hay là lấy dũng khí từ phía sau hắn đi tới. Nàng đi vào con ngựa kia công tử trước người, một mặt khẩn cầu nói, "Mã công tử, có thể cho Cẩm Nhi một bộ mặt, việc này như vậy coi như thôi đi, Cẩm Nhi hảo hảo cùng ngươi, ngươi liền thả cái này Lý công tử đi." Nào nghĩ Mã Văn Đông cười lạnh một tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, liền ngay cả ta cha đều không có chạm qua ta một đầu ngón tay, hôm nay hắn cũng dám đem ta đánh thổ huyết. Tốt, thật sự là quá tốt, lão hổ không phát uy còn coi ta là con mèo bệnh a, muốn cho ta thả hắn, ta Mã Văn Đông ngày sau còn thế nào tại ngư thành lăn lộn, hôm nay dám đắc tội ta, ta liền để hắn biết biết, Mã Vương gia giải quá mấy cái mắt. Hôm nay đừng bảo là ngươi, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng là không được, ta nhất định phải phế bỏ hắn một cái chân không thể, không, hai đầu, còn có hắn cặp kia móng vuốt, đều muốn phế bỏ, về sau liền để hắn như chó, đi đầy đường xin cơm đi. Ngươi tránh ra cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta lạc thủ tối hoa, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Giờ phút này trong mắt của hắn hung mang lộ ra, tựa như muốn ăn thịt người sói đói bình thường. Mụ nội nó, đến cùng là ai, cũng dám trêu chọc ta nhà thiếu gia, thấy chán sống rồi ư? Đang dưới lầu truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Chương 204, Tiên Y Nộ Mã, mỹ nhân trong ngực. Chương 204, Tiên Y Nộ Mã, mỹ nhân trong ngực. Lý Nhị Cầu giờ phút này nhìn thấy, trong thang lầu đảo mắt liền chạy đi lên một nhóm lớn người mặc áo xám trắng hán, vậy mà toàn bộ đều là Mã Văn Đông gia nô. Giờ phút này nhìn thấy viện binh đã đến, Mã Văn Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, vung tay lên, hét lớn một tiếng nói đánh, cho ta đánh cho đến chết, không, muốn cho hắn lưu lại một khẩu khí, ta muốn để cầu mong gì khác sinh không có khả năng, muốn chết không được. Cầm tiên tử lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tại một lần cầu khẩn nói, Mã công tử, không cần. Nào nghĩ lấy Mã Văn Đông giống như điên dại, miệng quát, đàn bà thúi, thật coi ta thuốc hoa của ma xương hảo là giả à, cho ngươi điểm mặt. Nói, liền thấy hắn vung lên tay đến, đối với cầm tiên tử liền oanh kích tới, xem ra gia hỏa này, thật đúng là cái ngoan lệ nhân vật, hung hăng lên, thật ngay cả nữ nhân đều không buông tha đâu. Ai cũng không nhìn thấy, cầm tiên tử nhu nhược dưới gương mặt, trong mắt vậy mà hiện lên một tia sắc cơ, cổ tay nàng khẽ nhúc nhích, tay áo phía dưới vậy mà rơi xuống một cái hình tròn kim loại thu nhỏ, xem xét vật này tính xảo, lại là không biết là dạng gì đại sát khí đâu. Không đợi nàng có bất kỳ động tác, một cái mạnh hữu lực đại thủ đột nhiên đem nàng kéo trở về. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không để nữ nhân đứng trước mặt của hắn, kỳ thật khi Lý Nhị Cầu nhìn thấy cầm tiên tử đứng tại trước người mình một khắc này, trong lòng không hiểu ấm áp, hắn thực sự nghĩ không ra, một cái nhu nhược tựa thiên tiên nữ tử sẽ vì chính mình mà ra mặt. Kéo một phát phía dưới, cầm tiên tử đứng không vững, lập tức liền bị Lý Nhị Cầu kéo vào trong ngực. Lý Nhị Cầu ôm ấp mỹ nữ, lại nhìn thấy cầm tiên tử cái kia chớp chớp mắt to, trong lòng không hiểu run lên. Hiện tại cũng không phải chơi tình cảm thời điểm, Lý Nhị Cầu lập tức buông nàng ra đến, nắm tay của nàng nói nơi đây nguy hiểm, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cầm tiên tử không do dự nhẹ gật đầu. Lý Nhị Cầu nhìn xem những cái kia hung mãnh đại hán, lập tức vung tay lên, đấm ra một quyền, cường đại quyền phong phô thiên cái địa mà đi, lập tức liền đem những người kia tất cả đều đánh bay ra ngoài. Mã công tử thấy vậy, lập tức rút ra bảo kiếm của mình, đối với Lý Nhị Cầu chém tới. Lý Nhị Cầu nhìn xem Mã công tử, thanh âm tức giận nói, ngươi cũng coi là cái nam nhân, ngay cả nữ nhân đều đánh. Mã công tử điên nói mẹ nó, ai cần ngươi lo, lão tử hôm nay không chỉ có đánh nàng, ta còn muốn luôn nàng, còn có ngươi, cũng so muốn chạy, cũng cho ta những thủ hạ này qua nam nhân nghiện. Lý Nhị Cầu trong lòng co lại, nghĩ thầm ra hỏa này, thật đúng là cái đồ biến thái. Giờ phút này những cái kia gia nô cũng lập tức từ dưới đất chiến đứng lên, rút ra đao kiếm của chính mình, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, khí thế hung hăng giết tới đây. Đánh nhau, Lý Nhị Cầu chưa từng có sợ qua, giờ phút này hắn cũng không có thời gian cùng tên điên này đấu võ mồm, liền thấy hắn trực tiếp tế ra ngư lân kiếm, miệng quát, Lưu Vân Phiêu Tuyết. Liền thấy cái kia ngư lân kiếm quang mang lấp lóe, lập tức vô số kiếm khí tung hoành mà ra, phô thiên cái địa mà đi, bất quá trong một chớp mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem toàn bộ phòng ở đánh thủng trăm ngàn lỗ, phá toái không chịu nổi. Mã Văn Đông cả người là máu, cũng không biết chỗ nào bị thương, giờ phút này hắn lại là lấy ra một tờ lôi điện hệ phù bảo, điên cuồng nói ra, đi chết đi. Nào nghĩ giờ khắc này, Lý Nhị Cầu nhìn thấy phù bảo trong ngáy mắt, chỉ biết chơi không được nữa, hay là tam thập lục kế chạy là thượng sách, cùng loại tên điên này liều mạng, trừ phi mình cũng điên rồi. Nhất niệm như vậy, hắn dắt cầm tiên tử tay, phá không ngự kiếm mà đi, đảo mắt liền bay khỏi nơi đây, bóng đêm mông lung, lại đi đâu tìm tìm hắn thân ảnh đâu. Cũng ngay vào lúc này, Trần Bát Cân quần áo không chỉnh tề đi vào lầu 2, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bay trên trời một màn, không khỏi đập thẳng đùi nói ta nhỏ mẹ liệt, ta Nhị Cẩu huynh đệ chính là lợi hại, ngay cả tiên tử tay đều dắt lên, lại còn bắt đầu chơi ngự kiếm phi hành lãng mạn, không hổ là huynh đệ của ta, có một tay à, ca ca trong nội tâm của ta không gì sánh được bội phục. Mã Văn Đông giờ phút này lại là trừng to mắt, bị tức kém chút thổ huyết, đầy mắt đều là vẻ không cam lòng, hắn đối với nằm một chỗ tráng hán điên cùng nói phế bẩn, đều là phế bẩn, nhanh thông chi quân thự, cho ta tìm tòi khắp thành gia hỏa kia, trước hừng đông sáng, ta nhất định phải nhìn thấy hắn quỳ gối trước mặt của ta. Trần Bát Cân nhìn thấy cảnh tượng này, mới hiểu được chuyện gì xảy ra, không khỏi lại bội phục mình huynh đệ đảm lượng, bất quá việc này nghiêm trọng, hắn còn phải mau đi trở về cho hắn chùi đít mới tốt, cái này Mã Văn Đông cũng không dễ cho, ca Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên ngự kiếm dẫn người, không muốn loại này ngự kiếm phương pháp, lại muốn so bình thường chính mình ngự kiếm tiêu hao gấp 3 linh lực, để hắn có chút kinh ngạc. Phi kiếm đứng đấy một người vẫn được, thế nhưng là hai người cũng có chút chật trội, Lý Nhị Cẩu vừa mới trong lòng đội vàng, cũng không thể chú ý rất nhiều, trực tiếp ôm cầm tiên tử eo phi hành. Giờ phút này tỉnh táo lại, mới cảm nhận được nàng cái kia eo mềm mại, trong lúc nhất thời mới phát hiện, thân thể của mình cơ hồ cùng tiên tử dán tại cùng một chỗ. Lý Nhị Cẩu thậm chí đều có thể nghe được nàng cái kia thổ khí như lan tiếng hít thở. Nhất niệm lên, hắn lập tức lỗ tai bắt đầu lửa nóng. Cũng may cầm tiên tử không có sinh khí, nàng đứng trên phi kiếm, lại là ung dung nói ra, không muốn, bầu trời này phía trên thật là đẹp à, vừa mới cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lợi hại, chỉ sợ hiện tại ta cũng muốn thụ thương đâu. Lý Nhị Cẩu hóa giải một chút cảm xúc, rồi mới lên tiếng, không sao, hay là ta liên lụy ngươi, gia hỏa kia đơn giản chính là khinh người quá đáng. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy sát bên tiên tử địa phương, thân thể càng phát ra lửa nóng, cứ tiếp như thế thế nhưng là không ổn. Vào thời khắc này, hắn thấy được thành Nam đại hoại thụ. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, bay đến trước đại thụ, trực tiếp rơi vào đại hoại thụ to lớn trên trạc cây mặt. Thành Nam này đại hoại thụ, truyền ngôn thụ linh vạn năm có thừa, cây cối thô to không gì sánh được, chính là trạc cây này đều có mấy người ôm hết chi thô. Hai người rơi xuống, ngồi tại trên trạc cây mặt, Lý Nhị Cẩu tâm mới tính hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, hai người ngồi ở trên tầng cây, gió nhẹ khẽ bước phía dưới, lá cây phát ra rầm rầm thanh âm. Đêm nay mặt trăng đặc biệt sáng tỏ, đầy trời tinh thần, ngồi tại đại hoại thụ bên trên quan sát, quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, đại hoại thụ lá cây phía trên lại có rất nhiều đom đóm ẩn tàng trong đó, thỉnh thoảng phát ra quang mang lập lòe, tựa như để cho người ta đặt mình vào trong tinh không một dạng cảm giác. Đặc biệt là nhìn từ đằng xa đi qua, toàn bộ đại hoại thụ tựa như lóe lên đèn lồng bình thường bộ dáng. Cầm tiên tử trong mắt lóe ra tinh quang giống như quang mang nói hoa, thật xinh đẹp cảnh sắc, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, ngươi nhìn, những này đom đóm thật thật đáng yêu a. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không còn khẩn trương như vậy, có lẽ là vừa mới kinh lịch để cho hai người khoảng cách kéo gần lại một chút, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy thời khắc này cầm tiên tử cũng không còn là như vậy cao cao tại thượng cảm giác, tựa như nhà bên nữ hài bình thường, để cho người ta không nhịn được sinh ra thân cận chi ý. Hắn gật đầu nói, "Ân, thật thật xinh đẹp." Cầm tiên tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu thử nói ra, "Đúng rồi, ngươi có biết hay không, ngươi gây ra đại họa à, ngươi bất quá là một cái tiểu tiểu bộ khoái, lần này chọc ra họa kia, chỉ sợ ngươi quan chức là giữ không được, tính mệnh cũng đáng lo, ta nghĩ ngươi hay là mau mau rời đi nơi này. Đi xa tha hương đi." Lý Nhị Cẩu lại là hồn nhiên không có để ý nói, "Không quan hệ, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, ta lúc trước thời điểm không có gì cả, hiện tại ta chí ít còn có thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, ta còn có những cái kia gà, tới nơi nào ta đều có thể thật tốt sống sót đâu, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Tên kia nếu là thật đuổi tận giết tuyệt, ta cũng muốn để hắn trả một cái giá thật là lớn. Hắn có lẽ còn không biết, thất phu giận dữ máu phun năm bước đạo lý đâu, ta là chó độc thân, ta ai cũng không sợ." Cầm tiên tử nghe hắn phen này ngôn luận, không nhịn được nhẹ lộ bối xỉ nở nụ cười, "Ngươi nha, thật đúng là một cái rượu nhân nhi, thật đúng là ngẽ con mới để không sợ cậu đâu." Lý Nhị Cẩu hư một tiếng nói, "Bất quá là đã trải qua quá nhiều, nhìn qua quá nhiều rồi, có lẽ thấy qua quá nhiều sinh tử, cũng không biết cái gì là sợ sẽ đi." Kỳ thật hắn mặc dù biết chính mình đắc tội một nhân vật không tầm thường, bất quá hắn sợ gì không sợ, bởi vì hắn còn có một cái chỗ dựa đâu, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Chương 205, Lý Nhị Cẩu, ngươi thật sự là người như vậy. Chương 205, Lý Nhị Cẩu, ngươi thật sự là người như vậy. Lý Nhị Cẩu chỗ dựa là ai? Đương nhiên là Trúc Long giáo. Trúc Long giáo lợi hại như vậy, tự nhiên có hắn sống sót con đường. Tại hắn nghĩ đến, đám người kia muốn lợi dụng chính mình, liền không thể không hỗ trợ, nếu là chính mình chết mất, cũng là bọn hắn tổn thất không phải, vừa vặn cũng làm cho hắn nhìn xem, cái này Trúc Long giáo những người kia, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Lúc trước hắn cùng mặt nạ nam đường chủ ước định cẩn thận, nếu có quá mức đặc thù sự tình, liền biết mặt tín, để vào cây này đại ngoại thụ một cái đặc biệt địa phương chỗ, lưu lại ám ký, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới lấy. Hắn đang đánh cược, cực Trúc Long giáo sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, bất quá cho dù là mặc kệ hắn, hắn cũng không sợ, dù sao gương đồng chính là hắn lực lượng. Ngư Thành Nha Môn, Trần Bát Cân giờ phút này đứng tại Bạch Tố trước người, đem Dương Xuân Lâu phía trên phát sinh sự tình nói cho nàng, giờ phút này hắn liền thấy Bạch Tố sắc mặt băng hẳn, trong mắt lóe ra tức giận quan mang. Trần Bát Cân liếm lắc mặt nói, "Đại nhân, ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là mang theo Nhị Cẩu đi qua thấy chút việc đời, ai biết sẽ trêu chọc người như vậy đâu." Bạch Tố lại là hừ lạnh nói, "Các ngươi những nam nhân này, liền không có một đồ tốt, việc này ta đã biết, ngươi đi đi, trong nội tâm của ta tự có phán đoán suy luận." Trần Bát Cân khó chịu, cũng không biết Bạch Tố là nghĩ thế nào, làm sao nàng không nói cho chính mình, Trần Bát Cân cũng là không thể làm gì. Nhìn thấy Trần Bát Cân bộ dáng, Bạch Tố ừ một tiếng nói làm sao, còn có việc. Trần Bát Cân vội vàng hi cắp nói, không sao, ta lập tức liền đi. Đi vào bên ngoài, Trần Bát Cân không khỏi thở dài một tiếng nói, huynh đệ à, đừng trách ca ca không giúp ngươi, nên làm ta đều làm, ngươi nhưng phải chịu đựng, chứ không nên bị những người kia bắt lại liền tốt. Bạch Tố giờ phút này đứng dậy, nhìn ra phía ngoài mặt trăng thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra, Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu, không muốn ngươi thật sự là người như vậy. Thứ. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, cũng không biết là ai tại nói thầm hắn đâu, bất quá ngược lại là có thể nhìn thấy, trên đường phố nhóm lửa không ít bó đuốc, rất nhiều người ngay tại đầy đường tìm kiếm, nếu là không có đoán sai, hẳn là ngay tại tìm hắn a, cũng may cây mẹ to lớn, lại là ban đêm, muốn tìm được hắn, đơn giản chính là người si nói ngọng. Những người kia như là con ruồi không đầu giống như lung tung tìm kiếm, Lý Nhị Cầu lại là cùng Cầm Tiên Tử nói chuyện quên cả trời đất đắc ý. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cầu liền mang theo Cầm Tiên Tử về tới Quất Tử Sơn. Hắn chuyện làm thứ nhất cần phải làm là đem từ Liễu Điểu Câu lấy được âm dương trận pháp bày ra đứng lên. Hôm qua hắn nhưng là nghĩ đến, cái này Quất Tử Sơn đơn giản không có một chút lực phòng ngự, người nào đều có thể lên núi đến, cái này không thể được, mặc dù có Kê Vương cùng Hắc Miêu, hay là không quá ổn thỏa. Mà trận pháp này, hắn cũng hỏi thăm Vu Thái Lai, trận này tên là Âm Dương Tụ Linh Tỏa Thiên Đại Trận, công năng phụ trợ là tự hành công kích quỷ vật cùng yêu, còn có thể tụ tập tứ phương linh khí, để trong trận pháp linh khí càng thêm nồng đậm. Một khi chân chính mở ra đại trận, sẽ hình thành một cái cự đại phòng ngự lồng ánh sáng, đem trong trận pháp đều bảo vệ, ai cũng không thể tiến vào trong đó. Lý Nhị Cầu thuận tiện còn mua một cái mê mới trận, có thể làm lên núi lối vào sinh ra mê vụ, không có đặc thù tiến vào biện pháp, liền sẽ mê thất trong đó. Phải biết Lý Nhị Cầu có hai bộ trận pháp vật liệu, cho nên hắn đem hai bộ trận pháp toàn bộ dùng tới, một bộ cơ hồ bao phủ hơn phân nửa Quất Tử Sơn, một cái chỉ đem Quất Tử Sơn đại viện bao phủ lại, có thể nói là đại trận bộ tiểu trận uy lực không có tận cùng. Chỉ là trận pháp này cũng có chút tiêu hao đạo tàng kim tiền, hắn cầm trở về 100 cái đạo tàng kim tiền, bị hắn một hơi dùng 66 cái, toàn bộ chôn ở những trận cơ kia cùng trận su chỗ. Dù sao trận pháp một khi mở ra, cần hao phí phi thường khổng lồ linh khí, cũng may đại trận bình thường vận chuyển, có thể dựa vào hấp dẫn tới linh khí liền dư xài. Bằng không, thứ này cũng không phải người bình thường có thể dùng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn trở lại trong đại viện, nhìn thấy trong sân, Mị Nhi, Tịnh Nhi, cùng Cầm Tiên Tử vậy mà nói chuyện rất là vui sướng, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, giờ phút này Lý Nhị Cầu lại cảm giác, ba người này tổ hợp thật đúng là kỳ quái, một cái hồ ly, một nữ quỷ, một vị tiên tử. Hắn chỉ cảm thấy, thật quỷ dị a, ba nữ nhìn thấy Lý Nhị Cầu trở về, đều chào hỏi hắn đến ngồi, Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không khách khí, xuất ra mấy bình nước quý, cùng mọi người cùng nhau uống, Cầm Tiên Tử uống một ngụm, lập tức tán dương dễ uống. Lúc này, Nhị Thúc từ bên ngoài trở về, nhìn xem Lý Nhị Cầu nói, Nhị Cầu, bên ngoài khắp nơi đều là người, đều đang tìm ngươi đâu, cũng may bọn hắn không có tới Quất Tử Sơn, bằng không nhưng thảm. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, cũng may chính mình lúc trước không có điển chính mình địa chỉ, Nhị Cầu dược đạn cũng không có bắt đầu bán, bằng không mà nói, những người kia biết mình ở chỗ này, chính mình cũng không tốt chạy, xem ra, về sau chính mình thật đúng là phải chú ý những chuyện này. Nhất định không thể để người khác biết chính mình quá nhiều tin tức, tốt nhất ở trong thành tại mua xuống mấy chỗ sân nhỏ, lão man đầu không phải đã nói, thỏ khôn có ba hang sao. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu nói cho Nhị Thúc, để hắn không cần để ý, hảo hảo bận rộn chính mình sự tình liền tốt. Trong thành, nha môn, đại đường bên trong, Mã Văn Đông hung hăng vỗ bàn một cái, dùng tay chỉ đại bổ đầu Vương Chân cái mũi nói, ngươi là làm ăn gì, đó là ngươi thủ hạ, hôm nay ta nếu là không nhìn thấy ngươi đem hắn bắt trở lại, ta liền lột ngươi thân này ra. Vương Chấn trong mắt tuy có sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là không dám mạnh miệng, cuối cùng chỉ có thể nói nha nội, nếu như muốn bắt tiểu bộ đầu, cần phó tổng bộ đầu mệnh lệnh, ngươi tìm ta cũng không hề dùng, không bằng trực tiếp tìm Bạch Tố đại nhân. Bạch Tố, Bạch Tố là ai? Lập tức cho ta gọi đi ra, hắn lớn tiếng gầm rú đạo. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong nha môn thanh âm im bặt mà dừng, lặng im xuống tới, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Mã Văn Đông, nghĩ thầm ngươi ra hỏa này, là không biết Bạch Tố thủ đoạn cùng lợi hại. Đừng nhìn Bạch Tố là mới tới, thế nhưng là cái kia thiết huyết thủ đoạn, lại là không ai bằng, trọng yếu nhất chính là Bạch Tố chính là không hàng nơi đây đại nhân vật, bình thường lạnh lùng như băng, liền ngay cả quận úy cùng đại bổ đầu cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, cho nên tất cả mọi người hoài nghi Bạch Tố thân phận không thể coi thường. Mã Văn Đông cảm giác bầu không khí không đối, lại là không sợ chút nào nói làm sao, đem ta khi đánh giám sao, nhanh đưa Bạch Tố cho ta kêu đi ra. Không đợi Vương Chấn nói chuyện, liền nghe một cái thanh thúy giọng nữ vang lên nói, là ai muốn tìm ta? Vào thời khắc này, cửa chính đi vào một người, người này người mặc quần áo màu trắng, sắc mặt lãnh diễm, toàn thân mang theo một cỗ nói không nên lời không cho phép kẻ khác khinh nhường khí chất. Không phải Bạch Tố hay là người nào. Mã Văn Đông còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tố, khi hắn nhìn thấy Bạch Tố khuôn mặt, lập tức trong lòng khẽ động, trong mắt lệ khí tan hết, vậy mà lộ ra sắc mị mị bộ dáng nói thật xinh đẹp tiểu nữ tử. Lời này vừa ra, đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám, thật sự là cái này Mã Văn Đông đơn giản chính là đang tìm cái chết à, lại còn dám đùa giỡn Bạch Tố, thật tình không biết vài ngày trước, hộ bộ nha môn một cái đại quan cũng là như thế, hạ chàng là trực tiếp bị Bạch Tố đánh cái gần chết. Mã Văn Đông giờ phút này một mặt cười dâm đãng nhìn xem Bạch Tố, cũng không muốn sau một khắc, liền thấy Bạch Tố nhô ra tay đến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột kích, đột nhiên bắt lấy cổ của hắn, để hắn cảm giác hô hấp đều cực khổ thật nhiều. Thân thể của hắn bị lăng không dơ lên, sắc mặt chợt đỏ bừng, lập tức tại trong ánh mắt mọi người, bị Bạch Tố ném ra ngoài, vang một tiếng, đụng ngã lăn mấy cái bàn mới dừng lại. Hắn lập tức tức hồn hề nói, đàn bà túi, ngươi có biết hay không ta là ai, ta ta là không làm gì được, chờ hắn nói xong, liền thấy Bạch Tố vung tay lên, một đạo linh quang tránh gấp mà đến. Chương 206, xương lạnh sắc bén, thanh thành người thứ nhất. Chương 206, xương lạnh sắc bén, thanh thành người thứ nhất. Oanh. Sau một khắc, không đợi Mã Nha Nội lời nói xong, hắn liền bị Bạch Tố một đạo linh quang một lần nữa đánh bay ra ngoài, lại nghe Bạch Tố hừ lạnh một tiếng nói, là ai đem con chó dại này bỏ vào đến, lập tức cho ta hoanh ra ngoài, về sau cũng không cho hắn tại tiến nha môn, bằng không mà nói, bắt các ngươi thử hỏi. Nàng lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Văn Đông, thanh âm không gì sánh được bá khí nói, nếu là còn dám bước vào nha môn một bước, liền nhìn ta Hàn Xương kiếm chém không chém ngươi liền xong rồi. Tùy theo nàng phất ống tay áo một cái, quay người liền đi vào bên trong, đầu cũng không có ở về một chút, trong lúc nhất thời, trêu đến vô số bộ đầu trong lòng đều kinh là thiên nhân, không khỏi cảm thán Bạch Tố chính là Bạch Tố, thật to gan, thật bén nhọn thủ đoạn, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi đối với nàng e ngại cùng sùng bái không thôi. Dù sao người ta ngay cả quận thủ nhi tử cũng dám giao hấn, mọi người tại người ta trong mắt cũng chính là một cái rắm, ngày sau cái này trong nha môn, chỉ sợ là không người nào dám cùng nàng tranh phong. Nơi xa trong góc, đồng dạng là phó tổng bộ đầu Mạnh Tiểu Ngư, thấy cảnh này không khỏi con ngươi hơi co lại, trong lòng cảm thán, cái này Bạch Tố không hổ được xưng là thanh thành người thứ nhất. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, chính là tổng bộ đầu cũng không sánh được đi, đây chính là Mã Nha Nội à, chẳng lẽ lại cái này Bạch Tố sau lưng người kia, thật mánh khóe thông thiên không thành. Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi có phải hay không ăn gan hủ mật báo, cũng dám đối đãi như thế ta. Mã Văn Đông cuồng loạn hét to lên, lại bị mấy cái hai bộ đầu gắt gao ôm lấy. Mã Nha Nội, xin lỗi, huyền quan bất như hiện quản ngài tại lợi hại, chúng ta càng sợ phía trên vị kia, ngài liền thông cảm chúng ta những thứ nhỏ bé này đi. Vừa dứt lời, bọn hắn liền đem Mã Văn Đông đẩy ra ngoài cửa, lập tức cửa lớn hung hăng đóng lại. Mã Văn Đông thấy vậy đều muốn điên lên dại. Hắn vừa định tại đá văng nha môn cửa lớn, lại là nghĩ đến Bạch Tố ánh mắt giết người kia, trong lúc nhất thời lại là không biết vì sao có chút sợ sợ lên. Hắn mười phần dám khẳng định người điên kia sẽ không chút do dự chém giết chính mình. Dù sao phụ thân không chỉ chính mình một đứa con trai này, nếu là chính mình chết, chẳng phải là tiện nghi các huynh đệ khác. Giờ phút này vừa vặn có thủ hạ quyền lớn, công tử, nghĩ lại à, nghe đồn cái này Bạch Tố thiết huyết vô tình, giết người như là khảm thái thiết qua, kinh khủng nhất là nàng lai lịch cực lớn, ai mặt mũi cũng không cho. Ta nhìn, chúng ta hay là trở về đem việc này nói cho lão gia tốt, để lão gia cho ngài làm chủ đi. Có lối thoát, Mã Văn Đông giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, chỉ vào nha môn cửa lớn nói đàn bà túi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Nói xong lời này, không khỏi phất ống tay áo một cái, xám xịt rời đi nha môn. Giờ phút này, Ngư Thành nơi hẻo lánh, một trong đại viện, Trúc Long giáo Ngư Thành đương chủ, diện cụ nam nhìn xem trên tay thư tín, không khỏi căm tức nói đáng chết, gia hỏa này vừa đến đã chọc chuyện lớn như vậy, thật coi ta Trúc Long giáo là hắn chủ đích thần khí. Hắn vừa mới muốn nổi giận, liền thấy bên cạnh hắn một cái giản mua không thôi khuôn mặt ung dung nói ra, đại nhân, tiểu gia hỏa này gan to bằng trời, thật là rất có ý tứ, người này tấn thăng chi lộ ta thấy được, rất có tiềm lực một cái tiểu gia hỏa. Nha môn chính là không tốt nhất thẩm thấu địa phương, không bằng chúng ta liền hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn, để hắn trở thành chúng ta tại Ngư Thành một viên trọng yếu quân cờ. Phải biết, chỉ cần dạng này là gan đủ lớn người, mới có thể cho chúng ta mang đến tốt hơn lợi ích à, chúng ta Trúc Long giáo người đều quá già rồi, từng cái luôn luôn truy cầu ổn thỏa, cho nên ngươi cũng thấy đấy hôm nay cục diện này, một mực không cách nào lớn mạnh. Loại này gan to bằng trời máu mới há không chính thích hợp chúng ta Trúc Long giáo, dám đánh dám liều mới là vương đạo à, nhiều năm qua, ta Hầu Tam đôi mắt này nhưng không có nhìn lầm một người, cho nên ta xin mời đại nhân suy nghĩ thật kỹ một chút. Nam tử đeo mặt nạ hai mắt nhắm lại, một lát sau, hắn tựa như nghĩ thông suốt cái gì, nhân tiện nói, tốt à, vậy ngươi nói cho hắn biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút, vì ta Trúc Long giáo phát huy gian nên có chức năng. Sau ba ngày, Lý Nhị Cẩu từ đại hoại thụ bên dưới lấy ra Trúc Long giáo hồi âm, nhìn thấy trên thư nội dung, Lý Nhị Cẩu không khỏi sợ hai thán phục cái này Trúc Long giáo lợi hại, vậy mà giúp hắn làm xong, trong lúc nhất thời hắn đối với Trúc Long giáo nhận biết lại tăng lên một cái cấp độ. Quân thủ trong nhà, Mã Văn Đông đem đồ đẩy phòng đều cẳng cái nháo nhẹn, hắn diện mục vặn vẹo nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, cha không chỉ có không giúp ta làm chủ, lại còn để cho ta yên tĩnh một chút, cái này Lý Nhị Cẩu là tình huống như thế nào, bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu bộ đầu mà thôi. Tên đáng chết, ngươi cho rằng làm xong cha ta là được rồi, ta Mã Văn Đông đâu chịu nổi loại này bất khí, Lý Nhị Cẩu ngươi cho trở lấy, thù này không xong, ta sớm muộn muốn báo. Đúng, một cái giá trị trăm lượng hoàng kim bình hoa liền bị hắn đột nhiên té nát bét. Quất Tử Sơn bên trên, đã trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lý Nhị Cẩu cùng Cầm Tiên Tử cũng đều quen thuộc, hắn phát hiện Cầm Tiên Tử người này rất tốt, rất ôn nhu. Cầm Tiên Tử tại Lý Nhị Cẩu nơi này cũng chơi phi thường vui vẻ, mỗi ngày đều sẽ cùng Mỹ Nhi, Tịnh Nhi tản bộ, ngồi lên cây bương, Hắc Miêu cùng Hắc Hồ Tử nhìn Quất Tử Sơn phong cảnh, không chỉ có như vậy, mỗi ngày còn có gà ăn, nước uống. Cầm Tiên Tử len lén nói cho Lý Nhị Cẩu, qua nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng như này sống vui vẻ qua. Lý Nhị Cẩu cũng rất thích ta Cầm Tiên Tử nói chuyện phiếm, đặc biệt là nghe nàng đánh đàn, đơn giản chính là một loại cực phẩm hưởng thụ. Hai người cũng thay đổi thành hảo bằng hữu, Lý Nhị Cẩu cao hứng nhất là cùng với nàng, còn không cần bỏ ra tiền, chơi miễn phí cảm giác thật tốt. Làm sao? Tiệc vui chóng tàn, Mã Văn Đông yên tĩnh, Dương Xuân Lâu đều muốn tìm đến rồi, Ngư Thành truyền thuyết Lý Nhị Cẩu đem Cầm Tiên Tử bắt góc, cái này không, nha môn cửa ra vào trời thiên nhân đầy là mối họa, để Lý Nhị Cẩu giao ra Cầm Tiên Tử. Cứ như vậy, lôi kéo mấy ngày thời gian, Lý Nhị Cẩu cũng không có chiêu, đem sự tình nói cho Cầm Tiên Tử, Cầm Tiên Tử cuối cùng vẫn về tới Dương Xuân Lâu, bất quá nàng trước khi đi đều là thời điểm nói cho Lý Nhị Cẩu, có thời gian liền đi nàng nơi đó ngồi một chút, nàng không thu phí a. Lý Nhị Cẩu tự nhiên cao hứng đáp ứng. Chỉ bất quá Lý Nhị Cẩu vẫn là không có cái kia nhàn tình nhã trí, bởi vì mấy ngày qua, hắn ẩn ẩn cảm giác võ đạo của mình liền muốn đột phá đệ nhất cảnh. Hô, a. Lý Nhị Cẩu không ngừng mà điên cuồng vung vậy nắm đấm, trong đình viện, có thể nhìn thấy Lý Nhị Cẩu động tác lúc nhanh lúc chậm, nắm đấm lướt qua, không khỏi vang vọng ra thanh âm mình, không khí bị đánh hắt hắt vang lên. Đột nhiên, liền nghe Lý Nhị Cẩu ngửa đầu thét dài một tiếng, thanh âm kia tựa như muốn xé rách thiên địa bình thường, bay thẳng cửu tiêu bên trong. Liền nghe Lý Nhị Cẩu toàn thân xương cốt lại phát ra lốt bốt tựa như giang đậu bạo liệt bình thường tiếng vang, giờ phút này liền thấy hắn đấm ra một quyền, nắm đấm lướt qua, không khí đều bị đốt thành màu đỏ như máu. Vâng. Một cái cự đại quyền ảnh xông ra nắm đấm của hắn đánh vào phía trước trên một cây đại thụ, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, chừng ba người ôm hết phẩm chất đại thụ, trực tiếp bị đánh thành đầy trời mảnh vụn, bay múa rơi xuống. Lý Nhị Cẩu ha ha cười nói, đột phá, ta rốt cục đột phá võ đạo đệ nhất cảnh, tiến vào đệ nhị cảnh. Chương 207, xương sống lưng như rồng, nghĩa khí đảm đường. Chương 207, xương sống lưng như rồng, nghĩa khí đảm đường võ đạo đệ nhất cảnh, lại tên luyện tinh kỳ, chính là luyện hóa trong ngũ tạng lục phủ tinh khí. Đột phá đệ nhất cảnh, tiến vào võ đạo đệ nhị cảnh, ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh chính là cô động trái tim thần cung bên trong võ đạo chi khí, để võ đạo chi khí càng thêm chặt chẽ, do khí ngưng hóa thành thể lỏng, cùng thần đạo trúc cơ có dị khúc đồng công chỗ. Đồng thời, tiến vào võ đạo đệ nhị cảnh, liền muốn dùng thần cung bên trong võ đạo chi khí bắt đầu luyện hóa xương sống lưng, để xương sống lưng biến không thể phá bỡ. Xương sống lưng chính là võ giả trọng yếu nhất thân thể bộ vị, chỉ cần đem xương sống lưng luyện không thể phá bỡ, thành tiên tiên đứng ở thế bất bại. Lý Nhị Cẩu hưng phấn trong lòng không thôi, Bị Nhi cùng Tịnh Nhi biết tin tức này sau, đều đối với hắn chúc mừng không thôi, dù sao Lý Nhị Cẩu thực lực càng cao, hai nữ cũng càng thêm an toàn không phải. Đồng thời hai nữ cũng không cam chịu rất lại phía sau, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, lại có trứng gà cùng gà bổ dưỡng, hai người tiến bộ cũng phi thường nhanh. Tiếp xuống thời gian, Lý Nhị Cẩu rốt cục có thời gian tới bắt đầu hắn ngàn gà kế hoạch, một đời gà cùng nhị đại kê, còn có tam đại kê đồng thời bắt đầu bổ dưỡng. Ấp trứng sự tình đều là hắn tự mình đến làm, dù sao hắn có phi thường phong phú ấp trứng kinh nghiệm. Một tháng sau, một đời gà, nhị đại kê, tam đại kê lần lượt xuất thế, hay là biện pháp cũ, đem những này nguyên trang gà toàn bộ xử lý, chỉ để lại phục chế con gà bổ dưỡng. Trong lúc này, để hắn đặc biệt cao hứng là tam đại kê rốt cục đẻ trứng, bọn chúng trứng càng lớn, trứng đa điều trứng lớn như vậy, chỉ bất quá hiệu suất rất thấp, muốn 3 ngày mới có thể kế tiếp trứng. Trứng gà này bên trong đặc sắc khí thể, so với nhị đại kê đản muốn nồng đậm 3 đến 4 lần, hương vị cũng càng thêm tươi đẹp không gì sánh được. Nhất làm cho Lý Nhị Cẩu vui mừng chính là, Trúc Long giáo cho hắn ăn con rồng kia huyết kim vừa hoàn, kỳ độc tính vậy mà tại từ từ biến mất. Hắn nhìn thấy chính mình trên xương cốt mặt những cái kiêm màu đỏ đường vân đã bắt đầu làm nhạt, chứng minh độc dược lực đang bị tiêu diệt hết, chắc hẳn không được bao lâu, những độc này liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Á, hắn không nghĩ tới, cái này tam đại kê đạn dược hiệu vậy mà so quy cao đều cường đại hơn, phải biết lúc trước chúng long huyết này kìm cương hoàn đan độc đằng sau, Lý Nhị Cẩu thế nhưng là không ăn ít quy cao, muốn dùng nó đến giải độc. Để hắn ngoại ý muốn chính là, quy cao mặc dù giải thi độc hiệu quả rõ ràng, làm sao đối phó long huyết đan lại phi thường không vừa ý người, hiệu quả phi thường không tốt, chỉ là để những huyết văn kia có chút mờ đi một chút, cái này một lần để Lý Nhị Cẩu trong lòng rất là khó chịu. Bây giờ cái này tam đại kê đạn có như thế chi công, Lý Nhị Cẩu cũng không cần lo lắng chúc long giáo uy hiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua thời gian 3 tháng, lại phải qua Tết, một đời gà, nhị đại kê cùng tam đại kê đều đã lớn rồi. Trứng gà mỗi ngày đều có thật nhiều, nếu như không bán lời nói, liền muốn chất thành núi. Lý Nhị Cẩu vốn còn muốn để Lưu Chi Ngư tiếp tục kinh doanh, dù sao lúc trước hắn lúc rời đi, Lưu Chi Ngư liền đã nói với hắn, có thể tại Ngư Thành cho hắn cố ý mở cửa hàng độc quyền. Bất quá ý nghĩ này bị Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi toàn bộ bác bỏ, Lý Nhị Cẩu thế mới biết, nguyên lai nơi này hai tên này đã sớm đánh tốt chủ ý, muốn chính mình mở một cái cửa hàng. Một phương diện hai nữ đợi nhàm chán, một mặt khác các nàng cũng nghĩ đến thử kinh thường, cũng tốt là Lý Nhị Cẩu nhiều hơn xuất lực, lời như vậy hai người mới sẽ không cảm thấy mình phế vật, mới có thể trở thành Lý Nhị Cẩu phụ tá đắc lực. Lý Nhị Cẩu không biết hai nữ nhân này muốn làm cái gì, bất quá các nàng yêu dạy vò Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không ngăn cản. Thế là mấy người tại trên mặt đường tìm một cái không coi là quá lớn cửa hàng, Nhị Cẩu dược đảng cửa hàng độc quyền như vậy khai trương. Khai trương cùng ngày, Cầm Tiên Tử đến cổ động, lập tức làm cả con đường đều ngăn chặn, vốn là nổi danh Nhị Cẩu dược đảng càng thêm nổi danh. Ngày đầu tiên liền bán mất rồi gần 20,000 cái trứng gà, bởi vì hiện tại Nhị Cẩu dược đản quá nổi danh, đồng thời công dụng của nó càng ngày càng nhiều, không chỉ có thể để cho người ta thể chất tốt hơn, còn có giải độc công hiệu, cho nên giá cả cũng không tiếp tục là trước kia cải trắng giá. Một đời trứng gà cũng muốn bán đến 1 lượng bạc, nhị đại kê đản càng là bán được 5 lượng bạc, dù vậy cũng là cùng không đủ cầu. Như vậy, Lý Nhị Cẩu lập tức kiếm đầy buồn đầy bát, vui vô cùng. Chỉ bất quá, Lý Nhị Cẩu mặc dù tại trên sinh ý chẳng đắc ý phi thường, tại nha môn gần nhất cũng không quá tốt hơn, bởi vì lần trước Mã Văn Đông sự kiện, phía trên một mực cho hắn ăn không ngồi chờ, không để cho hắn ra ngoài làm việc. Một ngày này, càng thêm quá phận, lại đem hắn điều đi tuần nhai, đây là hắn một cái tiểu bộ đầu chuyện nên làm sao, không phải hẳn là do những cái kia nha dịch tới làm sao. Phải biết, nha môn có bộ khoái 800, bộ khoái phía dưới còn có 500 cái nha dịch, dù sao lớn như vậy Ngư Thành, chỉ dựa vào bộ khoái không thể được, bộ khoái muốn tới làm đại sự, những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tự nhiên giao cái nha dịch. Cũng tỉ như tuần nhai loại chuyện nhỏ nhặt này, để Lý Nhị Cẩu đến làm, chẳng phải là bẩn tiểu người sao? Không chỉ có như vậy, hắn còn liên lụy thủ hạ một đám huynh đệ, làm sao mọi người giận mà không dám nói gì. Nghe nói để bọn hắn tuần nhai chuyện này, hay là Bạch Tố tự mình hạ mệnh lệnh, cái này càng không chiêu. Lý Nhị Cẩu nhưng trong lòng thì nghĩ hoặc, chính mình cũng không có đắc tội Bạch Tố à, cô gái này vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối đại như thế chính mình. Trong lòng mặc dù có chút phàn nàn, thời gian vẫn là phải qua sao, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể mang theo các huynh đệ, Mãn Đại Nhai tản bộ. Để hắn không có nghĩ tới là, không tuần không biết, cái này Ngư Thành trị an thật đúng là thật là loạn, Ngư Thành có võ quán vô số, lớn nhỏ bang phái mấy chục trên trăm, đánh nhau ẩu đả sự tình bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Nghiêm trọng nhất hay là cướp bóc, bức hiếp, trộm cắp loại này sự tình đông đảo. Chính tuần tra ở giữa, phía trước đống nhiên truyền ra kêu giết thanh âm, tiệm quan tài trước có thể nhìn thấy một nhóm đại hán, vậy mà đối với một tên lão giả điên cuồng chém tới, một nữ tử trốn ở sau lưng lão giả, không ngừng thút thít nói, các ngươi không nên đánh ra già của ta, không nên đánh ra già của ta. Lão giả kia nhìn cũng không phải người bình thường, công phu quyền cước cao minh, làm sao đối diện những tráng hán kia từng cái cầm trong tay vũ khí, tuất hổ còn không chịu nổi đàn sói, huống chi một lão đầu. Đánh một hồi, lão giả liền thân trúng vài đao, giờ phút này liền thấy hắn trên mặt đất trở mình một cái, lập tức chui vào tiệm quan tài bên trong, lập tức liền thấy hắn vậy mà từ bên trong ôm ra một cái nhan sắc đen kịt quan tài kia chất gỗ đặc thù, trên đó lại có quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Lão giả đem quan tài phóng tới trên mặt đất, trong miệng quát to, ta và các ngươi liều mạng, mọi người cùng nhau chết. Lập tức liền thấy hắn đột nhiên mở ra nắp quan tài, trong quan tài vậy mà phun ra một đạo ánh sáng màu đen, quang mang những nơi đi qua, những tráng hán kia nhao nhao bị quang mang kia đánh bay ra ngoài. Nơi xa, Lý Nhị Cẩu mấy người cũng cảm giác được quang mang kia mang theo uy lực kinh khủng, thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu trong lòng hãi nhiên, chỉ cảm thấy quan tài kia không đơn giản. Làm sao giờ phút này, có một mặc hoa lệ người, từ đám kia tráng hán bên trong bay ra, liền thấy trong tay hắn đột nhiên tế ra mấy đạo phụ triện, lập tức phụ triện vậy mà hóa thành vô số băng nhận lăng không mà ra, mang theo vô tận khủng bố chi lực, đối với lão giả kia kích xạ mà đến. Mắt thấy lão giả kia liền bị băng nhận chạm giết, liền thấy Lý Nhị Cẩu hét lớn một tiếng, lập tức hắn thần niệm khẽ động, một cái lớn chừng quả đấm vương bát sắc con liền từ trên người hắn bay ra ngoài, có thể thấy được vương bát sắc con ở giữa không trung đột nhiên biến lớn, khôi phục lúc đầu gần trượng lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ ầm vang rơi vào lao đầu trước người. Chương 208, một chiếc quan tài, táng môn xuất thế. Chương 208, một chiếc quan tài, táng môn xuất thế. Anh vô số băng nhận đánh vào vương bát sắc bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, làm sao vương bát sắc cứng rắn không gì sánh được, những cái kia băng nhận liền liên vẽ ngấn cũng không có ở phía trên lưu lại. Giờ phút này liền nghe Lý Nhị Cẩu thanh âm vang dội đến nói lớn mật, trên đường cái vậy mà muốn công việc quan trọng nhưng giết người, còn đem không đem chúng ta những bộ khoái này để vào mắt, còn đem không đem đại hạ pháp luật để vào mắt, ta nhìn cái này Ngư Thành nên đến một trận nghiêm trị, các ngươi bọn giá hỏa này cũng quá càn rỡ đi. Lý Nhị Cẩu một đoàn người phong phong hỏa hỏa đi tới, vô số người thấy cảnh này đều sợ hai thán phục Lý Nhị Cẩu đảm lượng. Vừa mới xuất thủ ra hỏa kia trong mắt lóe lên một vòng sát cơ nói lớn mật, chúng ta chính là Mã Nha nội người, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật báo cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Người này không đề cập tới Mã Văn Đông còn tốt một chút, nghe được Mã Nha nội ba chữ, Lý Nhị Cẩu hỏa khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn lập tức tức giận không gì sánh được nói, nguyên lai là Mã Văn Đông tên vương bát đằng kia. Giờ phút này hắn nhìn về phía tiệm quan tài bên trong nữ tử kia, lập tức liền hiểu đạo gì, nguyên lai hàng kia đến chết không đổi, vậy mà lại mạnh hơn đoạt dân nữ. Người kia hơi sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn không thể tin được nói, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi có biết hay không Mã Nha nội là ai? Lý Nhị Cẩu khinh thường nói, là ai, không phải liền là Mã Văn Đông sao? Làm sao ngươi hù dọa ta, coi ta là dọa lớn? Hôm nay các ngươi những người này cũng dám bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tội ác cùng cực, đến a, hết thảy bắt lại cho ta, trở về hào hào khảo vấn, hỏi bọn họ một chút còn làm cái nào chuyện ác. Lý Nhị Cẩu mấy tên thủ hạ lập tức mắt trợn tròn, không muốn Lý Nhị Cẩu lá gan cũng xác thực quá lớn đi, đây chính là Mã Nha nội người a. Mã hắn nhỏ giọng nói ra, đại nhân, cái này không được đâu, Mã Nha nội à, chúng ta không chọc nổi a. Mấy người còn lại cũng đều đi theo gật đầu, một mặt vẻ lo âu. Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái đắc xảy ra chuyện chính ta ôm lấy, muốn cùng ta la lộn, liền các ngươi can đảm này tại sao có thể, hôm nay ta đem lời đặt xuống cái này, không dám động thủ, ngày mai liền mau cút cho ta. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu thật đúng là không sợ trời không sợ đất, vì sao? Trong lòng của hắn nắm chắc à, Mã Nha nội thì như thế nào, lưng mình dựa vào Trúc Long giáo, sợ ngươi cái chim, lần trước sự tình vừa mới qua đi, hắn vẫn muốn tìm Mã Văn Đông báo thù rửa hận đâu, không muốn chính hắn đụng vào. Lần này cơ hội nếu là không bắt lấy, còn chờ cái gì? Hắn vậy mới không tin Mã Văn Đông dám động chính mình hôm nay liền ăn chắc hắn. Hắn không đợi đám người đáp lời, đã thả người nhảy lên liền xông tới. Mã hắn bọn người thấy vậy, trong lòng minh bạch, nếu là lần này không lên, ngày sau liền sẽ bị biên giới hóa, đến lúc đó bị Lý Nhị Cẩu bài xích, còn thế nào tại dưới tay hắn la lộn. Nhất niệm như vậy, mấy người trong lòng phát khổ, nghĩ thầm làm sao lại theo như thế một cái lăng đầu thành, không có cách nào, lên đi, dù sao đều là chết, chết tính tâm. Mấy người nhao nhao rút ra yêu đao, đi theo trùng sát đi lên. Lý Nhị Cẩu cầm trong tay nhạn linh đao, xông vào trong đám người, dám can đảm trùng sát người, hết thảy mặc kệ cái kia, trực tiếp chém ngã xuống đất, chết hay sống không cần lo, những người này ở đâu là Lý Nhị Cẩu đối thủ, bất quá một lát liền bị Lý Nhị Cẩu chém ngã một mảnh. Giờ phút này Mã Hán mấy người cũng trùng sát đi lên, có mấy người gia nhập, lập tức liền giết đám này đại hán kẻ ra quần, lăn lộn đầy đất. Cái kia y phục hoa lệ nam tử, trong mắt phun lửa, không muốn tu vi của người này cao minh, vậy mà cũng là trúc cơ kỳ tu giả, cũng là một cái phụ tu, hắn không ngừng đánh thành phụ triện, Lý Nhị Cẩu trực tiếp tế ra huyền quy hộ giáp không hề sợ hãi. Sau đó Ngư Lân kiếm tế ra, đối với tên kia chính là kích xạ mà đi, người này mặc dù lợi hại, làm sao không phải Lý Nhị Cầu đối thủ, Ngư Lân kiếm kích xạ mấy lần, liền đem người này đổ nhào trên mặt đất. Bất quá trong chốc lát, dưới mặt đất liền nằm 20 mấy người, hừ hừ nha nha tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng nói, đều là phế vật, tất cả đều cho ta bắt về huyện nhà, chờ ta tự mình thẩm vấn. Mã Hán bọn người không dám chống lại Lý Nhị Cầu mệnh lệnh, lập tức móc ra gông xiềng, đem đám người toàn bộ khóa lại, sâu thành một chuỗi áp tải nha môn. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh nhao nhao là Lý Nhị Cầu gọi tốt. Y Di Phục Hoa Lệ nam tử hét lớn, Lý Nhị Cầu, ngươi hôm nay dám đem ta mang về, đến lúc đó ta muốn ngươi quỷ đem ta đưa ra đến. Lý Nhị Cầu trực tiếp từ một người trên chân cởi xuống một cái thối hoắc dày, nhét vào miệng của hắn bên trong, người kia trừng to mắt, một mặt không thể tin được, không làm gì được chờ hắn làm gì, Lý Nhị Cầu một cái thủ đao xuống dưới, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Liền nghe Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, để cho ngươi lắm miệng. Lý Nhị Cầu đi vào mai rùa trước, vung tay lên, mai rùa bắt đầu không ngừng thu nhỏ, lập tức bị hắn phóng tới trong ngực. Lão giả kia nhìn thấy Lý Nhị Cầu xuất thủ, lập tức vô cùng cảm kích nói vị quan gia này, đại ân đại đức không thể báo đáp, nghĩ đến ngài vì chúng ta những tiểu dân này đắc tội nha nội, tất nhiên không có quả ngon để ăn à. Lý Nhị Cầu lại là không thèm để ý chút nào nói ra, không có quan hệ, đây là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, hoàng tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu, một cái nha nội mà thôi, còn không lật được trời. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi là Lý Nhị Cầu vỗ tay gọi tốt. Lão giả cảm kích nói, lời tuy như vậy, cái này ngư thành tổ tôn chúng ta hai là không tiếp tục chờ được nữa, chiếc quan tài này chính là chúng ta tổ thượng chuyển xuống. Chuyên môn chúng ta tổ thượng chính là táng môn đệ tử, ta nhìn ngươi chính là tu giả, thứ này lưu tại trên người của ta cũng không hề dùng. Táng môn truyền nam không truyền nữ, ta chỉ như vậy một cái cháu gái, cho nên không bằng đem nó lưu cho ngươi đi. Như vậy sao được, Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không muốn người ta đồ vật, hơn nữa còn là người ta tổ truyền đồ vật, còn nữa nói, quan tài này nhìn qua hẳn là một cái bảo vật, thay vào đó là quan tài à, chính mình muốn làm à, trang chính mình à, quá không may mắn đi. Nhìn thấy hắn nói khéo từ chối, lão giả than thở một tiếng nói, ai, nói thật, tổ thượng truyền xuống đồ vật, ta cũng không nỡ. Làm sao ngươi cũng thấy đấy, ta bất quá là một giới phàm nhân thôi, bây giờ vật này như thế, đưa tới thăm dò. Một khi ta rời đi cái này ngư thành nửa bước, lập tức liền sẽ bị cường giả cướp đoạt, khi đó có lẽ khó giữ được tính mạng, như vậy liền phải vứt ở chỗ này, như thế há không đáng tiếc. Ta tổ tiên nói, quan tài này không tầm thường, để cho chúng ta cực kỳ thủ hộ, làm gì được ta nghiên cứu cả một đời, cũng không có nghiên cứu ra lấy quan tài có cái gì dùng, ra để đặt một đoạn thời gian, bên trong sẽ ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng đằng sau, liền không có địa phương gì đặc biệt. Bất quá, ta muốn cái này có lẽ ta không phải tu giả nguyên nhân. Hôm nay đại nhân cùng ta có ân, còn xin đại nhân nhận lấy, cũng coi là để cho ta trong lòng dễ chịu một chút. Nhìn xem lão giả chờ đợi ánh mắt, Lý Nhị Cầu nghĩ thầm lão đầu này vẫn rất tinh minh, gia hỏa này nói lời câu câu đều có lý, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ta xin chính mình nhận lấy tạ lễ, mặc dù quan tài này có chút xúi quẩy, làm sao cũng không thể phật hảo ý của người ta đi. Thôi, Lý Nhị Cầu chỉ có thể cố mà làm gật đầu nói, tốt, nếu lão nhân gia đem lời đều nói đến nước này, lại không thu, ta chẳng phải là không biết tốt xấu, ta chỗ này liền cảm ơn. Lão đầu cao hứng không thôi nói, tốt tốt tốt. Quan tài này trải ta cũng không cần, lập tức liền mang theo tiểu nữ rời đi nơi này, mong rằng đại nhân bảo trọng. Nói, lão giả đối với Lý Nhị Cầu song quyền ôm ở cùng một chỗ bái một cái, giờ khắc này, nhìn xem lão giả lòng chua xót khuôn mặt. Lý Nhị Cầu đông nhiên có chút khó chịu, không vì cái gì khác, lão giả này thật tốt sinh hoạt, cũng là bị ác nhân ngạnh sinh sinh bước đi, chính mình lại bất lực, cảm giác này đúng là mẹ nó rất không thoải mái, làm sao tiểu nhân vật vận mệnh có lẽ cho tới bây giờ đều là như vậy, hắn lại có thể thế nào đâu, giết mã nha nội, còn có Ngô nha nội, giết Ngô nha nội, còn có không biết cái gì nha nội. Thôi, người đều có mệnh. Riêng phần mình mạnh khỏe à, hắn cũng bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu bộ khoái thôi. Lý Nhị Cầu tiện tay móc ra một cái túi nhỏ bỏ vào lão giả trong tay, bên trong có trăm lạng bạc ròng, cho dù đối với Lý Nhị Cầu tới nói, điểm ấy bạc không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là đối với lão giả tới nói lại là một khoản tiền lớn. Lý Nhị Cầu không yêu lấy không đồ của người ta, xem như một chút bồi thường đi, không phải hắn cáu giận, mà là tiền tài loại vật này, cho nhiều lời nói, không nhất định là chuyện tốt, có lẽ sẽ còn đưa tới họa sát thân. Hắn nói bảo trọng, đây là một chút tiểu tiểu tâm ý, có tiền vốn, tìm không ai nhận biết địa phương, hảo hảo sinh hoạt đi. Lão giả hai tay có chút run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ, cuối cùng chỉ là gật đầu nói, đại nhân ân tình ta nhớ kỹ, như có kiếp sau, ta tại hồi báo. Lý Nhị Cầu thực sự không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ là nói, bảo trọng. Lão giả nữ nhi trong mắt mang theo vẻ cảm kích, cũng đối với Lý Nhị Cầu nói đại nhân, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ là trong lòng sẽ vì ngươi cầu nguyện, nguyện ngươi bình an khỏe mạnh. Lý Nhị Cầu đưa mắt nhìn ông cháu rời đi, khiêng quan tài lớn cũng đi, vì sao hắn khiêng quan tài, gia hỏa này trong lòng giờ phút này lại là nhớ một việc đâu. Chương 209, máu lạnh cuốn bắt. Không giống với quan tài chương 209, máu lạnh của bát, không giống với quan tài oanh. Lý Nhị Cầu đem to lớn quan tài ném ở nha môn đại đường bên trong, cái này tiếng vang ầm ầm lập tức liền kinh động đến tất cả mọi người thấy một màn này, đều là một mặt một bức, không biết Lý Nhị Cầu lại phải lấy cái gì yêu. Lập tức mọi người liền thấy, Ma Hán bọn người vậy mà áp tải đến hơn 20 đại hán, những người này từng cái mặt mũi bầm dập, trên thân rất nhiều người đều có vết đao, không ít người trên thân còn chảy xuống máu, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thay vào đó một số người một khi dám gọi một tiếng, lập tức liền sẽ trêu chọc một trận đấm đá. Như vậy, đám này ác đồ cũng không dám kêu to. Một đường vây xem mà đến những người đi đường, cũng không khỏi cảm thán, ác nhân tự có ác nhân trị, cái này Lý Nhị Cầu thủ đoạn, lập tức ngay một khắc này lan truyền ra, người xưng máu lạnh cuồng bắt Lý Nhị Cầu, Trần Bát Cân thấy cảnh này, mắt trợn tròn nói nhị cậu, ngươi ở đâu làm ra nhiều người như vậy? Lý nhị cậu nghĩ thầm thân phận của những người này hay là đừng nói cho các ngươi, bằng không mà nói, lại muốn cho các ngươi lo lắng. Nhìn xem Trần Bát Cân cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không quá vọng động rồi? Có thể hay không bởi vì chính mình xúc động mà hại những huynh đệ này? Kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, là thật muốn cùng Mã Văn Đông gò cứng, quan tài chính là đại biểu quyết tâm của hắn, không chết không thôi một loại kia. Thay vào đó một khắc hắn do dự một chút, lập tức cải biến chủ ý, thế là hắn đối với Trần Bát Cân cười hát hát nói, bất quá là chút du côn vô lại thôi, kéo trở về giáo huấn một lần, một hồi liền thả. Lý nhị cầu không phải nói đùa, vừa mới hắn chăm chú suy tư một chút, trải qua Tây Môn Thương sự tình, trong lòng của hắn minh bạch, bắt những người này cũng là không dùng. Nếu là Mã Văn Đông cũng cùng Tây Môn Thương giống như tới cửa đòi hỏi, mình ngược lại là không có cái gì, người ở phía trên khẳng định có xử. Đồng thời hắn cũng không hy vọng Mã Hán bọn người bị người trả thù, vì các minh đệ, hắn không nên tại nhiệm tính mà vì hành sự lỗ mãng. Trần Bát Cân nghe chút lời này, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, lại là nhìn xem trên đất quan tài, có chút kỳ quái nói, ngươi làm vật này trở về làm gì, chuẩn bị tùy thời ở ra giam a? Lý nhị cầu liếc hắn một cái nói, lúc trước ta làm ớn, bất quá sao, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại là quan tài này không sai, ngươi có muốn hay không, muốn ta tặng cho ngươi. Trần Bát Cân xì một tiếng khinh miệt nói, ta phụt dịu à, ngươi hay là chính mình giữ đi, mệnh ta lớn, mới không cần này cậu thí đồ đâu. Nói đến đây ra hỏa xoay người rời đi, không có đang chú ý Lý nhị cầu. Trong nha môn người cũng theo đó tán đi, bất quá tất cả mọi người cảm giác cái này Lý nhị cầu chính là cái sát thần, hay là bất trêu cho tốt. Lý nhị cầu đương nhiên sẽ không để ý tới mọi người cách nhìn, mà là quay người đi theo những người kia đi tới để hình thất. Bất quá một lát, đề hình trong phòng liền truyền đến gào thảm thanh âm, Lý nhị cầu cầm trong tay roi ra, dính lấy nước ớt nóng, không quan tâm đối với những người kia chính là một trận mãnh liệt rút, quất thẳng tới những da người này mở thịt bong. Đặc biệt là cái kia mặc hoa phục quần áo nam tử, bị Lý nhị cầu rút vô cùng tàn nhẫn nhất làm cho người không lời chính là, Lý nhị cầu cái gì đều không nói, chính là một trận đánh đập. Nam tử mặc hoa phục toàn thân run rẩy nhìn xem Lý nhị cầu nói, ngươi biết ta là ai sao? Lý nhị cầu cười lạnh một tiếng, tâm hắn muốn ta chẳng cần biết ngươi là ai, đánh lại nói, thế là hắn rút tác hơn. Sau gần nửa ngày, một đám người bị ném tới nha môn bên ngoài, từng cái bị đánh không còn hình dáng, da chóc thịt bong vô cùng thê thảm. Trong nha môn người thấy được những người kia hình dạng, cũng đều không đành lòng nhìn thẳng, nhao nhao trong lòng cảm thán Lý nhị cầu thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Lý nhị cầu lại là mặc kệ những này, trực tiếp đem quan tài vừa thu lại, mang theo mấy tên thủ hạ đi Thiên Tiên lâu có một bữa cơm no đủ. Hắn làm sao biết, Mã Văn Đông thủ hạ bị một đám người khiêng đi đằng sau, nhìn thấy Mã Văn Đông khóc cái kia thằng a, nguyên lai cái kia y phục hoa lệ nam tử lại là Mã Văn Đông thủ hạ ba đại môn khách một trong, người này đối với Mã Văn Đông khóc lóc kể lể không thôi, Mã Văn Đông tức thì bị khí nổi trận lôi đình. Làm sao? Hắn vừa mới bị lao cha hạ không cho phép đối với Lý nhị cầu xuất thủ trả thù thông cáo, bây giờ không có lao cha duy trì, hắn cũng không phải Lý nhị cầu đối thủ, chỉ có thể vô ích hô làm sao? Hắn một cái nha nội vậy mà chịu bất khí dạng này, khí hắn kém chút thổ huyết, giờ phút này hắn đã đem Lý nhị cầu hận thấu xương, hận không thể ăn huyết đục của hắn a. Lý nhị cầu còn tại đắc ý ăn thịt uống rượu, trên bàn cơm, Lý nhị cầu nói một lần chính mình tiếp xuống ý nghĩ, chính là muốn chỉnh đốn bọn hắn diễn hai nơi mảnh này trị an. Đám người nghe chút lời này, lập tức trong lòng run sợ, làm sao ai có thể ngăn cản Lý nhị cầu hành động? Mọi người chỉ cảm thấy đi theo Lý nhị cầu sau lưng, khổ không thể tả, càng phát ra đến gần biên giới tử vong á. Ăn uống no đủ, Lý nhị cầu say khướt trở lại Quất Tử Sơn, đáng tiếc Mị Nhi cùng Tịnh Nhi đều không tại. Ai, nữ nhân một khi có sự nghiệp của mình, lại đem chính sự đều quên. Nói thật, Lý nhị cầu hiện tại có chút hối hận để hai người kia ra ngoài làm ăn, bằng không mà nói, chính mình trở về liền có nước nóng rửa mặt, còn có người hầu hạ mình, không đề cập tới cỡ nào sảng khoái. Thật đúng là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm có a, quen thuộc loại kia bị người phục vụ sinh hoạt, bây giờ tự mình một người, còn không thói quen. Trong lúc rảnh rỗi, trong mơ mơ màng màng hắn đem quan tài lấy ra xem xét một phen, để hắn cảm giác kỳ quái là, quan tài này lại còn không phải pháp khí gì, chính là một cái bình thường quan tài, hẳn là chế tác quan tài đầu gỗ tương đối đặc thù, bên trong mới có thể thai nén những lực lượng kia. Như vậy, cái này cũng nói không thông, cho nên Lý nhị cầu chỉ cảm thấy quan tài này cực kỳ cổ quái. Hắn vuốt ve quan tài, đột nhiên chính choáng cấp trên, chỉ cảm thấy đầu mê muội không thôi, lập tức một đầu chìm vào trong quan tài, nằm ngáy ho ho đứng lên. Khoan hay nói, hắn cảm giác trong quan tài này trừ có chút lạnh, nằm xuống ngược lại là rất dễ chịu, trong lúc nhất thời cũng không muốn động đậy, trực tiếp nằm ngáy ho ho tới. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, Lý nhị cầu chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, không nhịn được đánh cái bệnh sốt rét, lúc này mới dễ chịu thật nhiều. Lạnh quá a, hắn mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy chính mình vậy mà ngủ ở trong quan tài, hắn có chút kinh ngạc, lập tức nhớ lại chuyện ngày hôm qua, không khỏi cảm thán, rượu này tuy tốt, cũng là không tốt nhất đồ vật a. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác quan tài này xác thực không tầm thường, không vì cái gì khác, hàn khí này là chuyện gì xảy ra, trong quan tài tại sao có thể có dạng này hàn khí đâu. Đồng thời hắn cảm giác những khí thể này tiến vào trong thân thể, mặc dù rất lạnh, lại là để thần hồn đặc biệt dễ chịu, cảm giác thật quái dị. Thật cổ quái, hắn chần chờ một lát, trực tiếp đem nắp quan tài cầm tới, đắp lên phía trên, trong quan tài lập tức liền một mảnh đen kịt, bất quá giờ phút này, hắn lại cảm giác quan tài hấp thu chúng quanh không hiểu hàn khí tốc độ lại nhanh mấy phần. Lúc này, hắn tế ra một đoàn linh quang, trong quan tài lập tức bị chiếu rọi sáng lên, giờ phút này hắn thần niệm khẽ động, thần thức cảm xúc phía dưới, liền thấy vô số như là tơ mỏng màu đen bình thường khí tức bị quan tài từ bên ngoài kéo vào tiến trong đó, thay vào đó khí tức không phải linh khí, hắn có chút cảm giác đã từng quen biết, lại là không biết cụ thể là cái gì. hay là ăn không có văn hóa thua thiệt, đây cũng là không có sư phụ chỗ xấu, bằng không mà nói, hỏi một chút liền biết rồi. Ngay tại hắn suy nghĩ công phu, hắn chợt thấy nắp quan tài phía trên sơn có gì đó quái lạ, bởi vì cái này sơn vậy mà không phải phi thường bóng loáng bằng phẳng một loại kia, nếu là bình thường tất nhiên không cách nào phát hiện, bất quá giờ phút này hắn tại không gian thu hẹp này bên trong, tập trung tinh thần bên dưới, mới có thể nhìn ra có chút khác biệt. Hắn nghi ngờ lấy tay sờ xuống, có chút cảm thụ một phen, mà sơn vậy mà gập ghềnh, cái này không được bình thường, phía ngoài mặt sơn chân nhắn như gương bình thường, trong này tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại là sơ ý chủ quan. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy chính mình giống như đã kéo xuống cái gì, nơi này lộ ra cổ quái. Đông nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đối với bên cạnh một mặt cũng lấy tay sờ soạn đi lên, để hắn kinh ngạc chính là, bên này cũng là cảm giác giống nhau. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, đột nhiên thần niệm khẽ động, trong tay linh quang lấp lóe, đối với quan tài kia sơn lao đi lên. Chương 210, Mai Táng Tâm cũng chết, vĩnh sinh bất diệt. Chương 210, Mai Táng Tâm cũng chết, vĩnh sinh bất diệt. Lý Nhị Cầu trong tay linh quang phất qua quan tài nước sơn đen, liền thấy cái kia sơn tại Lý Nhị Cầu linh quang phía dưới hóa thành bột tản ra mà đi. Giờ phút này mặt sơn phía dưới, vậy mà lộ ra vô số cái tiểu tiểu tự phù. Lý Nhị Cầu nhìn thấy những chữ kia, lập tức mở to hai mắt nhìn, nguyên lai cái này đã là chữ, cũng rất giống một loại đặc thù phụ triện chi lực. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, tựa như minh bạch cái gì, hắn lập tức đem tất cả mặt sơn toàn bộ bỏ đi, liền thấy bên trong lộ ra vô số chữ. Giờ phút này, thông qua những chữ này, hắn biết một cái bí mật, nguyên lai cái này lại là một bản công pháp tu luyện, tên là Táng Kinh, có thể thấy được trên đó mở đầu viết, Táng Tiên, Táng Địa, Mai Táng Thương Sinh, Mai Táng Tâm Không Chết, Vĩnh Sinh Bất Diệt. Hắn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cái này Táng Kinh không thể coi thường, nguyên lai hắn có thể hấp thu u minh chi lực, tập bộ thần hồn của mình, dùng cái này để cho mình thọ nguyên muốn so cùng giai đoạn tu giả bình thường, thêm ra nhiều gấp mấy lần, điểm này thật là khiến người ta có chút hãi nhiên. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, công pháp này đánh nhau, căn bản không phải vận dụng phổ thông chiêu số, mà là trực tiếp triệu hồi ra minh giới giáng lâm. Đến lúc đó, bị bao phủ tại minh giới trong thế giới, địch nhân không chỉ có không cách nào hấp thụ ngoại giới linh lực, còn muốn đối mặt minh giới yêu vật công kích, quả nhiên là khủng bố không thôi. Mà nhất làm cho Lý Nhị Cầu hưng phấn lại là, kinh này vậy mà có thể dùng minh giới lực lượng tới chữa trị chính mình tiên thiên đạo thai. Dù sao tiên thiên đạo thai vốn là người tại thai bên trong thần hồn không đủ thời điểm thai nghén mà thành, như vậy dùng minh giới lực lượng tu bổ cũng là nói còn nghe được, chỉ là loại phương pháp này có phải hay không có chút quá mức vì tiền, thật sự có thể tu bổ tiên thiên đạo thai chi lực sao? Vì thế hắn có chút hoài nghi cái này Táng Kinh có phải hay không đang lừa dối, dù sao cuốn sách này có chút quá mức vì tiền. Mặc dù như vậy, hắn hay là nguyện ý tin tưởng nói ở trên là chân thật, hắn không thèm để ý thọ nguyên nhiều ít, chỉ để ý có phải thật vậy hay không có thể chữa trị chính mình tiên thiên đạo thai. Hắn căn cốt thật sự là quá kém, thật có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nếu không có mấy lần kỳ ngộ tương trợ, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp thần đạo cùng võ đạo nhập môn. Nếu quả như thật có thể tu bổ chính mình tiên thiên đạo thai, hắn từ đây cũng không cần tại tự ti, tại bị tất cả mọi người coi thường. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức bắt đầu đem cả bản đạo kinh đọc thuộc lòng xuống tới, không biết có phải hay không là chính mình nhìn qua đạo kinh nguyên nhân, lại nhìn cái này Táng Kinh, hắn vậy mà không có cảm giác gian nan như vậy tối nghĩa, càng xem càng thêm thông thấu đứng lên. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, đạo kinh không hổ là đại đạo tổng cương, quả thật không tầm thường, hắn như là một cái cự đại giàn khung, trong giàn khung tất cả pháp có lẽ đều thoát ly không được nó. Liên tựa như phàm tục võ phu đã thông hai mạch nhâm đốc, đang tu luyện công pháp khác, liền có thể dung hội quan thông cảm giác đi. Chỉ là phía trên nói đến, giữa thiên địa u minh chi khí phi thường thưa thớt, muốn nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa cực kỳ thưa thớt u minh chi khí, tốt nhất đi tìm những cái kia bãi tha ma loại hình địa phương, dù sao những địa phương kia nối thẳng u minh. Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, cũng không biết cái này Táng Kinh đến cùng có hay không thuộc về tại bảng môn tà đạo chi pháp, mặc kệ rất nhiều, hắc miêu mèo trắng bắt được chuột chính là mèo tốt, chỉ cần có thể trợ giúp chính mình bù đắp tiên thiên đạo thai, quản nó rất nhiều, đừng bảo là bãi tha ma, chính là âm tào địa phủ chính mình cũng dám đi tới một lần. Chỉ bất quá việc này cũng không sốt ruột, quan tài này cũng không thể coi thường, có thể tụ tập u minh chi lực, đem vật này mang đến bãi tha ma tu luyện, đơn giản chính là làm ít công to, hắn hoài nghi vật này chính là chuyên môn dùng để tu luyện công này đặc thù pháp khí. Đã như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua phục chế, lập tức liền đem quan tài ném tới trong gương phục chế đứng lên. Gần nửa ngày thời gian, vật này mới bị sao chép được, đây cũng là để Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, phòng chế quan tài cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là quan tài đoạn trước nhất chỗ lại có một đầu sợi tơ màu đỏ làm thành một cái lớn chừng quả đấm vòng tròn. Hắn cảm thụ một chút, phòng chế quan tài tựa như so nguyên trang quan tài hấp thu u minh chi khí càng nhanh hơn một chút, nên nói không nói, bảo kính của mình thật sự là thần kỳ, làm sao vô luận Lý Nhị Cầu thần thức như thế nào nhìn trộm, tấm gương này bên ngoài nhìn chính là thường thường không có gì lạ cũ kỹ gương đồng thôi. Không nghĩ quá nhiều, Lý Nhị Cầu trước tiên đem quan tài thu vào, chờ đợi về sau sẽ tiến hành dùng. Hắn bên này vừa mới thu thập xong, liền thấy Mị Nhi cùng Tịnh Nhi một cái cưỡi hắc miêu, một cái cưỡi hắc hổ từ dưới núi đi trở về. Hai người nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức đều cao hứng nhảy xuống, nói công tử, ngươi cũng quay về rồi. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy à, các ngươi những ngày qua đều tốt bận điệu sao, có đôi khi một ngày đều không nhìn thấy các ngươi. Hai nữ cười hắc hắc nói, chúng ta gần nhất ngay tại làm một việc đại sự. Lý Nhị Cầu nghi ngờ nói ra, đại sự, việc đại sự gì? Mị Nhi nói chúng ta bây giờ bạc kiếm lời thật sự là nhiều lắm, cho nên chúng ta gần nhất bắt đầu thí nghiệm dùng đạo tàng kim tiền giao dịch, lời như vậy, cũng không cần mỗi ngày cầm lại nhiều như vậy bạc. Đáng tiếc không cho ngươi chúng ta sử dụng ngân phiếu, cũng không biết ngươi có ý tứ gì, liền thích xem hoa trắng kia hoa bạc à. Lý Nhị Cầu cười khổ, nghĩ thầm ta tự nhiên là phải dùng những bạc này đến sao chép một phen, chỉ bất quá hắn đương nhiên sẽ không để cho hai nữ tử biết tấm gương bí mật loại vật này, chỉ có tự mình biết mới là bí mật, để các nàng biết, không nhất định là chuyện gì tốt. Hắn cũng chỉ có thể nói ra, không phải là không thể tồn đến thương hội, mà là muốn trước giao cho ta đằng sau, các ngươi mới có thể tồn đến trong thương hội. Hai người không hiểu, bất quá cũng không có phản bác, Mị Nhi trực tiếp đem chính mình túi càn khôn đưa cho Lý Nhị Cầu nói nặng, tháng này đều ở nơi này. Chúng ta bên này 500 con một đời gà, một ngày có thể tiếp theo 1500 trái trứng, chỉ là gần nhất chúng ta trứng điệu giới mặc dù ngư thành rất lớn, làm sao ai cũng không có khả năng mỗi ngày tiêu phí thứ này à, chỉ có thể dựa vào ngoại giới thương nhân tới đây nhập hàng, tiện đem trứng gà phân tiêu đến toàn bộ châu phủ bên trong. Lời như vậy, liền cần cho bọn hắn lưu một chút lợi nhuận, cho nên một đời trứng gà chúng ta tạm thời định giá 500 văn một cái, nhị đại kê đản 32 một cái. Như vậy tính ra, một đời trứng gà mỗi ngày đều có thể thu nhập thất bách 50 lượng bạc, nhị đại kê đản mỗi ngày có thể bên dưới 500 cái, một ngày thu nhập 1500 lượng, tổng cộng một ngày thu nhập chính là 2,250 lượng bạc. Nói thật, chúng ta bên này đầu tư rất nhỏ, những ngày gà mỗi ngày khắp núi chạy, chính mình đi tìm ăn, chúng ta chỉ cần thích hợp cho ăn điểm ngũ gốc liền tốt, cho nên không cần hoa tiền gì. Chúng ta bên này một tháng tới tay chừng 65.000752, bỏ đi thượng vàng hạ cám phí tổn, cũng có 65.000 lượng bạc nhiều. Loại này thu nhập, sắp vượt qua chúng ta mở một nhà thương hội. Lý Nhị Cầu trong lòng cũng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới, bán cái trứng gà mà thôi, vậy mà lại có lớn như vậy thu nhập, nếu như mình nếu là lại mua một cái càng lớn đỉnh núi, chẳng phải là bạc muôn chất thành núi. Đây là chính mình không có đem trứng gà cũng phục chế một chút, bằng không mà nói, thu nhập gấp bội à, làm sao hiện tại Quất Tử Sơn quá nhiều người, hắn cũng không tốt làm tay chân, dù vậy, cũng là thu nhập không ít đã trong lòng của hắn cảm thán, như vậy, chính mình ngày sau chẳng phải là liền có thể vượt qua thần tiên giống như thời gian, làm sao tiền mặc dù đủ nhiều, nhưng vẫn là không cách nào cùng thân phận so sánh, cho dù chính mình phú giáp thiên hạ, chu chu người trong nhà, có lẽ cũng sẽ không tán thành chính mình. Thực lực, đại hạ chỉ nhận thực lực à, nếu như những bạc này nếu là đổi thành đạo tàng kim tiền, chính mình chẳng phải là liền không thiếu linh khí sử dụng, đến lúc đó tốc độ tu luyện của mình cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn ngay lập tức hướng Mị Nhi cùng Tịnh Nhi nói tốt, các ngươi làm tốt, từ nơi này thắng lên, các ngươi bắt đầu hối đoái đạo tàng kim tiền trở về. Có thể đổi bao nhiêu là bao nhiêu, vật tiết nhưng so sánh ngân phiếu tốt hơn nhiều. Hai nữ gật đầu, lập tức đi ngay cho Lý Nhị Cẩu làm ăn đi. Lý Nhị Cẩu nhìn xem hai nữ bóng lưng không khỏi suy nghĩ, muốn hay không đang tìm một người trở về đơn độc hầu hạ mình a. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, dù sao trên núi này bí mật quá nhiều, vẫn là thôi đi, làm ra phiền phức sẽ không tốt. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức đem tất cả bạc phóng tới trong gương, phần phật một chút, 65.000 lượng bạc, đảo mắt liền biến thành thập tam bạc lượng. Nhìn xem nhiều như vậy bạc, Lý Nhị Cẩu cao hứng miệng đều muốn ngoắc đến mang thai con. Bóng đêm thật sâu, Lý Nhị Cẩu đã ăn xong cơm tối, dặn dò hai nữ giữ nhà, hắn lại thần niệm khẽ động, thế ra ngư lân kiếm mang theo vô tận kiếm mang bay vút lên trời. Chương 211, Hoàng Phong Cốc bên trong, Âm Dương Thiên Địa. Chương 211, Hoàng Phong Cốc bên trong, Âm Dương Thiên Địa. Ngư Thành bãi Tha Ma, tại Ngư Thành đi về phía đông 4-5 dặm địa phương, nơi này có tòa cự đại sơn cốc, chiếm diện tích mấy trăm dặm, bởi vì nơi đây bị trồng rất nhiều cây phong, liền được xưng là Hoàng Phong Cốc. Có thể nhìn thấy, cả tòa sơn cốc bên trong lít nha lít nhít đều là phần mộ, có tiền nhà giàu sẽ đem mình nhà phần mộ tu kiến cao lớn bá khí không thôi. Không có tiền cũng sẽ làm miệng ra mỏng quan tài, gào hố, trồng cái nấm mùa bao, cả đời này liền đi qua, tại nghèo một chút, trực tiếp cầm chiếu khẽ quấn, ở trong sơn cốc tùy tiện tìm một chỗ quăng ra, tùy ý thi thể hư thối, hoặc là bị mèo hoang chó hoang điêu đi ăn đi. Dù sao người chết cứ như vậy chuyện, cái gì cũng không biết, một đống không có linh hồn nhục thể thôi. Kẻ có tiền tổ ấm che chở hậu nhân, không có tiền người ngay cả hậu nhân đều không có, cho nên cũng không cần che chở, vận khí tốt, có lẽ tại trong mồm chó còn lại mấy cây xương cốt, có cái kia yêu tàng đồ vật chó hoang có lẽ sẽ đào hố đem xương cốt chôn lại, cũng coi là một loại khác nhập thổ vi ăn. Hoàng Phong Cốc ban đêm tuyệt đối là ngư thành trung quanh kinh khủng nhất địa phương, nơi đây âm phong quét, trải qua miệng hang thời điểm, có lẽ là cơn gió quá mạnh liệt, tiểu gì cũng sẽ nghe được như là quỷ khóc sói gào bình thường thanh âm, để cho người ta nghe qua đằng sau, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đêm nay dạ hát phong cao, mặc dù không có đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón cũng không xê xích gì nhiều. Vào thời khắc này, chân trời một đạo lưu quang cấp tốc mà đến, xét qua chân trời, tựa như một viên sao băng bình thường lập lòe không thôi. Bất quá một lát, một bóng người rơi vào Hoàng Phong Cốc trước, người đến không phải người khác, chính là từ Quất Tử Sơn một đường chạy tới Lý Nhị Cầu, muốn hỏi cái này ngư thành cái chỗ kia âm khí nặng nhất, nghĩ đến không có so nơi này lợi hại hơn đi. Lý Nhị Cầu thu hồi phi kiếm, cảm giác âm phong này băng hàn, thổi đến người toàn thân phát run, không từ một nhảy mũi nói nơi này như vậy âm hàn, cũng không biết có thể hay không dựng dục ra lợi hại gì quỷ vật. Từ cốc khẩu nhìn sang, trong sơn cốc không ngừng có quỷ hỏa màu xanh lá bốc cháy lên, đem hắc ám sơn cốc chiếu rọi xanh mơn mởn một mảnh. Lý Nhị Cầu lông mày nhíu lại, hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, hướng trong sơn cốc đi đến. Dù sao không có cái gì có thể ngăn cản, hắn muốn trở nên mạnh hơn một tưởng, bù đắp căn cốt, thế gian này còn có so với bị người khác chế rêu chuyện càng đáng sợ sao? Lý Nhị Cầu tự nhận là chính mình mệnh nát một đầu, chết còn không sợ, sợ sẽ quỷ, để quỷ gặp quỷ đi thôi. Cô cô, Lý Nhị Cầu nhìn thấy phương xa trên cây có vài đôi con mắt xanh mơn mởn nhìn lại, cũng không biết là cú mèo hay là bố cốc điểu. Tiếng chim hót không để cho hắn sợ sệt, ngược lại để hắn lòng khẩn trương thư giãn không ít, chí ít còn có mấy cái vật sống không phải. Lý Nhị Cầu nghĩ, bay vút lên trời, tìm kiếm đứng lên, nhìn xem chỗ nào quỷ hỏa nhiều nhất, liền hướng đi đâu, bởi vì loại địa phương này âm khí nồng nặc nhất, cũng là câu thông minh giới chỗ tốt nhất. Kỳ thật hắn thấy, cái này Táng Kinh chính là ăn cắp minh giới khí tức phương pháp, bất quá không thể không bội phục sáng tạo công pháp này người, tuyệt đối là một cái tài năng kinh thiên động địa, ở nhân gian vậy mà có thể sáng tạo minh giới chi pháp, loại người này Lý Nhị Cẩu không thể không bội phục không thôi. Rất nhanh, Lý Nhị Cẩu tìm đến một cái quỷ hỏa đều muốn liền khối địa phương hạ xuống đi. Có thể thấy được nơi này lại có vô số bạch cốt tàn mát tại địa phương, trải trên mặt đất thật dày một tầng, cũng không biết có bao nhiêu người bị ném ở nơi này. Lý Nhị Cẩu đối với nơi đây bái một cái nói: các vị quỷ đại ca, không cần thiết không nên tức giận, ta chỉ là chiếm dụng bảo vật này dùng một lát, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hắn vừa dứt lời, một cước phóng ra, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, túi đầu xem xét, dưới chân một người chết đầu lại bị hắn dẫm thành vài nửa. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, nghĩ thầm ta thật không phải là cố ý tùy theo hắn tìm một khối bằng phẳng địa phương, lại lấy ra mấy cái người chết đầu đem bất bình địa phương chèn chèn, liền vung tay lên, màu đen quan tài từ trong gương đồng bay ra, ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếng vang ầm ầm tại trong u cốc này đặc biệt vang vọng, trên cây chim chóc đều bị thanh âm kinh hãi, rắc cổ kêu to vài tiếng liền bay vút lên trời. Lý Nhị Cẩu lại là mặc kệ những này, lập tức nhảy lên nhảy vào trong quan tài. Hắn nằm ngửa trong đó, đắp lên nắp quan tài, lập tức liền bắt đầu căn cứ Táng Kinh phương pháp vận hành, không ngừng vận chuyển lên đến. Mai táng người, táng cũng, thừa sinh khí cũng, thế gian có âm có dương, âm dương chi khí lẫn nhau phun ra nuốt vào liền sẽ trở thành gió, loại này gió tăng lên thành mây, hạ xuống là mưa, loại này gió gọi là sinh khí, đi xuyên qua bầu trời trong lòng đất, gây giống cũng tầm bổ bản vận. Nhân thể thụ cha mẹ, bản thể hình hài kế thừa phụ mẫu sinh khí, phụ mẫu quà tặng thân thể liền sẽ đạt được phụ mẫu tức giận che chở. Người sống là tức giận ngưng tụ, sau khi chết sinh khí lại sẽ không tán đi, mà là sẽ ngưng tụ tại trong hài cốt, tiếp tục che chở hậu đại. Loại này sinh khí, mặc dù không phải phụ mẫu lúc trước ngưng tụ huyết mạch của mình chi khí, tuy nhiên lại có thể lợi dụng Táng Kinh chi lực, đem bọn hắn hấp thụ mà đến, đang lợi dụng minh giới chi khí cùng dung hợp lẫn nhau, liền có thể dùng nó đến thai nghén đạo thai, đem tiên thiên đạo thai một chút xíu bù đắp đi ra. Theo hắn công pháp vận chuyển lên đến, một đạo hấp lực cường đại liền từ trong quan tài tản ra, vô số hài cốt bên trong sinh khí bị pháp lực mạnh mẽ rút ra đi ra, cùng lúc đó, quan tài bốn phía càng phát ra hắc ám đứng lên. Dưới mặt đất một cỗ hắc ám khí tức bay lên, toàn bộ sơn cốc giống như đều bởi vì cỗ khí tức này đến mà an tĩnh không ít. Lý Nhị Cẩu cũng không có nghĩ đến, minh giới khí tức vậy mà như thế nhẹ nhõm bị hấp dẫn mà đến, hắc ám khí tức không ngừng ngưng tụ, vậy mà tại quan tài phía trước tạo thành một cái mơ hồ môn hộ bộ dáng. Môn hộ hình thành đằng sau, càng có minh giới khí tức bắt đầu chậm chạp mà đến. Lý Nhị Cẩu nắm chặt cơ hội bắt đầu đem cỗ khí tức này hút vào trong thân thể, liền thấy vô số u minh chi khí cùng sinh khí bắt đầu ở Táng Kinh vận chuyển phía dưới dung hợp được. Bọn chúng hội tụ đến Lý Nhị Cẩu trong đan điền, lập tức liền thấy cái kia tiên thiên đạo thai vậy mà hé miệng, đối với cố khí tức này khẽ hấp, tất cả khí tức đều bị đạo thai hút vào trong thân thể. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Lý Nhị Cẩu cũng không khỏi cảm giác kinh thán không thôi, chưa từng có nghĩ đến nguyên lai đạo này thai còn có thể cái dạng này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, chính là đạo này thai là sống hay là chết, hắn sẽ có hay không có ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này vừa ra tới, hắn lập tức liền cảm giác buồn cười, chính mình thật sự là rảnh đến hoảng, hay là bảo vệ chặt tâm thần tốt, sơ sót một cái, tẩu hỏa nhập ma liền xong đời. Nhưng hắn không biết vì sao, trong óc vậy mà bắt đầu không ngừng có tạp nhạp ý nghĩ không ngừng tạo ra, trong lúc bỗng nhiên, hắn vậy mà thấy được thật nhiều cuộc sống của người khác đoạn ngắn, những này đoạn ngắn để hắn đại não không dừng được, như vậy tại tiếp tục như vậy, tẩu hỏa nhập ma bất quá là trong lúc thoáng qua. Lý Nhị Cẩu rốt cục tỉnh ngộ, cái này Táng Kinh nhìn cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn không chỉ có thể hấp thu những người kia sinh khí cùng u minh chi khí, cũng sẽ đem những người này khi còn sống quán nghiệm, ký ức, các loại suy nghĩ cũng cùng nhau hấp thụ mà đến. Nếu như không có đại nghị lực người, căn bản là không cách nào tu luyện công này, không cần bao lâu, những vật kia là có thể đem người cha tấn điên mất, xem ra chính mình hay là cao hứng quá sớm một chút á. Hắn cũng rốt cuộc biết, quan tài kia trải lão đầu tiền tổ vì sao đem công này phong ấn tại trong quan tài, mà không để cho mình hậu đại tu luyện, cái này có lẽ chính là nguyên nhân lớn nhất đi. Chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vốn cho rằng đây là tuyệt thế chi công, chính mình cơ duyên thâm hậu mới đến đây bật, lại không muốn đây cũng là thiên hạ đệ nhất tự sát thần công a. Lý Nhị Cẩu vô luận như thế nào làm, cũng không thể để những vật kia dừng lại, những cái kia suy nghĩ cùng các loại mặt trái khí tức giống như thủy triều hướng trong đầu của hắn vô thiên cái địa rót vào đi vào. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy nếu là cứ tiếp như thế, không cho phép bao lâu, hắn liền xem như không tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn điên mất ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận, đều do chính mình quá tham lam, coi là đạt được tuyệt thế bảo thư, không muốn đây cũng là một bản giết người không thấy máu tà đạo chi pháp a. Bảng môn tà đạo, bảng môn tà đạo, không gì hơn cái này, hoặc bét, chết chắc a. Chương 212, Kim Phật Tế Thiên, U Minh Thông Thần. Chương 212, Kim Phật Tế Thiên, U Minh Thông Thần. Giờ khắc này Lý Nhị Cẩu tựa như người chết chỉ một dạng, không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù hắn không sợ chết, thế nhưng là chết như vậy lời nói có phải hay không có chút bất ức, trọng yếu nhất chính là trước khi chết làm sao muốn gặp Chu Chu một mặt ta, bằng không mà nói hắn chết không nhắm mắt. Vô số hình ảnh, sát khí, hoa khí, các loại mặt trái khí tức không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn, hắn cảm giác mình lập tức liền muốn thủ không được, một khi ý niệm của hắn thất thủ, lập tức liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó những này khí tức cường đại liền sẽ đem hắn thân thể nó bạo. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ thân thể của mình ngay cả thứ cặn bã đều không mang theo còn lại, a giờ phút này trong lòng của hắn có muôn vàn hối tiếc, vạn bất đắc dĩ cũng là không có chiêu. Ngay tại hắn lập tức sẽ thủ không được thời điểm, đột nhiên hắn nghĩ tới một vật, kim phật, kim phật à, vật kia có thể hay không, phải biết kim phật có thể khiến người bức bỏ tạp niệm. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức đem kim Phật tế đi ra. Kim Phật vừa ra, lập tức kim quang lập lòe mà ra, Phật quang như là thái dương màu vàng mở dạng, chiếu rọi tại Lý Nhị Cầu trên thân. Những cái kia phức tạp hình ảnh cùng các loại khí tức chạm đến Phật quang đằng sau, vậy mà như là băng tuyết đụng chạm lấy ánh nắng mở dạng, tan rã mà đi, bất quá trong nháy mắt, tất cả hình ảnh cùng các loại khí tức, vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cầu làm sao cũng không nghĩ tới, cái này kim Phật vậy mà lại ngay tại lúc này cứu mình một mạng. Không có những tạp niệm kia, Lý Nhị Cầu rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thán chính mình đại nạn không chết tất có hậu phúc, đồng thời càng là cảm thán kim Phật thật là một cái đồ tốt, có vật này trợ giúp, không sợ cái này táng kinh tu luyện bất thành. Trong lòng của hắn nghĩ đến, táng kinh a táng kinh, kém chút bị ngươi hại chết, bất quá ngươi tại cường đại, cũng có áp chế đồ vật của ngươi, có kim Phật tại, nhìn ngươi còn có thể lật ra bọn nước gì. Không có trong lòng tạp niệm cùng các loại mặt trái khí tức, Lý Nhị Cầu tiếp tục vận chuyển công pháp, có thể nhìn thấy lấy hắn quan tài làm trung tâm hấp lực, càng lúc càng lớn, không ngừng mở rộng ra. Vô số sinh khí bị hấp dẫn tới đồng thời, để quan tài nơi này thành một cái phi thường to lớn âm khí nơi tụ tập, loại địa phương này người khác không nhìn thấy. Thế nhưng là tại vô số âm u sinh vật trong mắt, liền tựa như trong bóng tối đèn sáng bình thường, phát ra ánh sáng chói mắt. Vô số u hồn từ trong phần mộ bay lên, bọn chúng bay đến quan tài trùng quanh không đến hơn một trượng địa phương ngừng lại, thật sự là phía trước cái kia sinh khí chi lực quá mức cường đại đối với bọn hắn chút ít này yếu linh hồn tới nói, tùy thời có thể lấy đem bọn nó rào vỡ nát. Bọn hắn chỉ có thể dừng ở ngoài hơn một trượng, những người này bắt đầu tham lam cùng một chỗ hút những cái kia âm khí. Có thể nhìn thấy bọn chúng cái kia cơ hồ trong suốt thân thể vậy mà bắt đầu từ từ biến đầy đà đứng lên, quả nhiên là thần kỳ phi thường. Theo thời gian trôi qua, u hồn càng ngày càng nhiều, không chỉ có như vậy, cường đại âm khí chi lực, hoàn chiêu chọc một chút trong bóng tối sinh vật chạy như bay đến. Ăn người chết chó hoang, cáo hoang, hoàng bị tử, chuột, cú mèo, bọn gia hỏa này bởi vì lấy thi thể làm thức ăn, đã sớm không phải phổ thông dã vật. Bọn chúng tất cả đều đi vào quan tài trước, vậy mà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đi theo hấp thụ quan tài dẫn tới cường đại sinh khí cùng u minh chi khí. U minh chi khí à? Đây là có thể gặp mà không thể được đồ vật, đối với bọn hắn những sinh vật hắc ám này tới nói, đơn giản chính là vật đại bổ. Giờ phút này, quan tài dưới đáy, vì để cho mặt đất càng thêm vững bước, bị Lý Nhị Cầu ném tới quan tài phía dưới mấy cái đầu lâu, theo vô số u minh chi khí cùng tức giận gọi rửa. Đương nhiên, trong đó mấy cái đầu lâu trong hốc mắt, vậy mà từng cái bốc lên to bằng hạt bừng ngọn lửa xanh lục, đó là quỷ vật ngọn lửa thần thức, giờ khắc này, quỷ vật xem như có thần thức cũng là một loại khác sống lại. Lý Nhị Cầu có lẽ đều tưởng tượng không đến, chính mình trong lúc vô tình, vậy mà làm ra mấy cái khô lâu quỷ vật. Có thể thấy được mấy cái này được thắp sáng ngọn lửa thần thức quỷ vật, vậy mà cũng bắt đầu tự chủ hút những cái kia u minh chi khí cùng sinh khí, những vật này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá bổ. Đồng thời bọn hắn khoảng cách Lý Nhị Cầu quan tài gần nhất, cũng coi là ở vào u minh chi khí ở trung tâm, cũng coi là được trời ưu ái địa phương đâu. Không chỉ có như vậy, bọn hắn bởi vì khoảng cách quan tài quá gần, cũng không hiểu hấp thụ một chút Lý Nhị Cầu trên người mùi, những mùi này đang không ngừng xâm nhiễm lấy bọn hắn, để bọn hắn không hiểu cảm giác cùng Lý Nhị Cầu phi thường thân thiết. Ngay tại giờ phút này, nơi xa một tiếng chó sủa vang vọng mà lên, có thể thấy được một cái thân hình to lớn, chừng con nghe lớn nhỏ chó hoang từ đằng xa đi tới. Nếu để cho người nhìn thấy lớn như vậy chó hoang nhất định sẽ bị hù không được, dù sao con chó này so với sói kia vương chỉ sợ đều không thua bao nhiêu. Chó hoang toàn thân sinh đầy bộ lông màu xám, chân của nó giống như thụ thương, một đầu vết thương thật lớn quán xuyên toàn bộ bên đùi, huyết nhục quay cuồng, thật là dọa người. Chó hoang này thoáng qua một cái đến, những dã vật kia vậy mà bắt đầu không ngừng lùi lại, cho nó nhường ra một con đường, nghĩ đến chó hoang này tại cái này hoàng phong cốc bên trong cũng là một cái xương vương xương bá tồn tại. Chó hoang đi vào cạnh quan tài bên cạnh, rất nhanh liền cảm giác được cái kia cường đại u minh khí tức cùng tức giận lực lượng, trong mắt của nó lập lòe ra vẻ tham lam, các dã vật cùng quỷ vật chỉ có thể tiếp cận quan tài hơn một trượng có hơn địa phương, có thể ra hỏa này vậy mà nện bước yên định bộ pháp, cho dù là toàn thân run rẩy, cũng tiếp tục hướng phía trước nhiều đi một bước. Lập tức vô tận khí tức nhào vào trên người của nó, để nó đột nhiên quỳ xuống, chó hoang trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn, nó vậy mà cũng bắt đầu từng ngụm nuốt những khí tức kia đến. Trong quan tài, Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết ngoài quan tài hết thảy, nếu là biết giờ phút này bên ngoài, vây đầy quỷ vật cùng dã vật, hắn thực tình không biết nên nghĩ như thế nào đi. Hắn lúc này, trong lòng không phải là không cao hứng không thôi đâu, hắn có thể nhìn thấy, theo cái kia tiên tiên đạo thai hóa thành tiểu nhân không ngừng nuốt u minh chi khí cùng sinh khí chi lực, tiểu nhân cái kia vốn là mơ hồ thân thể vậy mà bắt đầu biến rõ ràng. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu mới hoàn toàn hiểu được, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này táng kinh tu luyện chỗ lại chính là cái này tiên tiên đạo thai, tựa như thần đạo tu giả, tu luyện đan điền chi lực. Võ đạo tu giả, tu luyện là trái tim thần cung chi lực. Mà cái này táng kinh người sáng lập, vậy mà lấy đạo thai làm môi giới, dùng cái này câu thông u minh tu luyện đạo thai chi lực, hắn không thể không cảm thán sáng tạo công pháp này người, không phải một người điên, chính là một cái kinh thiên vĩ địa hạng người đại năng á chỉ bất quá, công này lại là có rất nhiều tai hại, cũng tỉ như người tu luyện nhất định phải có thể chính mình nhìn thấy chính mình tiên thiên đạo thai, thế nhưng là cửa này liền cần chí ít nguyên anh kỳ phía trên tu giả mới có thể làm đến. Nếu không phải Lý Nhị Cầu tại Bách Huyền Sơn quan sát bia đá kỳ ngộ, chỉ sợ sẽ là đạt được công này cũng là hổ phí, lại có chính là cái kia vô số tạp niệm cùng mặt trái khí tức, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể khống chế. Lý Nhị Cầu tỉnh táo lại, công pháp này có phải hay không là cho càng thêm cao giai tu giả dùng để tu luyện, chính mình bất quá là cơ duyên xảo hợp, sớm tu luyện, nếu thật là lời như vậy, chính mình thật đúng là thật tài tình. Vô luận như thế nào, công pháp này quả nhiên là nghịch tiên không thôi, tâm hắn sinh vô tận bội phục chi lực, chỉ bất quá công pháp bực này mặc dù lợi hại, lại là có chút bảng môn tà đạo, tự mình tu luyện thì thôi, ngàn vạn hay là không cần chuyển đi tốt, bằng không mà nói hại người hại mình a. Chính nghĩ như vậy, Lý Nhị Cẩu đông nhiên cảm giác trên quan tài phát ra thanh âm kỳ quái, thật giống như có người dùng móng tay tại cào quan tài cái nắp một dạng. Chương 213, Tam Đại Yêu Vương, U Hồn Đầy Trời. Chương 213, Tam Đại Yêu Vương, U Hồn Đầy Trời. Lý Nhị Cẩu trong lòng tức giận, cũng không biết bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức thần thức xuất thể, khi hắn nhìn thấy ngoài quan tài tình cảnh đằng sau, không khỏi trợn mắt hốt mồm, một vòng lít nha lít nhít thân thể hơi mở u hồn giữa không trung bay múa. Vô số dã vật quay chung quanh tại quan tài trung quanh, tựa như tế bái hắn đồng dạng, để cho trong lòng người hãi nhiên. Kinh khủng nhất là, nơi xa một cái cự đại thân ảnh màu đen, vậy mà đối với hắn nhanh chóng đi tới, thân ảnh kia cao lớn không gì sánh được, khủng bố phi thường, Lý Nhị Cẩu trong lòng hãi nhiên, cũng không biết vật kia muốn làm gì. Nơi xa trong bóng tối, một cái cự đại sinh linh vẫn là không có chịu đựng được trong bóng tối kia dụ hoặc, nó rút ra chính mình vô số sợi rễ, toàn thân lay động, thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái hình người sinh linh. Cái này lại là một gốc chừng ngàn năm tu vi đại hoại thụ. Nhất làm cho người sợ hãi than là, cái này đại hoại thụ yêu, một thân tạo hình không gì sánh được phong cách, sợi rễ hóa thành lớn áo choàng, lộ ra trước mặt cơ ngực cùng cơ bụng, đây chính là thực sự rễ cây biến thành, vì gia tăng hiệu quả, phía trên lại còn có quang mang nhàn nhạt lập lòe mà ra. Gia hỏa này diện mục dữ tợn, mang theo vài phần uy nghiêm cùng đại ma đầu mới có phong thái. Nhìn qua tựa như một cái tuyệt thế thiên ma bình thường, tại trên đỉnh đầu của nó, vô số rễ cây quấn quanh, vậy mà tại phía sau hắn còn hình thành một cái cự đại vòng sáng, tựa như bên trong đạo quan kia thần tiên sau lưng thần hoàn bình thường. Gia hỏa này, nhìn qua uy phong không thôi, thật tựa như cái nào đó đại giáo đi ra đại năng nhân vật một dạng. Trên mặt hắn mang theo vô tận uy nghiêm, bước nhanh chân đối với quan tài kia đi tới. Chờ nó đi tới gần, vô số dã vật đều vì hắn tránh ra một con đường đến, hắn tựa như cái này hoàng phong cốc bên trong vương giả bình thường tồn tại. Liền ngay cả đại hắc cẩu cũng không thể không phun ra đầu lưỡi, hướng bên cạnh xê dịch. Thu Yêu Như bước cầm ầm đi đến phía trước nhất, hắn nhìn về phía trung tâm nhất quan tài, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lập tức hắn không nhịn được hít một hơi u minh chi khí, lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sảng khoái không thôi, chỉ bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ, quan tài kia là cái gì bảo bối, trước kia tại sao không có thấy qua thứ này đâu. Mang theo nghi hoặc, hắn nô ra tay đến, rễ cây kéo dài mà đi, trực tiếp chui vào luồng khí xoáy bên trong, đi tới trên quan tài, rễ cây tại trên quan tài cào mấy lần, hắn phát hiện quan tài này vậy mà cứng rắn không gì sánh được. Hắn kinh ngạc chính là, quan tài này đầu gỗ phi thường đặc thù, tựa như một loại nào đó phi thường đặc thù đầu gỗ chế tạo, hắn vậy mà cảm thấy một tia cảm giác thân cận, là đồng loại sao? Không có khả năng, mặc dù thân cận, nhưng không có loại kia đặc thù cảm giác. Nghĩ đến chỉ là tính chất không kém bao nhiêu đâu, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không đến gần tiến đến tự mình xem xét thời điểm. Nơi xa vậy mà lại truyền tới một tiếng chi chi thanh âm, một đôi màu đỏ nhạt quang mang trong hắc ám lóe sáng đứng lên, lập tức đại địa run rẩy theo, khói bụi nổi lên một phía. Không bao lâu thời gian, liền thấy một cái chừng một con trâu độc lớn nhỏ chuột mang theo một đám con lợn nhỏ lớn nhỏ chuột chạy tới. Con chuột này chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, chừng ngàn cân tả hữu, thân dài hơn một trượng, cao tới một thước rưỡi tả hữu, thỏa thỏa một cái thử vương tồn tại. Thử vương vừa đến, vô số sinh linh đều run lẩy bẩy, lập tức lại cho thử vương nhường ra một con đường. Liền ngay cả thụ yêu cũng không thể không cho cái này thử vương mấy phần mặt mũi, hắn vậy mà hướng bên cạnh cũng xê dịch, thử vương mở ra mạnh mẽ bộ pháp, đi ngang qua thụ yêu chỗ, nó trong mắt rõ ràng có mấy phần xem thường, vẻ khinh thường chợt lóe lên. Thụ yêu lập tức có chút nổi nóng, dù sao ngàn năm lão yêu, chỗ nào cho ngươi một cái xúc sinh xem thường. Thế là trong mắt của hắn lập lòe ra một cơn lửa giận nhìn về phía thử vương. Nào nghĩ thử vương vậy mà không thèm để ý hắn, con mắt nhìn chừng chừng lấy quan tài, tựa như trong quan tài có ngọt ngào đồ ăn một dạng, khoe miệng của nó vậy mà không tự chủ chảy xuống nước bọt. Vì sao nó sẽ như thế? Bởi vì vừa mới, nó liền hưởng thụ lấy một trận thịt người tiệc, đáng tiếc những thịt kia là chết, không có linh tính. Mà nó có thể cảm giác được, trong quan tài cố kia nhục thể có linh tính, còn có khí tức người sống, sống, nhất định là sống, cho nên nó càng thêm hưng phấn lên. Lý Nhị Cẩu giờ phút này nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh, có chút không nói gì, không muốn chính mình tu cái công pháp, lại đem nơi đây biến thành yêu tinh họp, bảy quỷ luận vũ. Đây là tình huống như thế nào? Đúng rồi, cái kia chuột bự, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngay tại nơi xa nhìn xem liền phải thôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình an vô sự không phải rất tốt sao? Giờ khắc này, phía ngoài thử vương, cái mũi ngửi ngửi, nó trong mắt lóe lên một tia tàn gốc, nó ngửi thấy, cái kia một tia vị ngọt hương vị, thật sự rất thơm phún phún thịt người hương vị. Giờ phút này nó rỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi, đối với miệng liếm lấy một vòng, liền nhanh chân đi về phía trước đi lên, phía trước u minh chi khí vô cùng cường đại, hình thành luồng khí xoáy, vậy mà quát người toàn thân đau nhức. Làm sao thử vương ra dày thịt béo, lại không hề sợ hãi, hắn đỉnh lấy khí tức kinh khủng kia, đi vào quan tài trước, nó trong mắt lập lòe hào quang màu đỏ càng phát ra cường thịnh đứng lên. Nhìn xem quan tài, thử vương phi thường thông minh vươn hai cái chân trước, đối với nắp quan tài đẩy tới, làm sao giờ phút này, nắp quan tài bởi vì u minh chi khí áp chế nguyên nhân, lại bị quan tài một mực hút lại, không cách nào động đậy nửa phần. Thử vương nổi giận, nó lộ ra miệng đầy răng sắc bén, đối với quan tài liền muốn gặm ăn đứng lên. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy bộ dáng như thế, lập tức liền kích động ghê gớm, đây chính là bảo vật, nếu để cho con chuột này cho hắc hắc, chính mình còn thế nào tu luyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy chuột túi đầu xuống, mở ra miệng lớn, đối với quan tài một góc cắn đi lên, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không đi cược nó đến cùng có thể hay không cắn hỏng quan tài, cho nên hắn không chậm trễ chút nào động thủ. Thử vương trong mắt lấp lóe u lanh quan mang, miệng lớn bên trong, những cái kia răng sắc bén đều đang lóe lên hàn mang, ngay tại miệng của nó, muốn cắn tại trên quan tài một khắc, nắp quan tài lại là đột nhiên lộ ra một cái khe hở, lập tức một đạo hàn quang hiện lên. Thử Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lui về sau đi, làm sao hàn quang kia tốc độ càng nhanh, bá một chút, liền chạm tại Thử Vương trên đầu. Thử Vương quát to một tiếng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nó há mồm đối với phi kiếm liền phun ra một hạt viên đan dược. Cái kia lại là Thử Vương tu linh đan. Âm vang một tiếng thật lớn qua đi, linh đan bị Ngư Lân kiếm đánh bay ra ngoài, cái này cũng là Thử Vương chiếm được một chút hy vọng sống, chuột quay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không buông tha nó. Liền nghe trong quan tài Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, Ngư Lân kiếm vô tận kiếm khí tản ra, không ngừng ngưng tụ ra tốc hơn tiểu kiếm, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, phương viên mấy mét bên trong vậy mà ngưng tụ ra mấy trăm tiểu kiếm. Chỉ nghe Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, trong miệng hét lớn một tiếng, tật phi kiếm kia liền mang theo mấy trăm kiếm khí đối với vừa mới chạy ra không xa Thử Vương kích xạ mà đi. Thử Vương tốc độ lại nhanh, chỗ nào có thể nhanh hơn phi kiếm, chờ nó kịp phản ứng, liền đột nhiên xoay đầu lại, muốn làm trước khi chết một kích. Liền thấy nó lại há to mồm, đối với Ngư Lân kiếm phun ra một ngụm đen tuyền khí thể, cái kia khí thể hóa thành một đạo to lớn phong nhận, tật chạm mà đến. Chương 214, Thu yêu pháp, Nhị Cẩu kiếm. Chương 214, Thu yêu pháp, Nhị Cẩu kiếm. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, Ngư Lân kiếm cùng phong nhận đụng vào nhau, thay vào đó chuột vương đạo hạnh cũng đủ, lại mất đi chính mình linh đan, Ngư Lân kiếm chặt đứt phong nhận, tiếp tục đối với nó chém đi qua. Xa xa vô số cô hồn dã quỷ, mèo rừng dã thú, liền thấy mấy trăm kiếm khí đối với chuột chôn bụi xung dưới, lập tức liền thấy kiếm quang lấp lóe, chói mắt không gì sánh được, lại theo một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Hoàng Phong cốc mạnh nhất vương giả chuột vương, liền biến thành vô số huyết nục, mạn thiên phi vũ, theo nó mà đến những cái kia con lợn nhỏ kích cỡ tương đương những con chuột cũng bị thai hoàng ngập đầu, tử thương vô số. Những này chưa từng va chạm xã hội đám tiểu yêu, lập tức đều mắt tròn váng, cứ thế tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám đạn, sợ khẽ động, liền chọc giận tới trong quan tài tồn tại kinh khủng, tùy theo hôi phi yên diệt. Răng rắc, nắp quan tài bị hoàn toàn mở ra, Lý Nhị Cẩu từ trong đó đứng lên. Hắn nhìn xem tình cảnh bên ngoài, run lên trong lòng, nghĩ thầm đám gia hỏa này sẽ không cùng lúc tiến công chính mình đi, vừa mới một chiêu kia Lưu Vân Phiêu Tuyết thế nhưng là hao phí hắn hơn phân nửa linh lực, nếu là lại đến một chút, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi a. Đương nhiên, những tiểu tử này, hắn tự nhiên không để trong mắt, khó giải quyết nhất hay là trước mắt cái này cao có hơn một trượng đại gia hỏa. Được rồi, gió, thật là uy vũ thủ yêu. Hắn nhìn về phía thủ yêu, thủ yêu cặp kia con mắt xanh mơn mận cũng đồng thời nhìn về hướng hắn. Một người một yêu bốn mắt nhìn nhau, Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút khó làm, động thủ sao? Muốn nhất kích tất sát yêu vật này lời nói, liền muốn toàn lực ứng phó, làm sao chính mình linh lực thừa không đến một nửa, nếu là đang xuất thủ nói, Lưu Vân Phiêu Tuyết uy lực nhất định không đổi kịp vừa mới một kiếm. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này tạo hình huyết gốc, xem xét chính là cái tàn nhẫn bộ dáng, mà vừa mới chính mình quan sát qua, thụ yêu nhìn thấy chuột vương bị đánh giết, vậy mà một chút phản ứng đều không có, điều này nói rõ cái này thụ yêu hẳn là càng thêm lợi hại, tu vi cũng tại chuột vương phía trên đi. Lúc này thụ yêu, nội tâm sợ hãi, vừa mới hắn muốn thừa dịp loạn chạy trốn, làm sao nhiều năm không có trải qua loại chuyện kinh khủng này. Chân của hắn lại bị hù có chút không dễ dùng lắm, chờ nó thông thả lại sức, chuột vương đã ở ra dám. Chạy, chính mình lại chạy còn có thể nhanh hơn phi kiếm sao? Đây chính là trong truyền thuyết nhân loại khủng bố tu giả tồn tại a. Hắn hiện tại thực tình muốn phiến chính mình mấy cái to mồm, không phải xem náo nhiệt gì, như thế rất tốt, đem chính mình dựng bên trong đi, thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, bắt quái chi tâm quá mức hại người a. Cũng may mình còn có một bộ sâu tạc thiên huyễn khốc bề ngoài, hắn nhìn thấy nhân loại kia trong mắt có chút có một tia sợ hãi hiện lên, mặc dù bất quá, trong lúc thoáng qua, vẫn là bị hắn cái tia ánh mắt sắc bén bắt được. Giờ phút này, hắn không dám nói lời nào, không dám động thủ, mặc dù mình có ngàn năm tu vi, làm sao những cái kia tu vi đều dùng tại thân này tạo hình lên, thực lực chân chính căn bản của phí, bằng không cũng sẽ không e ngại cái kia heo mập bình thường chuột vương. Không chút nào khoa trương, hắn bên này chỉ cần vừa động thủ, liền sẽ lộ tẩy, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục, cũng may hắn khác biệt những cái kia không có đầu óc ra hỏa, hắn bản thân cảm giác mình là một cái trí giả. Đương nhiên, cũng không phải hắn trời sinh liền thông minh, mà là tại cái này vô tận trong tuyết nguyệt, hắn từ những người chết kia chôn cùng trong thư tịch thấy được thật nhiều thoại bản, nhất làm cho hắn ưa thích chính là quyển kia Ta Cùng Đại Ngoại Thụ Không Thể Không Nói Tình Yêu Cố Sự. Cũng thông qua quyển sách này, hắn tin tưởng tình yêu, hắn tưởng tượng lấy có một ngày cũng sẽ có một cái nữ tử xinh đẹp yêu hắn, cái này phong lưu phong khoáng thụ yêu a. Đến lúc đó, tới một người yêu tình chưa hết tình yêu cố sự, nên đến cỡ nào cảm động đâu, cỡ nào tiêu sái a. Mà trên sách kia càng là có một câu hắn phục làm kinh điển lời nói, chỉ có đẹp mắt túi ra mới có thể để cho ngươi được người sùng bái, đẹp mắt túi ra mới có thể để cho nữ nhân khăng khăng một mực yêu ngươi, bởi vì mỹ nữ yêu anh hùng, càng yêu anh tuấn anh hùng, càng yêu có trí tuệ anh hùng. Cho nên, hắn bị quyển sách kia độc hại, vì trở thành bị mỹ nữ yêu thụ yêu, hắn liền đem tu vi toàn bộ dùng để cải biến chính mình tạo hình, làm ra hắn tự nhận là đẹp trai nhất bề ngoài đến. Làm sao đánh nhau đứng lên, liền kéo hông, bởi vì hắn không có hảo hảo tu luyện yêu thuật, trừ sẽ để cho tất cả rễ cây đầy trời loạn vũ, hắn liền tu luyện thành công một chiêu này chính là tụ tập vô số rễ cây, để bọn chúng hóa thành một cây đại thương bộ dáng, đối với địch nhân đánh giết tới. Chiêu này nhìn như bình thường, lại là ổn chuẩn hung ác, hơn một trượng cự thạch, tại một chiêu này trước mặt cũng sẽ bị hoành thành bã vụn. Hắn cũng là nương tựa theo một chiêu, tại cái này Hoàng Phong Cốc dương danh lập vạn, trăm thử không sai. Hắn cũng vì một chiêu này lấy một cái rất bá khí danh tự, gọi là Trực Đảo Hoàng Long. Hắn cảm giác danh tự này thật là uy phong, thật là khí phách, chỉ có hắn loại này tràn ngập người trí tuệ, ác không, yêu, mới có thể nghĩ đến đi, vì thế hắn đắc chí rất lâu đâu. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu cùng thụ yêu đều không nhúc đích, tựa như đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương một dạng. Lý Nhị Cầu thầm nghĩ đến, gia hỏa này thật đúng là không đơn giản, loại định lực này không phải bình thường yêu tộc có thể có. Thu yêu trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi có thể tuyệt đối đừng động a, bằng không mà nói, ta là chạy đâu, hay là chạy đâu. Ngay tại một người một yêu rằng co thời điểm, Đại Hắc Cầu không nhịn được thấp giọng kêu to một tiếng. Hai người gần như đồng thời nhìn về phía Đại Hắc Cầu, Đại Hắc Cầu lập tức đem vùi đầu, run lẩy bẩy. Cũng ngay vào lúc này, Lý Nhị Cầu phi kiếm tế đứng lên, vô tận kiếm ý dâng lên mà ra, lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ phương viên trong vòng 10 trượng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, làm đi, dương mắt nhìn tính chuyện gì xảy ra, hắn dự định thăm dò một chút, thực sự không được, chính mình chạy trốn liền xong rồi, dù sao gia hỏa này lợi hại hơn nữa cũng đuổi không kịp phi kiếm của mình đi. Thu yêu nhìn thấy Lý Nhị Cầu độc thủ, lập tức liền luống cuống, trong lòng của hắn nghĩ đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không bằng làm sao cùng giải rửa, mọi người nói một chút, nếu như còn không được, hắn chỉ có thể đi xa tha hương, rời đi Hoàng Phong Cốc. Kỳ thật hắn sợ nhất chính là bị tên trước mắt này trực tiếp đánh nổ, chạy cơ hội đều không có ai nhất niệm như vậy, hắn lập tức đưa tay, cưỡng chế mang theo chấn định nói vị thiếu hiệp kia, có thể chờ một hồi. Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục, cái này thụ yêu vậy mà nói chuyện, chỉ bất quá hắn không có há mồm, thanh âm tựa như từ trong bụng chuyển tới, Lý Nhị Cầu khẽ cau mày nói, các loại, chờ cái gì, chúng ta thật nhanh điểm đánh qua, ta tốt chạy trở về ăn cơm. Thụ yêu khỏe miệng giật một cái, trong đầu không ngừng hồi ức trước kia nhìn qua trong những sách kia một ít lời ngữ. Trình lý một phen, hắn mới nói tiếp, vị thiếu hiệp kia, chém chém giết giết có ý tứ gì, chúng ta sao không dĩ hòa vị quý, ta tu ta pháp, ngươi luyện ngươi đạo, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đây không phải rất tốt sao? Làm gì đánh nhau chết sống, kỳ thật ta chính là đến xem náo nhiệt, ai biết chuột vương gia hỏa này vừa lên đến liền gặm đồ vật của ngươi, nhưng ta xác thực một cái văn minh thụ yêu, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có ác ý, bây giờ chuột vương hẻm núi này mạnh nhất vương giả đã treo, ngươi đã không có uy hiếp, quyền cước không có mắt, hai chúng ta đánh giết xuống dưới không có chút ý nghĩa nào, sơ sót một cái bị thương ai cũng không tốt. Ngươi nói một chút, có phải hay không lý này? Trên sách nói cùng đối chọi gay gắt, không bằng dĩ hòa vi quý, chúng ta không có lợi ích chi tranh, hoàn toàn có thể hảo hảo ở chung, làm cái bằng hữu không phải rất tốt sao? Thu yêu nói xong lời này, một mặt cẩn thận nhìn xem Lý Nhị Cầu, dưới chân lại là đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Chương 215, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chương 215, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Lý Nhị Cầu giờ phút này có chút mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thụ yêu lại là cái như vậy không giống bình thường ra hỏa, nhân cùng yêu mỹ hảo ở chung, điều này có thể sao? Bởi vì cái gọi là giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Làm sao Lý Nhị Cầu có lòng không đủ lực, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu người ta đều thỏa hiệp, chính mình không cần đuổi tận giết đi, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại cũng sợ chơi không lại gia hỏa này a, nói đi thì nói lại, đánh không lại liền gia nhập, cái này yêu rất có tiền đồ a. Lý Nhị Cầu suy nghĩ nhau nhau, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói, nếu thụ huynh nói như vậy, ta giống như cũng không có lý do để phản đối đi. Chỉ là, ngày sau ta muốn thường tới nơi đây tu luyện, rất không hy vọng bị người khác quấy rầy. Thụ yêu nghe nói như thế, trong lòng trong bụng nở hoa, rốt cuộc không cần chết, cũng không cần chạy trốn, còn có so chuyện càng tốt đẹp sao? Hắn lập tức vỗ bộ ngực nói ra, thiếu hiệp, a không, bằng hữu, ngươi yên tâm đi. Về sau cái này Hoàng Phong Cốc thủ hộ liền do ta đến phụ trách, nhất định sẽ không ở làm cho bọn gia hỏa này quấy rầy ngươi. Lý Nhị Cầu đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng vui lên, không khỏi nghĩ đến, thấy không, hủy diệt là không có tiền đồ, hợp tác mới có thể cùng có lợi sao? Mặc dù cùng yêu vật thỏa hiệp có chút mất mặt, bất quá cũng không người nào biết không phải, chỉ cần mình không nói, vậy liền không mất mặt không phải. Nghĩ thông suốt trong này đạo lý Nhị Cầu tâm cũng thoải mái đứng lên, lập tức nói, tốt, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi có việc cứ nói, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp bận điệu. Thu yêu hơi sững sờ, không nghĩ tới hai người tình cảm thăng nhanh như vậy, đảo mắt chính là huynh đệ, bất quá huynh đệ tốt, huynh đệ liền sẽ không lẫn nhau tổn thương. Hắn đáp ý nói, tốt, hảo huynh đệ, ta hiện tại liền giúp ngươi đem bọn giá hỏa này xua tan. Lý Nhị Cầu liền thấy thụ yêu vô số rễ cây loạn vũ, những u hồn kia, tiểu thú bọn họ toàn bộ đều bị dọa chạy mất. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, đầu kia đại hắc cầu, lại là không sợ thụ yêu, mà là đi vào trước người hắn, nằm dạp trên mặt đất, dùng đầu lưỡi liếm giày của hắn, lộ ra một bộ khẩn cầu bộ dáng, tựa như đang kể, cho phép nó ở bên cạnh tu luyện. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, nhìn về phía thụ yêu nói, lao huynh, chó này là tình huống như thế nào? Thụ yêu không có dấu giếm nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, nó cũng là chúng ta Hoàng Phong Cốc tam đại yêu vương một trong, bất quá nó lại là yếu nhất một cái kia. Gia hỏa này không có gì bản sự, không giống ta cùng thử vương đều có thể sử dụng yêu pháp. Gia hỏa này mặc dù mở linh trí, lại gì cũng không biết, duy nhất ưu điểm không sợ chết, dám liều mệnh. Hơn nữa còn là một cái đánh không chết tiểu cường, không có việc gì nó tìm thử vương đánh nhau, làm thử vương đều phiền chết nó, nhất làm cho người không lợi chính là, gia hỏa này mạng chó phi thường kiên cường, chính là đem nó bụng móc nát cũng sẽ không chết mất, ta cùng thử vương liền cho hắn cái danh tự, gọi cậu kiên cường. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cái tên này thật đúng là hiếm thấy, để hắn ngoại ý muốn chính là con chó này vậy mà mở linh trí. Hắn xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy cái này cậu kiên cường không chỉ có đùi có vết thương thật lớn, toàn thân trên dưới vậy mà không có địa phương tốt, khắp nơi đều là vết cắn, vết chảo, có địa phương huyết nhục quay cuồng biến thành màu đen, không biết có phải hay không là trúng độc, còn có địa phương huyết nhục hoàn toàn không có, đã lộ ra bên trong trắng hề hề xương cốt. Loại thương thế này, con chó này vậy mà không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, còn có thể sống động tự nhiên, cái này cậu kiên cường thật không có uổng phí gọi. Nhìn cả người đều là vết thương cậu kiên cường, không biết vì sao, hắn tựa như cảm giác thấy được khi còn bé chính mình. Ai, thế giới này rách tung toé, luôn luôn có khe hở giữa đám người may vá bổ. Như vậy kiên cường chó, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy bọn chúng đồng bệnh tương liên, càng là bội phục gia hỏa này tính cứng cỏi nghiên cứu. Hắn vươn tay ra, cậu kiên cường nhu thuận tùy ý hắn vuốt ve đầu. Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng, từ trong gương đồng lấy ra hai cái đời thứ hai trứng, để dưới đất, để cậu kiên cường ăn hết. Cậu kiên cường có chút kinh ngạc, lại là không do dự, hé miệng, liền đem vỏ trứng cắn nát, đem bên trong dịch trứng hút đi ra, ăn được trứng, cậu kiên cường trong mắt lập tức dần hiện ra không thể tin qua mang. Nó chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, vết thương đang nhanh chóng khép lại, đen nhánh huyết đục cũng bắt đầu rút đi màu đen, biến đỏ tươi đứng lên, đồ tốt này, cậu kiên cường trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Không biết có phải hay không là lần thứ nhất có người đối với cậu kiên cường tốt như vậy, Lý Nhị Cẩu vậy mà nhìn thấy cậu kiên cường khỏe mắt ướt át, nước mắt chảy xuống. Nó nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lẻ lưỡi, đối với bàn tay của hắn liếm lấy đứng lên, tựa như đang nói, ngươi thật tốt. Lý Nhị Cẩu trầm tư chốc lát nói, tốt à, ta lúc tu luyện, ngươi có thể lưu tại nơi này, bất quá cũng không thể trắng chiếm ta tiện nghi, cùng thụ yêu đại ca cùng một chỗ giúp ta khu trục những tên kia. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, về sau ta đã thu ngươi coi ta linh thú, để cho ngươi đi theo ta lan lộn. Cậu kiên cường tựa như có thể nghe hiểu Lý Nhị Cẩu lời nói, chỉ thấy nó trong mắt lấp lóe cao hứng quan mang, gật đầu không ngừng đáp ứng, vui sướng đối với Lý Nhị Cẩu kêu hai tiếng, tựa như đáp lại bình thường. Thu yêu thấy cảnh này, cười hát hát nói, cái này quá tốt rồi, chỉ cần làm xong gia hỏa này, Hoàng Phong Cốc bên trong nhất định không có người sẽ ở quấy rầy người tu luyện. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, mọi người về sau đều là huynh đệ, ngươi liền gọi ta Nhị Cẩu tốt. Nhị Cẩu. Thu yêu hơi kinh ngạc, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là đầu biến thành người cậu yêu đi, cùng cậu kiên cường có phải hay không có quan hệ gì? Bất quá hắn cũng không dám nói đi ra, chỉ là tán dương, tốt, Nhị Cẩu huynh đệ, ngươi trước bận điệu, ta đi tu luyện đi à. Nói, hắn xoay người rời đi, chính là cái kia tốc độ chạy nhanh chóng, tựa như muốn chạy đứng lên một dạng, cũng không biết có phải hay không sợ Lý Nhị Cẩu đột nhiên thay đổi chủ ý đâu. Lý Nhị Cẩu nhìn xem sắc trời muốn sáng lên, cùng cậu kiên cường nói một tiếng, thu lại quan tài, tế ra ngư lân kiếm, bay vút lên trời. Cậu kiên cường nhìn xem Lý Nhị Cẩu bóng lưng, trong mắt có nói không ra tình cảm phức tạp, nó nhìn chung quanh, cái mũi ngửi ngửi, rất nhanh liền hướng một chỗ phương hướng chạy tới, không bao lâu thời gian, nó trong mồm liền điêu một cái to bằng trứng gà nhỏ hạt châu trở về, chính là cái kia thử vương tu linh đan. Châu này nhan sắc xanh nhạt, trên đó có một đạo rõ ràng vết rách, có thể cảm nhận được trong hạt châu này mặt còn có rất nhiều bạo liệt năng lượng. Loại này linh châu cùng chân chính yêu châu còn có khác nhau rất lớn, nơi này không thể không nói một chút, yêu vật phương pháp tu luyện có rất nhiều, trong đó một chút cường hành đại yêu dựa vào là thức tỉnh tự thân huyết mạch, cùng lạc ấn tại trong thần hải công pháp tu luyện. Liên giống với Vương Bất Tinh, chính là một cái đã thức tỉnh huyết mạch đại yêu, mặc dù không biết nó tổ thượng là ai, cũng nhất định là cái như bức cầm ẩm yêu vật. Mà những tiểu yêu kia, bình thường đều là vận dụng bái nguyệt chi pháp, tế luyện ra bản thân linh đan đến, dựa vào đan này hấp thu nguyệt chi tinh hoa cùng các loại năng lượng, như vậy thu hoạch được pháp lực, dùng cái này đến không ngừng tu luyện, cuối cùng trở thành vô thời nghỉ hệ vương. Chỉ là yêu vật phương pháp tu luyện đủ loại, đây chỉ là trong đó đại đa số yêu vật phương pháp tu luyện mà thôi, bình thường yêu vật trở thành yêu vương cảnh sau, nó linh châu mới có thể biến thành như cùng nhân loại kim đan bình thường bộ dáng yêu châu, loại này yêu châu uy lực to lớn, không thể phá bỡ, không chỉ có thể bị yêu vật xem như vũ khí sử dụng, thật muốn liều mạng thời điểm còn có thể tự bạo yêu châu, suy nghĩ một chút tổn chữ hơn ngàn trên vạn năm tu vi yêu châu, một khi bạo tạc sẽ có kinh khủng bực nào. Liền xem như bình thường nhất yêu châu bạo tạc, khả năng số lượng đều có thể đem một cái, hơn trăm người miệng thôn trang san thành bình địa. Cậu kiên cường tìm tới hạt châu, mặc dù còn không phải chân chính yêu châu, có thể trong hạt châu này mặt cũng dựng dục thử vương trên trăm năm tu vi đại bộ phận năng lượng. Cậu kiên cường ngậm linh châu nhanh chóng đi vào một cái phần mộ bên cạnh, nơi này có một cái độc lớn, đen như mực, bất quá nó không chút suy nghĩ liền nhảy vào. Trong bóng tối, cậu kiên cường ánh mắt lộ ra một cố vẻ kiên định, tựa như hạ cái gì quyết tâm bình thường, không hề do dự liền đem linh châu nuốt vào trong bụng. Chương 216, biển cả, vô biên vô hạn. Chương 216, biển cả, vô biên vô hạn. Bất quá sau một lát, liền nghe từng tiếng thê thảm không gì sánh được thanh âm từ trong phần mộ kia truyền ra, cái tiết như tê liệt thanh âm, để cho người ta nghe đều cảm giác toàn thân rét run, cũng không biết cái kia cậu kiên cường đến cùng đã trải qua bộ dáng gì thống khổ sự tình. Phần mộ bên ngoài, Thu Yêu đi tới cửa động chỗ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, con sú cậu này, vậy mà nhanh ta một bước, cái kia chuột vương linh đan bạo liệt không gì sánh được, ngươi gia hỏa này cũng dám trực tiếp nuốt mất, thật sự là ngại chính mình mệnh dài a tính toán, cho ta Nhị Cẩu huynh đệ một bộ mặt, chờ ngươi bị hạt châu kia bên trong năng lượng nó bạo, ta tại tới lấy về hạt châu kia, thuận tiện còn có thể nhặt xác cho ngươi đâu. Hắc hắc, nhìn ta coi trọng không? Xem ra trên thoại bản mặt nói rất đúng, chỉ có cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất, không được bao lâu, ta chính là cái này Hoàng Phong Cốc mạnh nhất vương giả. Lý Nhị Cẩu về tới Quất Tử Sơn, giờ phút này trời tờ mờ sáng, mị nhi vậy mà đã thức dậy, ngay tại thổi lửa nấu cơm. Nàng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu từ bên ngoài bay trở về, không khỏi kinh ngạc nói, công tử, ngươi đi làm cái gì, sớm như vậy? Lý Nhị Cẩu hắc hắc nói, đi làm một chút chuyện đặc biệt, về sau ban đêm đại đa số cũng sẽ không trong nhà đâu, các ngươi cũng không cần quản ta. Lý Nhị Cẩu làm thần thần bí bí, Mị Nhi sớm đã thành thói quen, cũng không có để ý tới, mà là xuất ra tự mình làm ăn ngon, để Lý Nhị Cẩu ăn cơm. Gà hầm chân, đốt thịt cừu, hấp sông cá sạo, lại còn có một cái con cua lớn, chỉ là con cua này có chút kỳ quái, đặc biệt to lớn, trừng trậu rửa mặt lớn như vậy, đồng thời cùng phổ thông con cua sinh trưởng còn không giống với. Lý Nhị Cẩu kỳ quái nói, đây là vật gì, không phải là con cua thành tinh đi? Mị Nhi che miệng cười một tiếng, nói quên nói cho ngươi biết, đây chính là vật mới mẹ đâu, tên là cua biển, chính là phương xa trong biển rộng đồ vật, biển cả a, nghe nói vô biên vô tận tồn tại đâu. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, bởi vì hắn không biết vì sao kêu biển cả, đại giang hắn ngược lại là gặp qua, Ngư Thành bên ngoài 5-6 dặm địa phương chính là Ngư Long Giang, Ngư Thành cũng là bởi vì sông này mới mệnh danh, Ngư Thành rất nhiều người đều là lấy đánh cá mà sống, nổi danh nhất chính là cái này sông cá sạo, hương vị tươi đẹp, vào miệng tan đi, khó được mỹ vị. Lý Nhị Cẩu cầm lấy con cua nói thứ này có thể ăn ngon không? Bị Nhi nói ngươi ăn liền biết, tươi chết, hương vị siêu đồng, một cái đều muốn 30 lượng bắt đầu, quý rất. Nghe chút cái giá tiền này, Lý Nhị Cẩu đều là sức sở, ăn ngon sông lư một đầu 10 cân tả hữu mới bất quá một lượng bạc, con cua này thật đúng là đủ quý. Hắn lập tức mở ra một cái, bên trong là đỏ rực thịt cua, hắn dùng thìa đảo một muôi, ân, ăn ngon, vào miệng tan đi, tươi đẹp phi thường, so với trong sông con cua tươi đẹp rất nhiều. Nếu là lấy ra phục chế một chút liền tốt, nhất định càng thêm ăn ngon. Hắn lập tức hỏi thăm Mị Nhi còn có hay không, Mị Nhi cười ha ha nói, ta mua 10 cái. Cái này phá sản nương môn, thật sự là dám ăn a. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, Mị Nhi nấu 3 cái, còn có 7 cái, Lý Nhị Cẩu cầm tới, phục chế đằng sau, lại đem nguyên chàng còn cho Mị Nhi. Mị Nhi một mực tại kỳ quái, Lý Nhị Cẩu vì sao vốn là như vậy, bất quá nàng lại biết, không nên hỏi không nên hỏi, Lý Nhị Cẩu nói cái gì chính là cái gì thay đổi tốt hơn. Nàng trong lúc rảnh rỗi nhìn thoại bản thời điểm, dùng lời bản bên trên cũng hầu như nói là, bao ở miệng của ngươi, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Chính là bước về phía thành công bước đầu tiên đâu. Chính mình mặc dù không cần thành công, lại cần lưu tại công tử bên người. Cho nên nàng rất thông minh, xưa nay sẽ không có quá mạnh lòng hiếu kỳ, bởi vì Lý Nhị Cẩu đã từng nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng cũng không muốn lòng hiếu kỳ hại chết hồ ly đâu. Lý Nhị Cẩu ăn uống no đủ, dặn dò một tiếng, liền xuống núi. Đi vào nha môn, Lý Nhị Cẩu mới nhớ tới công pháp tu luyện sự tình, liền đi tìm Trần Bắc Cân, gia hỏa này nhàn nhã rất, nghe được Lý Nhị Cẩu nói sự tình. Hắn có chút chần chờ một lát rồi mới lên tiếng, Nhị Cẩu à, muốn công pháp tu luyện, triều đình bên này xác thực có một ít, bất quá chúng ta Ngư Thành võ khố bên trong những công pháp kia đều rất rắc rưởi, trừ phi tu vi ngươi đến kim đăng kỳ, đi châu phủ võ khố tìm kiếm, cái kia ngược lại là có thể móc lấy tới tốt công pháp. Chúng ta bên này tu muốn tu luyện tốt công pháp, duy nhất đường tốt chính là đi học viện a. Ngư Thành tổng cộng có 2 cái học viện, một cái là Chu Tức phân viện, một cái là bản địa nho sinh mở nhỏ niệm học viện. Lần trước cái kia Chu Tức học viện phó sơn trưởng còn thiếu ngươi nhân tình đâu, ngươi vừa vặn đi tìm hắn, tiến vào học viện liền rất dễ dàng. Lý Nhị Cẩu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói cái này được không? Trần Bát Cân nhếch miệng cười một tiếng, làm sao không tốt, nhân tình không sớm một chút dùng, chờ thêm đoạn thời gian người ta quên đi, ngươi muốn dùng cũng không cần đến a, dù sao cũng là phó sơn trưởng, người ta dẫn một cái tiến lời nói, học viện tiên sinh bao nhiêu có thể chiếu cố một chút. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm cũng là, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, thế là hắn liền để Trần Bát Cân mang theo hắn đi học viện, dù sao hắn không có ý tứ mở miệng thôi. Trần Bát Cân, Lý Nhị Cẩu lườm hắn một cái, tiện tay xuất ra một cái cua biển lớn đến, ném cho hắn, tốt không để cho ngươi đi không được gì. Trần Bát Cân nhìn xem cua biển lớn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tới tinh thần nói, à, hay là ngươi sẽ ăn, cua biển lớn à, rất đắt. Bị Nhi mua mấy cái, ta lấy ra mấy cái, để cho ngươi cũng nếm thức ăn tươi, nhìn, huynh đệ ta nhiều treo ngươi. Trần Bát Cân ôm Lý Nhị Cẩu nói còn phải là ngươi, ta liền biết ngươi nói cứu, đi, ca ca cũng rơi xuống mặt mò, cùng đi với ngươi tìm bộ kia sân chủ, không thể để cho hắn được tiện nghi khoe mẽ, thiếu chúng ta cũng nên trả lại. Hai người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy chúng bộ khoái nhau nhau nhường đường, một cái nữ tử áo trắng một thân hiên ngang từ bên ngoài đi vào. Mọi người nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân vừa vặn cùng người này đi cái đỉnh đầu, người này không phải người khác, chính là Bạch Tố A. Lý Nhị Cẩu thấy được nàng hơi sững sờ, nàng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân kề vai sát cánh, Trần Bát Cân còn bưng lấy cái kỳ quái con cua, khẽ cau mày nói, ở trong nha môn mặt cũng không có một cái chính hình, còn thể thống gì, trong tay người đó là vật gì? Trần Bát Cân có chút chần chờ, không biết Bạch Tố là thuận miệng hỏi một chút hay là có ý nghĩ khác, chính mình muốn hay không chủ động đưa cho người ta vỗ vỗ mông ngựa, làm sao lại có chút không nỡ, chính suy nghĩ ở giữa. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Trần Bát Cân bộ dáng, liền biết hắn chút tiểu tâm tư kia, thế là hắn vượt lên trước mở miệng nói, đại nhân, đây là cua biển, ta chỗ này mua thật nhiều, vừa vặn đưa ngươi một cái. Nói, hắn lại từ trong gương đồng lấy ra một cái con cua lớn đến. Bạch Tố còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này con cua, thế nhưng là nhiều năm qua tính cách để nàng có chút xấu hổ, bất quá là một cái nữ nhân, nàng lại muốn nếm thử thứ này hương vị. Xoắn suýt phía dưới, nàng hừ một tiếng tiếp nhận con cua nói bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, ta không thích thiếu người ta nhân tình. Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, 50 lượng bạc vật này mặc dù là 30 lượng mua được, thế nhưng là dùng gương đồng phục chế qua đi, hương vị sẽ càng thêm tươi đẹp, bên trong còn sẽ có khí tức đặc thù, mỹ vị như vậy, chính là bán cái 100 lượng cũng không quá đáng đâu. Những cái kia Bạch Tố nghe qua đằng sau, hơi sững sờ, nói thật, Bạch Tố chính là mỗi tháng lĩnh 100 lượng đồng lộc mà thôi, bởi vì quá mức thanh liêm nhưng không có ngoài định mức thu nhập. Số tiền này cũng mẹn mẹn đủ nàng một tháng chi tiêu mà thôi, thỏa thỏa một cái ánh trăng tộc ca nghe chút thứ này 50 lượng, bây giờ tháng này đã qua hơn nửa tháng, trên người nàng cũng chỉ còn lại mười mấy lượng mà thôi. Giờ khắc này, nàng mới biết được cái gì gọi là không bột đấu gột nên hổ, không có tiền tốt mất mặt đó. A Lý Nhị Cẩu trong mắt thần quang chớp động, tại Bạch Tố trong mắt bắt được một tia không nói ra được chờ, trong lòng của hắn đều ác ý nghĩ đến, lão đại, ngươi sẽ không có tiền đi. Chương 217, cuối cùng không giống, thiếu niên du chương 217, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Bạch Tố có chút lúng túng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, vừa định đem con cua còn cho hắn, liền nhìn Lý Nhị Cẩu vậy mà lôi kéo Trần Bát Cân liền chạy ra ngoài đi, trong miệng còn nói, đại nhân, trước ghi lại đi, ta có việc gấp, đi trước. Bạch Tố sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nghĩ đến Mạnh Tiểu Ngư đã nói với nàng, cái này Lý Nhị Cầu xảo quyệt rất, giờ phút này xem ra thật đúng là như vậy chứ. Bất quá gia hỏa này ngược lại là giải trừ bối rối của mình, trong mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu ra cửa, Trần Bát Cân hắc hắc nói, Nhị Cầu, cái này định đoạt công phu, ta không thể không bội phục ngươi, ngươi thế nhưng là thật được a. Lý Nhị Cầu liếc một cái Trần Bát Cân nói đừng cho ta trang mơ hồ, ta còn không phải bởi vì ngươi, bằng không ta đều hận chết gia hỏa này, ngươi nói ta bị điều đi tuần nhai, đến cùng phải hay không Bạch Tố chú ý. Trần Bát Cân nhìn hai bên một chút, tiểu tử thối, ngươi cũng không nên lấy ơn báo oán, ngươi không biết, lúc trước ngươi cùng Mã Nha nội sự tình, Bạch Tố thế nhưng là giúp đại ân. Lý Nhị Cầu một mặt không hiểu, thật sự là không biết lúc trước Bạch Tố giúp cái gì. Trần Bát Cân liền đem lúc trước Mã Văn Đông đến nha môn kiếm chuyện, Bạch Tố dạy dỗ chuyện của hắn từng cái nói cho Lý Nhị Cầu, Lý Nhị Cầu nghe xong không khỏi kinh ngạc, trong lòng oán trách Trần Bát Cân không có sớm một chút nói với hắn. Giờ phút này, hắn thật không nghĩ tới Bạch Tố như thế vừa, vì hắn như thế cái tiểu nhân vật dám đắc tội Mã Nha nội, chỉ là hắn không rõ, Bạch Tố vì sao muốn đem hắn điều đi tuần nhai, chẳng lẽ lại trong này có điều bí ẩn. Tính toán, người ta như vậy trợ giúp chính mình nếu là lấy ơn báo oán sẽ không tốt, dù sao mình độ cao có hạn, an không có văn hóa thua thiệt, cũng không biết Bạch Tố quyết định như thế nào, như vậy, chính mình vẫn là đem chính mình hoàn hảo tốt làm liền tốt. Giờ phút này, hắn không khỏi suy nghĩ đến, chính mình phân công quản lý địa phương kia hỗn loạn, chờ lấy làm xong trận này, nhất định phải trả Ngư Thành một mảnh thanh tịnh chi địa, Ngư Thành nghiêm trị đã không dung đang đợi. Suy nghĩ một đường, Lý Nhị Cầu cùng Trần Bát Cân chạy tới Chu Tước học viện, hai người trực tiếp tìm được Phó Sơn Trưởng, Trần Bát Cân một trận lừa dối, Phó Sơn Trưởng liền cho Lý Nhị Cầu một tấm bảng hiệu, để hắn có thể tự mình lựa chọn đứa thích tiên sinh cùng lớp. Có thể như vậy, cũng coi là mở cho hắn cửa sau, Lý Nhị Cầu tự nhiên mừng rỡ không thôi. Chu Tước học viện chính là đại hạ tứ đại học viện một trong, giáo nó học chất lượng có thể nghĩ. Trong học viện phân rất nhiều khoa mục, phân biệt có tu luyện đan dược đan tu, đao tu, kiếm tu, phù tu, vũ hành thuật tu các loại, lại có 10 cái phân loại. Lý Nhị Cầu nhìn một chút học viện kiếm tu chi pháp, kiếm của bọn hắn tu chính là hạo nhiên chính khí, tu luyện là hạo nhiên chi kiếm, cái này cần một thân chính khí chi thân, vô cùng khó khăn. Lý Nhị Cầu suy nghĩ một chút, vẫn là không có lựa chọn tu luyện một loại này, một phương diện loại kiếm pháp này hắn có chút quá mức bá khí, hắn sợ chính mình không giải quyết được. Thứ hai hắn đã tu luyện cổ kiếm quyết, cảm giác cổ kiếm quyết uy lực to lớn, cũng càng thêm thích hợp hắn. Hắn cũng không muốn tùy ý thay đổi kiếm pháp, nói như vậy không chỉ có phiền phức, càng là sẽ để cho kiếm ý của hắn phát sinh bị lệnh, có hại mà vô lợi. Hắn chỉ muốn tìm kiếm một loại tương đối tốt thần đạo phương pháp tu luyện thuận tiện, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn ngũ hành thuật pháp. Nơi này không chỉ có thể tu hành ngũ hành chi lực, còn có thể tiện thể học tập chi thức, đây mới là hắn khát vọng nhất. Bọn hắn tu luyện công pháp cơ bản, tên là Triều Tịch Công, tên như ý nghĩa, pháp này như thủy triều rộng rãi vô ngần, vô cùng lợi hại. Công này có thể đủ từ trúc cơ kỳ đem người tu luyện tới kết đan. Cái này Triều Tịch Quyết thuộc về thủy hệ công pháp, không vì cái gì khác, chỉ vì nước này hệ pháp thuật có thể công có thể thủ, thuộc về công thủ gồm nhiều mặt một loại kia. Hắn mặc dù không sợ chết, lại không muốn chết, cho nên hắn nhất thiên về chính là lực phòng ngự, chỉ cần ngươi đánh không chết ta, ta liền có cơ hội phản kích không được, ta còn có thể chạy trốn sao? Chạy trốn không mất mặt, chết, ngay cả mất mặt cơ hội cũng không có. Dạo bước tại trong thư viện, Lý Nhị Cầu trong lòng có một cỗ cảm giác nói không ra lời, đây chính là chính mình đã từng nhất mơ ước địa phương, mặc dù có chút kích động, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy quá kích động, có lẽ cái này cùng kinh nghiệm của mình cùng tuổi tác lớn có liên quan đi. Hắn không khỏi nghĩ đến Ngô Thần Tiên đã nói với hắn nói, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Tuổi nhỏ không thể được đồ vật, cuối cùng rồi sẽ khôn thứ nhất sinh, các loại cao tuổi thời điểm, quay đầu chuyện cũ, lại phát hiện, bị vây bất quá là tâm của ngươi mà thôi. Lý Nhị Cầu giờ phút này cảm giác mình có lẽ là trong thiên hạ này may mắn nhất người, không cần chờ mình ra đi, liền có thể đạt được ước muốn, thế gian còn có so chuyện càng tốt đẹp sao. Làm sao dù vậy, hắn cũng không có trước kia loại kia tâm cảnh. Chu Tước học viện rất lớn, nơi này học viên không có chính mình tưởng tượng còn trẻ như vậy, đa số số tuổi không khác mình là mấy, hắn còn chứng kiến rất nhiều lớn hơn mình không ít học sinh. Hắn còn chứng kiến không ít bộ khoái cũng ở nơi đây tu tập, những bộ khoái kia nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức đều cung kính cùng hắn chào hỏi, trêu đến không ít học viên đều hỏi thăm Lý Nhị Cầu rốt cuộc là ai. Nào nghĩ ngay lúc này, hắn chợt nghe sau lưng có một kinh hỉ thanh âm truyền đến nói Nhị Cầu ca, thật là ngươi sao? Rất quen thuộc thanh âm, Lý Nhị Cầu quay đầu nhìn sang, liền thấy cái kia thân người mặc một thân màu vàng nhạt quần áo, bộ dáng chưa biến, hay là như vậy tinh lịch xinh đẹp, không phải Diệp Uyển Uyển hay là người nào? Lý Nhị Cầu trừng to mắt không thể tin được nói, Diệp Uyển Uyển, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Diệp Uyển Uyển ha ha cười nói, ta bởi vì việc học quá tốt, mấy ngày trước thành tựu trúc cơ kỳ, cho nên liền bị Khổ Thủy huyện đề cử tới nơi này, tiếp tục bồi dưỡng, hôm nay mới vừa tới báo này đạo, trong lòng còn tìm nghĩ các loại đưa tin đằng sau, lại đi nha môn tìm ngươi đây, không muốn trùng hợp như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, một mặt không dám tin nói ra, lúc này mới bao lâu, ngươi liền trúc cơ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Diệp Uyển Uyển một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên, tiên sinh nói ta căn cốt phi thường tốt, về sau có lẽ sẽ thành tựu bất phàm. Lý Nhị Cầu hí hư hai câu nói tốt, lợi hại, vậy sau này chúng ta hay là bạn học đâu, ta cũng tới nơi này lên lớp. Diệp Uyển Uyển cao hứng nói, thật đó a, ngươi thật lợi hại. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, không có gì ghê gớm, chúng ta bộ khoái đều có nhập học danh ngạch, đi, tới đúng lúc, ta nhớ được ngươi tu luyện là ngũ hành chi thuật, ta lần này cũng tu luyện thuật này, chúng ta vừa bận đi một chỗ báo đến, lần này thế nhưng là chân chân chính chính đồng học đâu. Diệp Uyển Uyển ánh mắt sáng lên nói, oa, trùng hợp như vậy, quá tốt rồi, ngươi tu chính là hệ nào?
Ta tu thủy hệ, ngươi hay là kim hệ sao?
Không hoàn toàn là, ta hiện tại tu hành hai loại, một cái là kim hành chi thuật, một cái là một hệ chi thuật, vũ khí của ta hiện tại là cung tiễn, ta mới phát hiện loại vũ khí này đơn giản chính là thích hợp nhất ta.
Còn có thể đồng thời tu luyện hai loại pháp hệ, cái này cần hao phí to lớn tinh lực đi.
Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục.
Diệp Viễn Uyển lại nói, không có quan hệ, chủ ta tu kim hệ, phụ tu một hệ, lần này ở trong nha môn mặt tạm giữ trước, ta cho là sông pha chiến đấu sự tình, ta khó thực hiện, dù sao ta không có như vậy dũng mãnh, bất quá ta có thể ở hậu phương trợ giúp, kim hệ thuật pháp để cho ta có thể đem cung tiễn vận dụng tốt hơn.
Một hệ có thể phụ trợ mọi người, một phương diện có thể dây dưa đối thủ, một phương diện đồng dạng có thể cự ly xa công kích địch nhân, một hệ cùng kim hệ chính là tốt nhất hợp tác.
Lý Nhị Cầu hơi sững sờ nói, nghe ngươi ý tứ, là muốn là triều đình hiệu lực.
Chương 218, hết thảy đều không nói bên trong chương 218, hết thảy đều không nói bên trong Diệp Viễn Viễn nghe được Lý Nhị Cầu hỏi thăm, chính là gật đầu nói, đương nhiên, bao nhiêu học sinh cuối cùng đều muốn tiến vào trong triều đình, đây đều là chúng ta cuối cùng thuộc về, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đi tông môn, ngươi hẳn phải biết, vô luận là thần đạo hay là võ đạo, không có đủ nhiều tài nguyên, đều là lục bình không dễ, đi không dài xa.
Tính toán, không nói những thứ này, một hồi ở chỗ này đưa tin đằng sau, ngươi vừa bận mang theo ta đi nha môn đưa tin, Khổ Thủy huyện úy cho ta viết thư đề cử, để cho ta tới Ngư Thành nha môn đưa tin, về sau chúng ta không chỉ là đồng học hay là đồng liêu.
Còn không biết ngươi chơi ở đây như thế nào, cần phải chiếu cố tốt ta à?
Lý Nhị Cầu giờ phút này nhìn xem Diệp Uyển Uyển không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể là cười hắc hắc nói, tốt, vừa vặn đến thủ hạ ta, cho ta làm tiểu đệ đi.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng.
Hai người tại học viện bên này báo danh xong, Lý Nhị Cầu đội vàng mang theo Diệp Uyển Uyển lại đi nha môn, bởi vì Diệp Uyển Uyển còn không có thi đậu đại võ sư tư chất, cho nên tạm thời chỉ có thể làm một tên tiểu bộ khoái, Lý Nhị Cầu cũng không khách khí, quả thực là đem nàng muốn đi qua.
Diệp Uyển Uyển đương nhiên cao hứng, dù sao có Lý Nhị Cầu trông nom, nàng cũng không cần hao phí tinh lực đi làm quan hệ nhân mạch.
Sau đó, Lý Nhị Cầu liền mang theo nàng đi Thiên Tiên lâu có một bữa cơm no đủ, xem như vì nàng bày tiệc mời khách.
Lúc này Lý Nhị Cầu mới biết được, nha đầu này vậy mà không có chỗ ở, không có cách nào, tạm thời chỉ có thể đem nàng đưa đến chính mình nơi nào đây, cũng may chính mình nơi đó chính là phòng ở đủ nhiều.
Trên đường trở về, Diệp Viễn Uyển cùng Lý Nhị Cầu nói một lần Khổ Thủy huyện tình huống hiện tại.
Bây giờ huyện nha cơ hồ vẫn là như cũ, một mực không có phát sinh việc đại sự gì, tất cả mọi người rất thành thơi, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa đều bị thăng lên tiểu đội trưởng, bọn hắn đều tại Hoàng Tam thủ hạ làm việc.
Vọng Long thôn thập tam người đều bởi vì Lý Nhị Cầu quan hệ toàn bộ chuyển chính, chẳng qua lần trước cùng Đại Bạch Tượng gặp mặt, hắn nói cái kia thập tam cá nhân đều tại hy vọng Lý Nhị Cầu có thể đem bọn hắn mang ra.
Dù sao hết thể mạnh phải đi, Lý Nhị Cầu nghe qua đằng sau trong lòng chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm mình bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn không có năng lực đem bọn hắn đều làm tới a đi vào Quất Tử Sơn bên trên. Diệp Uyển Uyển không ngừng cảm thán Lý Nhị Cầu chỗ ở thật sự là quá tốt rồi, Mị Nhi cùng Tịnh Nhi giờ phút này cũng quay về rồi.
Mị Nhi nhìn thấy Diệp Uyển Uyển tự nhiên cao hứng ghê gớm, Tịnh Nhi lần thứ nhất gặp Diệp Uyển Uyển cũng thân cận phi thường.
Mấy cái nữ nhân nói chuyện vui mừng, nhìn thấy trời tối xuống tới, Lý Nhị Cầu lại là trộm đạo rời đi.
Hoàng Phong Cốc hay là bộ dáng kia, Lý Nhị Cầu đi vào ngày hôm qua cái địa phương, dự định tiếp tục tu luyện. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị kỹ càng, liền thấy trong bóng tối, Cầu Kiên Cường từ một cái phần mộ bên trong chui ra, cũng nhanh chóng chạy đến Lý Nhị Cầu trước người.
Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, một ngày không thấy, Cầu Kiên Cường trên thân vậy mà sinh ra mấy mảnh lân giáp, hắn hơi kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Cầu Kiên Cường nói, ngươi thế nhưng là cho à, làm sao còn sinh ra lân giáp, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại được ngư lân bệnh?
Cậu Kiên Cường lắc đầu, nó chỉ hôm qua chuột vương chết mất địa phương, lại khoa tay một cái hạt châu bộ dáng, Lý Nhị Cầu nhìn một hồi, xem như liệu được. Hắn nói ngươi có phải hay không nói, ngươi hôm qua ăn chuột vương linh châu sau, liền biến thành cái bộ dáng này.
Cậu Kiên Cường gật đầu không ngừng, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, Lý Nhị Cầu có chút ngạc nhiên, làm sao hắn cũng không hiểu rõ, đây là tình huống như thế nào, bất quá nhìn qua sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, hắn chỉ có thể an ủi một phen, lập tức để Cậu Kiên Cường cho hắn hộ pháp, hắn liền bắt đầu tu luyện. Hán Huyền Công bắt đầu vận chuyển, minh giới môn hộ tựa như một lần nữa bị mở ra, từng kia u minh chi khí hỗn hợp những thi cốt kia trên người sinh khí bị hắn tiên tiên đạo thai hút vào trong miệng.
Theo táng kinh vận chuyển, Lý Nhị Cầu nhìn thấy đạo của chính mình thai ngay tại từ từ bù đắp, mơ hồ bộ dáng bắt đầu càng phát ra rõ ràng.
Cái này táng kinh thật bắt đầu đưa đến hiệu quả, bất quá hắn hiểu thêm, muốn hoàn toàn bù đắp đạo thai chính là một cái quá trình khá dài, nhưng là hắn không nóng nảy, chỉ cần dễ dùng là được.
Bên ngoài, Cầu Kiên Cường từng ngụm hấp thụ u minh chi lực, Lý Nhị Cầu không biết là hắn quan tài phía dưới. Cái kia năm cái đầu lâu trong mắt quỷ hỏa cũng càng phát ra sáng lên, năm cái quỷ vận đang bị Lý Nhị Cầu trong lúc vô tình bồi dưỡng ra đến.
Trời vừa sáng, Lý Nhị Cầu liền rời đi, trở lại trên núi ăn cơm xong, mang theo Diệp Viễn Viễn đi một chuyến nha môn, hai người liền sẽ đi học viện học tập.
Nghe tiên sinh giảng đạo, Lý Nhị Cầu trong lòng mừng rỡ, rất nhiều không hiểu vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, đây chính là có sư phụ chỗ tốt.
Những ngày tiếp theo, Lý Nhị Cầu mỗi lúc trời tối đều sẽ đi Hoàng Phong Cốc tu luyện tăng kinh, ban ngày đi nha môn điểm danh, đằng sau đi học viện công pháp tu luyện, thời gian qua rất an tâm.
Thời gian trôi mau, đảo mắt đã vượt qua hơn 2 tháng, tính toán thời gian, còn có 7 ngày liền qua Tết.
Một ngày này, ra hát phong cao, Lý Nhị Cầu trong tu luyện, đột nhiên cảm giác quan tài phía dưới phát ra răng rắc thanh âm, trong lòng của hắn kinh nghi, từ trong tu luyện ngừng lại. Hắn đi ra quan tài,
nhìn về phía quan tài phía dưới, như có thứ gì đang ngọ ngoại bình thường, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lý Nhị Cẩu đem quan tài rời đi, lúc này mới nhìn thấy phía dưới mấy cái đầu lâu đang động. Mấy cái này đầu lâu trong mắt lập lòe quỷ hỏa, hắn tra một chút lại có 5 cái nhiều. Quan tài vừa mới bị rời đi, 5 cái đầu lâu liền bay lên, bọn chúng bay đến bên ngoài, liền thấy trên mặt đất không ngừng có bạch cốt bị đầu lâu bám vào trên thân, bất quá một hồi thời gian, mấy cái đầu lâu liền biến thành 5 cái khô lâu bạch cốt xuất hiện tại Lý Nhị Cẩu trước người. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào, Cẩu Kiên Cường thấy cảnh này, lập tức nhảy đến Lý Nhị Cẩu trước người, đối với mấy cái kia khô lâu nhè răng trợn mắt, lộ ra đe dọa biểu lộ, giống như thật là Lý Nhị Cẩu hộ vệ một dạng. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy nó cái bộ dáng này, ngược lại là có chút hài lòng, những ngày qua đến nay, Cẩu Kiên Cường trên thân lân phiến càng dài càng lớn càng nhiều, bây giờ Cẩu Kiên Cường thương thế toàn bộ đều tốt, trên người hắc lân cũng đã bảy kín toàn thân. Gia hỏa này khoác trên người lấy lân giáp nhìn ngược lại là uy phong lẫm liệt, Lý Nhị Cẩu suy nghĩ, con chó này có lẽ vẫn rất không tầm thường, chẳng lẽ lại nó tiên tổ không tầm thường, hắn đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch không thành. Nếu là thật dạng này, Lý Nhị Cẩu nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng gia hỏa này. Giờ phút này, hắn vừa nhìn về phía 5 cái khô lâu, mấy cái khô lâu trên thân năng lượng yếu ớt, cũng không có cái gì lực sát thương, hắn cũng không sợ, chính là nghi hoặc mấy tên này lúc nào thức tỉnh, hắn vậy mà không có chút nào biết, bọn chúng nấp rất kỹ sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, mấy cái khô lâu lại là đối lấy hắn một chân quỳ xuống, như cùng sống người một dạng, đối với hai tay của hắn ôm quyền túi đầu nói chúng ta gặp qua chủ nhân. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm ta lúc nào nuôi các ngươi mấy tên này, trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút trong gió lộn xộn đứng lên. Chương 219, trăm năm giếng cổ, vũ quỷ lật trời. Chương 219, trăm năm giếng cổ, vũ quỷ lật trời. Lý Nhị Cẩu nhìn xem mấy cái khô lâu nói các ngươi đến cùng là ai, ta đều không nhận ra các ngươi vì sao xưng hô ta là chủ nhân đâu? Năm cái khô lâu nói chủ nhân, ngươi không nhận ra chúng ta, thế nhưng là trên người chúng ta lại lây dính thần niệm của ngươi chi lực, những ngày qua đến nay, ngài tại trong quan mục tu luyện, chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị ngươi tỉnh lại linh thức. Lập tức đi theo ngươi tu luyện, trên thân không ngừng xâm nhiễm mùi của ngươi, cái này khiến chúng ta linh thức càng phát ra cường tráng, tại ý thức của chúng ta bên trong, ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Như vậy chính mình vậy mà trống rỗng nhiều hơn 5 cái thủ hạ, cái này thật là để cho người ta không tưởng được. Chỉ bất quá đám bọn hắn là quỷ a, bên cạnh mình không phải yêu tinh chính là quỷ, nếu như bị người ta phát hiện, không biết sẽ như thế nào đối đãi chính mình a. Bất quá nói đi thì nói lại, mấy cái này quỷ vật linh thức bên trong có thần niệm của mình chi lực, cái này chẳng phải là nói bọn chúng sẽ phi thường trung tâm. Chính mình có quá nhiều bí mật, người không nhất định có thể bảo thủ bí mật, thế nhưng là quỷ lại biết phi thường trung thành, như vậy nếu là chính mình hào hào bồi dưỡng, chẳng phải là lại nhiều mấy cái có thể giúp chính mình quản lý quất tử sơn hào thủ. Bị Nhi cùng Tịnh Nhi đều bề bộn nhiều việc, nhị thúc năng lực có hạn, nếu là lại nhiều mấy người hỗ trợ, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới những thứ này, sự tình Lý Nhị Cẩu trong lòng có so đo, chính là đối với mấy cái quỷ vật nói ra, tốt, đã các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta cũng có thể thu lưu các ngươi, chỉ là các ngươi tu vi yếu ớt, hiện tại ngay cả nhục thân đều không có huyền hóa ra đến, chỉ có thể trước lưu tại nơi này tu luyện à. Mấy cái quỷ vật nói chúng ta đều nghe chủ nhân phân phó. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, tốt, đã như vậy, các ngươi liền mỗi ngày đi theo ta tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu ra nhục thân, đến lúc đó, ta liền mang theo các ngươi rời đi nơi này. Mấy cái quỷ vật nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hết thể lấy Lý Nhị Cẩu mệnh lệnh làm tôn chỉ, nhìn thấy bọn hắn như vậy nghe lời, Lý Nhị Cẩu càng cao hứng hơn đứng lên. Để cho tiện chào hỏi mấy cái quỷ vật, Lý Nhị Cẩu cho bọn hắn phân biệt lấy danh tự, liền gọi là Đại Phúc, Nhị Phúc, Tam Phúc, Bốn Phúc, Ngũ Phúc, về sau bọn hắn chính là Ngũ Tiểu Phúc. Lý Nhị Cẩu lại bổ nhiệm Đại Phúc sau này sẽ là Ngũ Quỷ lão đại, trợ giúp chính mình quản lý mấy cái quỷ vật, kỳ quỷ có tên của mình đều cao hứng không thôi. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu vừa nhìn về phía Cẩu Kiên Cường chốc lát nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, hôm nay ngươi liền theo ta trở về đi." Về sau ngươi liền mỗi ngày đi theo ta tới cùng một chỗ tu luyện thuận tiện. Cẩu Kiên Cường nghe chút lời này, lập tức cao hứng kêu to hai tiếng, Lý Nhị Cẩu thu hồi quan tài, để Ngũ Quỷ hảo hảo ở tại nơi này đợi tu luyện, chờ bọn hắn có thể huyễn hóa huyết nhục hình người, liền mang theo bọn hắn rời đi. Lập tức hắn nhảy lên một cái, cưỡi tại Cẩu Kiên Cường trên thân nói đi, chúng ta về Quất Tử Sơn. Cẩu Kiên Cường lại kêu hai tiếng, bốn cái chân dùng sức, lập tức liền chạy như điên, tốc độ cực nhanh, so với Hắc Miêu vậy mà cũng kém không nhiều lắm, Lý Nhị Cẩu cao hứng không thôi, thủ hạ đây không phải lại thêm một cái gia hỏa lợi hại. Khoảng cách cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu giờ phút này lại có chút buồn bực, vì sao? Hắn phát hiện một cái chuyện phi thường không tốt, tam đại kê trứng gà vậy mà không cách nào ấp ra con gà con đến. Xem ra, cái này gà phổ thông huyết mạch hay là quá yếu, liền xem như gương đồng lợi hại hơn nữa, bọn chúng cũng chỉ có thể phát huy lực lượng lớn như vậy. Hắn nghe nói, thế gian có rất nhiều linh kê, những cái kia gà đều có thượng cổ đại yêu huyết mạch, thay vào đó chủng linh gà bình thường đều rất chân quý, có giá trị không nhỏ, rất ít bán. Bởi vì những linh thú này phi thường dễ hỏng, tiêu hao cũng phi thường to lớn. Bình thường chỉ có một ít đại gia tộc cùng tông môn mới có chăn nuôi, nếu là về sau có cơ hội, nhất định phải móc làm mấy cái trở về sinh sôi không thể. Đến lúc đó, chính mình nuôi gà đại nghiệp liền sẽ ở trên một tầng lầu. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu mới vừa tiến vào trong nha môn, liền nghe trong nha môn có người không ngừng đang sôi nổi nghị luận, tựa như đang đàm luận người nào mất tích bí ẩn sự tình. Giờ phút này, hắn liền thấy Mã Hán trong đám người cùng những người kia nói chính vui mừng, hắn vung tay lên, liền đem Mã Hán kêu tới hỏi thăm tình huống như thế nào. Mã Hán một đường chạy chậm tới, nghe được Lý Nhị Cẩu hỏi thăm, lập tức nói theo, cậu ca, ngươi còn không biết à, gần nhất Ngư Thành bên trong phát sinh một kiện quái sự. Lý Nhị Cẩu hứng thú nói quái sự, làm sao cái quái pháp? Ma Hán nói tiếp, Ngư Thành bên trong có năm thanh mấy trăm năm giếng cổ, chuyên môn nói, năm đó cái này năm thanh giếng là chính mình trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Ngư Thành người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này năm thanh trong giếng nước lại là phi thường tốt uống, mọi người tự nhiên cao hứng không thôi, đều tưởng rằng trời cao ban cho Ngư Thành phúc phận. Mấy trăm năm nay đến, Ngư Thành người đều tại uống vào năm thanh giếng lớn nước, chỉ là vài ngày trước, quái sự xuất hiện, trong giếng vậy mà xuất hiện rất nhiều cá. Thoáng một cái liền không xong, vô số người xếp hàng đoạt cá, thậm chí rất nhiều người đều không sợ nguy hiểm nhảy đến trong giếng đi bắt cá. Cổ quái là, phàm là tiến vào trong giếng người, liền rốt cuộc chưa hề đi ra, tựa như thần bí biến mất một dạng, vì cứu người, rất nhiều giới người đi tìm, làm sao chỉ cần xuống đến trong giếng người, toàn bộ một lần nữa biến mất. Lần này sự cố, vậy mà biến mất hơn 10 người. Càng quỷ dị chính là, những cái kia đem cá cầm lại nhà ăn hết người, ban đêm cũng sẽ chính mình đi vào bên cạnh giếng, trực tiếp nhảy đến trong giếng, không thấy tăm hơi. Lúc này, tất cả mọi người hoài nghi trong giếng có yêu quái. Cái này không, tất cả mọi người đến báo cáo việc này, Bạch Tố đại nhân đã phái người đi điều tra chuyện này, việc này kỳ quặc, bất quá ta coi là hẳn là trong nước xảy ra điều gì yêu quái mới đối. Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lập tức hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, để các huynh đệ chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn qua Tết, hắn muốn dẫn lấy mọi người đi thu tiền phân tử, thuận tiện đem bọn hắn nhận thầu khu vực này hảo hảo tiến hành một lần nghiêm trị. Gần nhất có ít người rất là càn rỡ, tổng cho hắn tìm phiền toái, như vậy nếu là không hảo hảo thu thập bọn họ, bọn hắn còn không biết trên vùng đất này ai mới là chân chính lao đại. Hắn định đem những cái kia trộm vặt móc túi, cướp bóc, thế lực các loại đội phạm tội, hết thảy từ xử phạt nặng. Nghe được Lý Nhị Cẩu ý nghĩ, mà hắn có chút chần chờ, cảm giác Lý Nhị Cẩu làm có thể hay không quá cấp tiến, Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào nói ra, "Ừ, ta chính là phải thật tốt dọn dẹp một chút những người kia, hậu quả cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì ta bị điều đi thủ hồ nước." Ma Hán, bất quá một hồi, Lý Nhị Cẩu người mặc ô lân trọng giáp, bên hông vác lấy nhạn linh đao, uy phong lẫm liệt, tại phía sau hắn, Diệp Viễn Uyển, Ma Hán, Triệu Hổ, Lưu Tam Ma Tử cùng Tiểu Thất, cũng đều toàn bộ dính Lý Nhị Cẩu ánh sáng, Lý Nhị Cẩu cho bọn hắn tất cả đều trang bị ô lân giáp cùng lãnh tức đao. Cái này đều là chính hắn tài sản riêng đâu. Một đống người đi tại trong huyện nhà, vậy thì thật là uy phong lẫm liệt, đặc biệt hấp dẫn những tên kia ánh mắt, tất cả mọi người là một mặt ước ao ghen tị à. Dù sao chiến giáp loại vật này, giá cả đắt đỏ không thôi, cũng không phải ai cũng có thể mặc lên nơi này. Chờ bọn hắn đi vào trên mặt đường, mọi người thấy bọn hắn bộ dáng như thế, cũng đều ngờ vực vô căn cứ, cái này người của nha môn chẳng lẽ lại muốn đi đâu đánh trận sao? Lý Nhị Cẩu lập tức lại chào hỏi nha dịch huynh đệ, cùng bên kia mượn tới hơn 20 người, sau đó liền chạy tới chính mình quản hạt Tị Phong đường cùng Tây Miếu trường hai cái địa phương. Chương 220, giếng cổ ưu đàm, ngư quái cuồng vũ. Chương 220, giếng cổ ưu đàm, ngư quái cuồng vũ. Không muốn bọn hắn vừa mới đi đến Tây Miếu trường, liền thấy một đám người vây tại một chỗ. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu bọn người tới, lập tức tách ra hai bên, cho Lý Nhị Cẩu bọn người nhường ra một con đường đến. Lý Nhị Cẩu lập tức nói, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này làm gì? Có một lão giả lập tức đứng ra nói ra, vị quan gia này, chúng ta Tây Miếu trường ngụm này giếng cổ cũng ra cá, tất cả mọi người đến xem náo nhiệt, thế nhưng là mấy ngày nay ra sự tình bị dị, mọi người cũng không dám lại ăn cá. Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu, đi vào bên cạnh giếng, ngược lại là muốn nhìn trong giếng này mặt tình huống như thế nào. Hắn cúi đầu xem xét, ta nhỏ mẹ à, trong giếng vậy mà lít nha lít nhít đầu cá lộ ở trên mặt nước, tựa như đợi người tới tóm chúng nó một dạng. Lý Nhị Cẩu khẽ nhíu mày, đưa tay khẽ hấp, một đầu hơn một xích đại ngư liền bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Đây là một đầu bạch lân ngư, cá này chính là ngư long giang đặc thù loài cá, hương vị tươi đẹp, mập mạp phi thường, Lý Nhị Cẩu bình thường cũng rất thích ăn loại cá này. Giờ phút này hắn nhìn thấy mắt cá lờ mờ, tựa như không có linh khí một dạng, hắn hai mắt nhắm lại, luôn cảm giác con cá này mà tựa như là lạ ở chỗ nào. Đương nhiên, trên tay hắn dùng sức, vậy mà trực tiếp đem con cá bóp nát rơi, tất cả mọi người bị giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Lý Nhị Cẩu lại là tại trên thân cá hút ra một đầu to bằng móng tay màu trắng gấu trùng, côn trùng này trong mắt lập lòe lục quang, không ngừng giằng co, lực lượng lại còn không nhỏ. Mà hắn nhìn thấy côn trùng này, không khỏi hoảng sợ nói, lại là quỷ hấp trùng. Quỷ hấp trùng, đó là vật gì? Lý Nhị Cẩu không hiểu. Người chung quanh nhìn thấy côn trùng này cũng đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, một tên lão giả lập tức nói, nghe đồn, cái này quỷ hấp trùng có thể khống chế lòng người, chắc không được những người kia đều đầu giếng, nguyên lai là gia hỏa này tắc quái, truyền thuyết chúng ta Ngư Thành cái này năm thanh giếng cổ, liên tiếp ngư long giang, chẳng lẽ lại những người kia đều bị hạ thần câu đi? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận lên. Lý Nhị Cẩu vậy mới không tin cái gì hạ thần, hẳn là có yêu quái làm loạn, chỉ bất quá việc này tự có Bạch Tố phái người điều tra, chính mình không thật nhiều nói cái gì. Thế là hắn xua tan đám người, mang theo chúng bộ khoái tiếp tục đi thu phần tử. Một ngày này, Tây Miếu trưởng cùng Tị Phong đường hai cái địa phương không ngừng truyền đến thanh âm đánh nhau. Lý Nhị Cẩu một hơi dám bắt gần 110 người, đánh thành người trọng thương liền có mười mấy người, vết thương nhẹ vô số. Bất quá ngắn ngủi một ngày, liền đem hai nơi này địa phương tội ác phần tử một mẹ hút gọn, lập tức thắng được hai nơi địa phương dân chúng lớn tiếng khen hay, đều muốn cho hắn đưa tấm biển đâu. Chờ hắn sáng sớm hôm sau lại đi nha môn thời điểm, mới phát hiện trong nha môn bầu không khí không đối, tìm hiểu phía dưới thế mới biết, hôm qua trong giếng cổ vậy mà lao ra một chút quái vật, ở trong thành giết không ít người. Bây giờ tổng bộ đầu giận dữ không thôi, để phía dưới nhanh xử lý chuyện này, Bạch Tố không có cách nào, chuẩn bị tự mình xuất thủ, bây giờ số lớn nhân mã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Trần Bát Cân tìm được Lý Nhị Cẩu, để hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, một hồi đi theo hắn đi Tây Miếu Trường nơi đó trông coi. Màn đêm buông xuống, đêm nay nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Tây Miếu Trường bên này liền đến ba cái hai bộ đầu. Lý Nhị Cẩu đi theo Trần Bát Cân bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Trần ca, tối hôm qua đến cùng xuất hiện thứ gì?" Trần Bát Cân ai một tiếng nói: "Một chút trong nước yêu vật thôi, đều là dài quá chân cá, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, thật là khiến người ta không tưởng được." Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, hắn còn không có thấy qua mọc ra chân cá, cũng không biết bộ dạng gì. Trong lúc nhất thời hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lên đường, việc này có thể hay không cùng huyết thú môn có quan hệ, bọn hắn liền yêu làm những quái vật này đi ra. Trần Bát Cân lắc đầu nói, cái này, liền không nói được rồi, không quá quan hệ cũng không lớn. Hai người nói một chút tâm sự, đảo mắt mặt trăng thăng lên trung thiên, đã khuya khoắt, làm sao trong giếng hay là rất an tĩnh, ngay tại mọi người coi là đêm nay sẽ không có chuyện gì thời điểm. Trong giếng cổ nước giếng, vậy mà bắt đầu quay cuồng lên, lập tức một cỗ cột nước khổng lồ từ trong giếng cổ phát ra, cột nước kia vậy mà phun đến không trung 5-6 trượng khoảng cách. Mọi người ngay tại kinh ngạc thời điểm, bên trong cột nước đột nhiên liền nhảy ra một cái tiếp theo một cái thân cá yêu vật. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy những yêu vật kia cũng là hơi sững sờ, thật sự là những ngư yêu này thật sự rất xấu tốt dữ tợn. Bọn chúng thân cao 2m56 tả hữu, thân cá đầu cá lại mọc lên trâu một dạng chân, trên thân vậy mà sinh ra 6 đầu cánh tay, trên cánh tay cầm các loại vũ khí, côn đồng, thạch đầu, đao kiếm. Con cá này đầu dữ tợn không thôi, miệng khép mở ở giữa, có thể nhìn thấy bên trong có vô số răng sắc bén. Những người này vừa ra tới liền đối với Lý Nhị Cẩu bọn người giết tới đây. Lý Nhị Cẩu để mọi người coi chừng. Diệp Huyền Huyền đứng tại Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói: "Nhị Cẩu ca, những quái vật này sinh thật là dọa người a." Lý Nhị Cẩu gật đầu nói: "Một hồi ngươi tìm vị trí tốt tại phía sau dùng cung tiễn trợ giúp ta là có thể." Như vậy hắn còn cảm giác không ổn thỏa, vung tay lên gọi tới Mã Hán nói: "Ngươi cũng đừng xông đi lên, tại Loan Loan bên người thủ hộ nàng." Mã Hán nhãn tỉnh sáng lên, không cần lên đi trùng sát, hắn tự nhiên cầu còn không được, lập tức liền gật đầu đáp ứng, để Lý Nhị Cẩu yên tâm. Diệp Huyền Huyền trong lòng ấm áp, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì phía trước đã đánh lên, ngư quái hung mãnh, lực lớn vô cùng, bọn chúng thủ đoạn càng là tàn nhẫn không gì sánh được. Chỉ cần bị bọn chúng bắt lấy, bọn gia hỏa này liền sẽ trực tiếp cắn đứt cổ của ngươi, ngay cả cứu cũng đừng nghĩ cứu. Cột nước kia bên trong ngư quái rất nhiều, vậy mà một hơi nhảy ra trên trăm con đến. Lý Nhị Cẩu bọn người ba cái hai bộ đầu mới mang đến không đến 50 người, trong lúc nhất thời nhân số cách xa, cũng may những người này mà không có một cái nào là ăn không ngồi rồi, từng cái lợi hại không thôi. Những cái kia ngư quái mặc dù lợi hại, cũng không phải đao thương bất nhập, chỉ có bằng vào cự lực cùng thân cao ưu thế mà thôi. Làm sao đám người thế lực ngang nhau, những cái kia ngư quái có đã hướng bên cạnh dân trạch chạy tới. Đánh nhau không phải mục đích cuối cùng của bọn họ, bắt người mới là bọn hắn đồ vật muốn. Lý Nhị Cẩu ngăn ở một cái ngư quái trước người, cái kia ngư quái trong mồm phát ra huyên thuyên thanh âm, Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết nó nói cái gì, liền thấy nó đã đối với mình lao đến. Nó sáu cái cánh tay quơ múa, mỗi một cái cánh tay trong lòng bàn tay đều cơ vũ khí, Lý Nhị Cẩu một thanh túm ra nhạn linh đao, ánh trăng chiếu dọi phía dưới, lập lòe ra từng tia lanh mang, băng lam lưới đao chỗ tựa như bảy khắp hàn xương bình thường bộ dáng. Lý Nhị Cẩu không có một tia rông dài, nhảy lên một cái, vung lên đao đến, ở giữa không trung, liền nghe bá một thanh âm vang lên. Một đạo màu băng lam quang mang sẽ qua, tựa như lưu tinh lập lòe không thôi. Lý Nhị Cẩu ở giữa không trung, liên chạm năm đao, liền nghe đương 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 tiếng vang lên sau, ngư yêu năm cái cánh tay vậy mà toàn bộ đều bị hắn bổ xuống. Ngư yêu thống khổ kêu dây lên, vung lên cái cuối cùng cánh tay đối với Lý Nhị Cẩu liền bổ tới. Lý Nhị Cẩu cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm ngư yêu này bất quá cũng như vậy. Không đợi hắn động thủ, liền thấy phương xa bá một chút, tựa như một đạo lưu quang bay tới, đó là một cây sắc bén mũi tên, trong nháy mắt rót vào đến ngư quái trong đầu, ngư quái vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía cung tiễn phóng tới phương hướng, không phải Diệp Huyền Huyền hay là người nào. Lý Nhị Cẩu cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, liền vọt tới phía trước trong đám người, nên nói không nói, Lý Nhị Cẩu sức chiến đấu xác thực cường đại, có sự gia nhập của hắn, lập tức liền cho rất nhiều người hóa giải rất lớn áp lực. Nhạn linh đao vô cùng sắc bén, những ngư yêu này lân giáp mặc dù đồng dạng cứng rắn, hay là ngăn cản không nổi đao sắc bén mang. Mà Tiểu Thất, Triệu Hổ cùng Lưu Tam Ma Tử đều quay chung quanh tại Lý Nhị Cẩu bên người cách đó không xa, lẫn nhau thủ hộ công kích, mấy người tại Lý Nhị Cẩu đả thương ngư quái đằng sau, phụ trách bổ đao. Phối hợp tương đương ăn ý ngư quái mặc dù lợi hại, cuối cùng còn không phải những này bộ đầu bọn họ đối thủ, đã trải qua một phen đấm máu ác chiến, ngư quái nhao nhao bị chặt ngã xuống đất. Nhưng là không đợi mọi người cao hứng, cái kia trong giếng cổ, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái cự đại đồ vật liền từ trong giếng cổ chui ra, nhìn thấy vật này, tất cả mọi người kinh hãi phi thường, mắt trợn tròn không thôi. Chương 221, sinh linh cùng bố, thời khắc sinh tử chương 221, sinh linh cùng bố, thời khắc sinh tử Lý Nhị Cẩu thấy có người thụ thương, vừa định đi cứu trị, liền nghe sau lưng một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy trong giếng cổ vậy mà chui ra một cái cự đại xúc tu kia thông thiên, chừng dài mấy trượng, thô to không gì sánh được. Xúc tu vừa xuất hiện, liền đối với phía dưới đám người đập mà đến, cự lực phía dưới trực tiếp liền đem mấy cái bộ khoái cho đập thành thịt nát. Tùy theo xúc tu kia trên mặt đất quét ngang ra, chỉ cần chạy chậm một chút, liền sẽ bị xúc tu đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không muốn chết, điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Nào nghĩ sau một khắc, hắn liền nghe đến Trần Bát Cân giọng nói lớn nói: "Ta cái xoa, mau tới cứu ta." Lý Nhị Cẩu quay đầu nhìn lại, Trần Bát Cân con hàng này lại bị quất bay đến giữa không trung, giờ phút này ra hỏa trong mồm không ngừng thổ huyết, cũng không biết chịu thương nặng cỡ nào. Giờ khắc này hắn lại đối từ giữa không trung rơi xuống, xúc tu phảng phất có thể nhìn thấy tình huống xung quanh, nó đối với Trần Bát Cân một lần nữa quần quật của tới. Nếu là lại bị xúc tu kia quất trúng, giờ phút này trọng thương Trần Bát Cân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không nhìn thấy hảo huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình, hắn lập tức tế ra Ngư Lân kiếm đối với xúc tu kia giết tới. Xúc tu da dày thịt béo, Ngư Lân kiếm chạm tại phía trên, chỉ là đem nó xúc tu cắt ra một cái lỗ hổng nhỏ mà thôi. Một kích này lại là chọc giận xúc tu đối với Lý Nhị Cầu liền cuốn tới. Xúc tu kia nhìn như bộ bề, kỳ thực tốc độ cực nhanh, bất quá lóe lên liền đã đi vào Lý Nhị Cầu bên người. Diệp Uyển Uyển bọn người hô to coi chừng, Diệp Uyển Uyển cũng một hơi bắn ra 30 tên, thay vào đó phổ thông cung tiễn uy lực có hạn, bắn tại trên xúc tu kia mặt tựa như gai ngứa ngứa bình thường, nếu là có thần quang tiễn thì tại liền tốt. Lý Nhị Cầu làm sao không muốn tránh, làm sao không nghĩ tới xúc tu này nhanh như vậy, nhanh hắn căn bản cái gì cũng không kịp làm. Mắt thấy né tránh không được, hắn chỉ có thể tế ra Huyền Quy hộ giáp, 6 mảnh Huyền Quy hộ giáp lơ lửng mà ra, trong nháy mắt đem Lý Nhị Cầu bao vây lại. Giờ phút này xúc tu cũng đến, trực tiếp đem Lý Nhị Cầu cuốn lại, đột nhiên dùng sức, liền phải đem hắn bóp nát, thế nhưng là nó không nghĩ tới Lý Nhị Cầu Huyền Quy hộ giáp cứng rắn như thế. Lý Nhị Cầu lúc này cũng là liều mạng, toàn bộ linh lực đều bám vào Huyền Quy hộ giáp phía trên, mặc dù mình thân thể cũng cứng rắn không thôi. Làm sao nếu là ngay cả Huyền Quy hộ giáp đều ngăn cản không nổi xúc tu này cự lực, hắn nhục thể sắp phàm, càng thêm không cách nào ngăn cản cự lực, vừa nghĩ tới chính mình muốn bị bóp thành thịt nát, Lý Nhị Cầu cũng khó được sợ lên, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Ngay tại hắn cùng xúc tu rằng co bên trong, trong bầu trời bỗng nhiên một đạo lưu quang cấp tốc mà đến, lưu quang kia không đợi được phụ cận, Lý Nhị Cầu liền thấy trên đó quang mang lóe lên, có đồ vật gì bay tới. Đó là một thanh tiểu kiếm, bất quá dài hơn tương ngắn, giống như màu tím thủy tinh bình thường. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, tới cứu tinh, đúng vậy chờ hắn cao hứng, xúc tu kia lại là đem hắn giơ lên, đối với tiểu kiếm kia ngăn cản đứng lên. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, có chút mắt trợn tròn, trong lòng ta cái xoa, nghĩ thầm ngư yêu này cũng quá không chính cống, không kịp nghĩ nhiều, phi kiếm đã đến phụ cận. Hắn chỉ mong nhìn bị đâm lỗ thủng nhỏ một chút, nhưng chớ đem chính mình cho đâm chết. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cái kia tử sắc tiểu kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh vòng vo cánh ngoặt, bá một chút bắn tới cách đó không xa trên một cây đại thụ, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại thụ kia lập tức bị một kích này đánh nổ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lý Nhị Cầu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thán, nếu là vừa mới bị một kiếm kia đánh trúng, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng của hắn may mắn đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cũng ngay tại giờ phút này, hắn mới nhìn đến, người đến một thân quần áo màu trắng, không phải cái kia Bạch Tố hay là người nào? Hắn vừa định kêu to cứu mạng, lại không muốn xúc tu cũng không biết vì sao, đột nhiên dùng sức co rụt lại, vậy mà trực tiếp rút về trong giếng cổ. Lần này, làm Lý Nhị Cầu xuất kỳ bất ý, lập tức trong nước phun ra bong bóng. Hơi chậm chậm, Lý Nhị Cầu lúc này mới kịp phản ứng, sau đó hắn liền thấy chính mình đi tới một cái cự đại trong thủy động này to lớn, đen như mực, cũng không biết kết nối địa phương nào. Hắn cúi đầu nhìn sang, liền thấy một cái toàn thân mọc đầy mấy chục đầu xúc tu đại ngư, cái kia đại ngư thân thể trường dài mười mấy trượng, đây là một đầu đại thanh ngư, trên người ngư lân mỗi một phiến đều có to bằng kỳ hốt giác. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, con cá này cũng quá lớn một chút đi, cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm, nhìn thấy cá này, hắn không khỏi nhớ tới lão Long Khanh bên trong thân ảnh kia, có lẽ ra hỏa kia mới là càng khủng bố hơn tồn tại đi. Nghĩ tới tên kia cảnh cáo, Lý Nhị Cầu đội vàng lắc đầu, không đi nghĩ nó. Phía dưới cái này mọi người cũng quá kinh khủng. Đại ngư giờ phút này toàn thân run run, vô số xúc tu bắt đầu co vào trở về, Lý Nhị Cầu lúc này mới thấy rõ, những xúc tu kia tại trên lưng của nó xen lẫn, cuối cùng biến thành một cái cánh bộ dáng. Lý Nhị Cầu giờ khắc này dùng sức dây rùa, làm sao hắn lực lượng lại lớn cũng không có con cá kia lực lượng lớn, xúc tu trực tiếp đem hắn đưa đến đại ngư trước mặt, đại ngư giờ phút này hé miệng, liền phải đem hắn ném tới trong mồng đi. Có thể nhìn thấy miệng cá bên trong mọc đầy một vòng lại một vòng răng, khủng bố phi thường, Lý Nhị Cầu thấy cảnh này không khỏi trong lòng run sợ. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo kiếm quang nhưng từ sau lưng chạy nhanh đến, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh bị kiếm quang kia kéo lấy, tốc độ cực nhanh bơi tới. Hắn nhìn người nọ, trong lòng cảm kích, lại là Bạch Tố, chẳng lẽ lại nữ nhân này cố ý tới cứu mình không thành, người tốt ta. Hắn có chút nóng nước mắt rưng tròng. Nào nghĩ Bạch Tố nhìn thấy đại ngư to lớn bộ dáng đằng sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu liền chạy. Lý Nhị Cầu trong lòng ta cái xoa, nghĩ thầm ngươi không coi trọng à, thế nào liền chạy đâu, ta ở chỗ này a không biết có phải hay không là Bạch Tố lương tâm phát hiện. Nàng ngừng lại, lại nhìn tới, rất nhanh, nàng liền cùng Lý Nhị Cầu bốn mắt nhìn nhau, Lý Nhị Cầu đội vắng mắt, ra hiệu nàng tới cứu mình. Làm sao giờ khắc này ở dưới nước, Bạch Tố một thân tu vi cũng không phát huy ra bao nhiêu, bất quá nàng tự nhiên không thể nhìn Lý Nhị Cầu bị ngư yêu kia cứ như vậy ăn hết, hay là tế ra phi kiếm đối với ngư yêu chém tới. Ngư yêu có chút dừng lại một lát, nhìn xem cái kia không lớn phi kiếm, lại là không để ý đến Bạch Tố, mà là tiếp tục đem Lý Nhị Cầu hướng trong mồm nhét. Lý Nhị Cầu nhìn thấy ngư yêu cái bộ dáng này, có chút nổi nóng, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, chính mình không phải tu luyện thủy hệ pháp thuật sao à? Ở trong nước lời nói, thủy hệ pháp thuật chẳng phải là như cá gặp nước, càng thêm lợi hại. Hắn thần niệm khẽ động, chỉ quyết bóp đứng lên, liền thấy vô số dòng nước bị hắn quấy, trong nháy mắt hóa thành một cây trường dài mười mấy trượng đại thương, đối với đại ngư miệng trực tiếp đâm đi lên. Đại ngư trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, thật sự là cái kia đại thương quá lớn, cho người ta một loại to lớn cảm giác gáp bách cảm giác, còn lại xúc tu cũng không kịp nô ra, nó bất đắc dĩ dùng xúc tu mang theo Lý Nhị Cầu, đối với thanh đại thương kia đánh qua. Cái kia đại thương nhìn to lớn, kỳ thật bất quá chỉ có bề ngoài thôi, Lý Nhị Cầu chính là chờ đợi cơ hội này, tùy theo cách khác quyết biến đổi, đại thương ầm vang vỡ vụn hóa thành vô số bạc khí, toàn bộ dưới nước lập tức hỗn độn một mảnh. Ngay lúc này, Bạch Tố Hàn Xương kiếm cũng đến, cái kia Hàn Xương kiếm vô cùng sắc bén, chính là cao giai pháp khí phi kiếm, so Lý Nhị Cẩu Ngư Lân kiếm mạnh lên mấy lần. Kiếm mang sắc bén đứng tại ngư yêu trên xúc tu, hàn mang lấp loé phía dưới. Cái kia thô to xúc tu, trong nháy mắt liền bị kiếm này chặt đứt, Lý Nhị Cẩu cuối cùng được tự do, đợi những bọt khí kia tan đi, Lý Nhị Cẩu đã sớm không có tâm hơi, đại ngư thấy vậy không khỏi mắt trợn tròn. Nó nhìn hai bên một chút, nhìn một hồi không có tìm được Lý Nhị Cẩu, nhưng cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là tức giận hướng phía trước dù đã mà đi. Cùng lúc đó, Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố tại một cái trong khe đá ló đầu ra đến, nhìn thấy đại ngư du tẩu, Lý Nhị Cẩu mới dám yên tâm lại, thế nhưng là Bạch Tố lại làm cho hắn nhìn về phía trên. Hắn nhìn thấy phía trên những vật kia, lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy da đầu cũng bắt đầu run lên. Chương 222, đầm rồng hang hổ, thập tử vô sinh. Chương 222, đầm rồng hang hổ, thập tử vô sinh. Hàng ngàn con ngư quái mang theo vô số thi thể chìm vào trong nước, bọn chúng liên miên bất tuyệt, đi theo tại đại ngư sau lưng. Lý Nhị Cẩu trong lòng thở dài, lần này không biết bọn chúng giết bao nhiêu người, những này đáng giận yêu quái giết nhiều người như vậy cũng không biết vì cái gì. Bạch Tố trong mắt lập lòe lửa giận, đối với Lý Nhị Cẩu truyền âm nói, ta muốn đi theo bọn chúng đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có dám theo hay không ta đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng mặc dù có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không muốn bị Bạch Tố xem thường. Đồng thời việc này liên quan đến ngư thành bách tính an nguy, vô luận từ chỗ nào một phương diện tới nói, hắn đều có trách nhiệm đi xem một chút. Nhất nghiệm như vậy, hắn không khỏi gật đầu nói, tốt, ta đi theo ngươi. Bạch Tố hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Lý Nhị Cẩu sẽ không nguyện ý đi đâu. Lý Nhị Cẩu có thể đi theo nàng cũng coi là có cái giúp đỡ, nàng không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trước nhanh chóng bơi đi. Lý Nhị Cẩu quy tức quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai, nghẹn nửa ngày khí đều là chút lòng thành. Trọng yếu nhất chính là hắn tu luyện thế nhưng là triều tịch quyết, đây chính là tinh khiết thủy hệ công pháp. Liền thấy hắn thần niệm khẽ động, một cái tị thủy cháo hình thành, đem hắn bao phủ trong đó. Có vật này, hắn tại dưới nước liền sẽ không bị đè nén. Bạch Tố có chút kinh ngạc, vậy mà trực tiếp chui vào trong đó. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ không. Bạch Tố bĩu môi nói, cái này có cái gì, ta chính là kiếm tu, chưa từng tu qua ngũ hành thuật pháp, không biết cái này tị thủy cháo cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thật Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên cùng Bạch Tố khoảng cách gần như thế nói chuyện, cũng là lần thứ nhất nhìn như vậy như thế rõ ràng. Nàng đích sắc nhìn rất đẹp, đặc biệt là làn da của nàng bóng loáng không gì sánh được, da như mỡ đông cũng không tính quá phận. Thôi có chút xấu hổ qua đi, Lý Nhị Cẩu nói, tốt, đã như vậy chúng ta nhanh lên đuổi theo đi. Bạch Tố gật đầu nói, không nên gấp gáp, chúng ta từ từ theo ở phía sau liền có thể. Con cá này quá mức cổ quái, ta hoài nghi phía sau có lẽ có nhân vật càng lợi hại tham dự trong đó, có lẽ là một cái lớn vô cùng âm mưu. Lý Nhị Cẩu trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhìn xem người ta không hổ có thể lên làm phó tổng bộ đầu, suy nghĩ độ cao cũng không giống nhau, hắn chính là không có nghĩ đến. Không tại nói nhảm, hai người nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Cái này tị thủy cháo thật đúng là tốt, Lý Nhị Cẩu chỉ cần hao phí một chút pháp lực liền có thể để nó trong nước tốc độ cực nhanh không thôi. Trên đường, Lý Nhị Cẩu do hỏi, thật sự là kỳ quái, nhiều như vậy ngư yêu, chẳng lẽ lại là trống rông xuất hiện, còn có giếng cổ này, chẳng lẽ lại thật thông hướng Ngư Long Giang. Bạch Tố nói, ta cố ý lật xem một lượt ngư thành quận trí, truyền thuyết giếng cổ thật thông hướng Ngư Long Giang đấy, bất quá lại chưa nói cùng ngư yêu sự tình. Gia hỏa này nhìn qua, làm sao cũng có ngàn năm tu vi, nếu là thật như vậy, ngư thành trí bên trong không nên không có yêu này đi chép. Hết thảy đáp án, có lẽ chỉ có chính chúng ta tìm. Lý Nhị Cẩu đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cố ý xuống tới cứu ta? Bạch Tố hơi có chút lung túng nói, ta sẽ không gạt người, ta chỉ là xuống tới nhìn xem tình huống như thế nào, khi đó ta cho là ngươi đã chết đâu. Lý Nhị Cẩu, thôi, Lý Nhị Cẩu suy nghĩ Bạch Tố cũng sẽ không hảo tâm như vậy, bất quá sao, vô luận như thế nào, nàng đều cứu mình, nữ nhân này cũng là tính cách quá mức ngay thẳng, liền sẽ không lừa gạt một chút chính mình sao, chính mình có phải hay không cũng sẽ mang ơn một phen. Giờ phút này, ân tình giảm một nửa. Hai người theo đuôi tại những cái kia ngư quái sau lưng, đều không có lên tiếng, trầm mặc không thôi. Để Lý Nhị Cẩu kỳ quái là, dưới đất này thủy động thâm thúy không gì sánh được, bơi rất lâu, vậy mà đều không nhìn thấy cuối cùng. Cũng may Lý Nhị Cẩu vô cùng nóng nảy thời điểm, thủy động phía trước đông nhiên có dòng nước phiêu đãng mà đến. Lý Nhị Cẩu hưng phấn trong lòng, phía trước giống như thật sự có nước chảy, lời như vậy, bọn hắn chẳng phải là đi tới Ngư Long Giang. Chỉ là để Lý Nhị Cẩu thất vọng là, giờ phút này những cái kia ngư quái bỗng nhiên ngừng lại, Lý Nhị Cẩu lúc này mới thấy rõ, phía trước mở tối đáy nước chỗ, vậy mà thêm ra một cái cự đại kiến trúc. Đó là một cái hơi có vẻ mở tối cung điện. Cung điện rất là bao la hùng vĩ, cao lớn không thôi. Khỏi cần phải nói, chính là trước cung điện cái kia hai đạo cửa lớn liền có cao mười mấy trượng lớn. Theo một tiếng két két thanh âm vang lên, trên cung điện hai phiến đen như mực cửa lớn từ từ mở ra. Ngư yêu đầu tiên bơi đi vào, sau đó vô số ngư quái cũng nhao nhao bơi đi vào, cửa lớn tùy theo chậm rãi đóng lại. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này mắt trợn tròn, nhìn về phía Bạch Tố nói, làm sao bây giờ, còn muốn đi vào sao? Nơi đó thế nhưng là đầm rồng hang hổ, sau khi đi vào, có thể hay không thập tử vô sinh a? Bạch Tố lại là đôi mắt đẹp lóe lên, xem thường nói, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao, không vào hang hổ làm sao bắt được con. Lý Nhị Cẩu là hổ hay là chó, liền nhìn ngươi lần này lựa chọn. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, chỉ cảm thấy nương môn này rất xấu, đây không phải thỏa thỏa bức người sao? Nhưng là mặt mũi mới giá trị bao nhiêu tiền, Lý Nhị Cẩu mới sẽ không vì cái gì đáng chết mặt mũi liền đi chịu chết, bất quá sao, cũng không thể trực tiếp đầu hàng không phải, hắn vẫn ít nhiều muốn chút mặt mũi. Hắn hay là huyền chuyển nói ra, đại nhân, hai chúng ta bộ dáng này chỉ cần đi vào liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chết không thể chết lại. ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn, chúng ta đã biết nơi này, trở về tìm người đến không liền có thể lấy sao, làm gì đặt mình vào nguy hiểm. Bạch Tố lại nói, lời mặc dù như vậy, bất quá việc này liên quan đến Ngư Thành Bách tính sinh tử tồn vong, ta vẫn là hiện tại liền muốn biết tình huống bên trong, ngươi thật không dám sao? Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chòng chọc vào Lý Nhị Cầu con mắt nhìn sang. Lý Nhị Cầu đem lời như vậy uyển chuyển nói đến đây cái trình độ, có thể Bạch Tố lại còn cố chấp như thế, còn cầm những cái kia Ngư Thành Bách tính đều là sinh tử nói sự tình, hắn liền trong lòng có chút tức giận, sắc mặt lạnh lẽo nói, đại nhân, để cho ngươi thất vọng, ta cũng không phải hổ, ta là chó. Vương ông Bạch Tố mắt trợn tròn, không muốn Lý Nhị Cầu khó chơi, da mặt dày cùng tường thành một dạng. Kỳ thật giờ phút này Bạch Tố tại sao khăng khăng như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng tới nơi này đằng sau, không có chút nào thành tích, trong lòng tự nhiên có chút xa xút, đặc biệt là tại Mạnh Tiểu Ngư cùng tổng bộ đầu trước mặt, căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Cho nên nàng mới muốn thông qua việc này, thu hoạch được nhất định tư lịch, ngày sau cũng tốt đã có lực lượng không phải, làm sao việc này xác thực nguy hiểm, không có người chiếu ứng nói, trong nội tâm nàng cũng không có đáy. Suy tư một lát, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cầu, bất do ngân nha khẽ cắn nói, thôi, nếu như ngươi theo giúp ta cùng đi, vô luận việc này thành công hay không, ta đều cho ngươi tăng lên một cấp, thăng ngươi coi hai bộ đầu. Cơ bất khả thất, ngươi cần phải biết. Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ thầm, ngươi nói sớm đi, cầm những cái kia đại nghĩa cái gì đến uy hiếp ta, ta mới không ăn bộ kia, bất quá sao, nếu là có thể thăng còn nói, đây là thật sự đồ vật mới mê người sao. Nói thật, Lý Nhị Cầu còn rất xa lớn lý tưởng, tuần ngai dĩ nhiên không phải hắn chuyện nên làm, lão man đầu đã từng nói với hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình tự nhiên muốn chân quý cơ hội khó được này sao. Thế là hắn liền gật đầu nói, hắc hắc, nếu đại nhân nói như vậy, ta cũng không tốt chối từ, vì Ngư Thành Bách tính, ta làm gì được bọn ta cứ như vậy đi vào, lập tức liền sẽ bị những tên kia phát hiện, chẳng phải là trực tiếp chịu chết. Bạch Tố trong lòng xem thường, không muốn cho điểm chỗ tốt, ngươi liền trái với nguyên tắc của mình, Lý Nhị Cầu ngươi danh giới cuối cùng đâu. Chương 223, mặt trời đỏ chiếu rọi, Hoa Bích Động Thiên. Chương 223, mặt trời đỏ chiếu rọi, Hoa Bích Động Thiên. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Nói, liền nhìn nàng từ trong ngực lấy ra hai viên màu ngà sữa đan dược, nói, đây là huyễn hình đan, ăn nó đi, chúng ta có thể dùng ý niệm biến hóa thân thể, bắt trước cái kia ngư quái bộ dáng biến hóa là có thể. Những yêu quái kia tu vi yếu ớt, nhất định không cách nào nhìn trộm ra chúng ta chân thân. Lý Nhị Cầu nghe chút còn có như vậy thần dược, không có một chút do dự, lấy tới liền ăn, đan dược vào bụng đằng sau, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác có đại lượng nhân luân chi khí từ thể nội tản ra. Lập tức hắn liền nghe Bạch Tố nói nhanh lên, ta dạy cho ngươi một đoạn biến hóa khẩu quyết, ngươi cứ dựa theo cái kia ngư quái bộ dáng biến, trong lòng ngươi nghĩ đến, liền có thể biến đổi. Sau đó, Lý Nhị Cầu liền nghe Bạch Tố trong miệng niệm chú, trên tay chỉ quyết không ngừng. Bất quá trong nháy mắt, liền thấy Bạch Tố đảo mắt liền biến thành một đầu ngư quái, vậy mà cùng cái kia ngư quái một tia không kém. Lý Nhị Cầu lập tức học khẩu quyết của nàng niệm lên, một bên đánh ra không tính phức tạp chỉ quyết, theo hắn thần niệm khẽ động, những cái kia nhân luân chi khí liền huyền hóa ra một bộ sắc ngoài, chính mình cũng thay đổi thành mười phần ngư quái. Lý Nhị Cầu cặc cặc cười vài tiếng, chỉ cảm thấy đan dược này quá thần kỳ. Hai người không có suy nghĩ nhiều, theo đuôi những cái kia ngư quái tiến vào trong cửa lớn, chờ bọn hắn tiến vào trong đại môn. Cái kia to lớn đại môn màu đen cũng chậm rãi đóng lại đến, không như trong tưởng tượng nguy hiểm, bởi vì hai người biến hóa thành ngư quái bộ dáng, những cái kia ngư quái căn bản cũng không có phản ứng hai người bọn họ. Giờ phút này thích ứng một chút nơi này tia sáng, Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố lúc này mới nhìn thấy trong cung điện tình cảnh. Cung điện to lớn bên trong toàn bộ đều là màu đen luận điệu, trong cung điện tổng cộng có 18 cây chừng 3 người vây quanh cột đá khổng lồ chèo trống. Cung điện mặc dù lớn, trống trải không thôi, lại là không còn có thứ đặc biệt gì, càng kỳ dị chính là những ngư yêu kia vậy mà đứng xếp hàng hướng một vách tường bên trong đi vào. Đó là một mặt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vách tường minh họa, vẽ lên có mấy cái chữ lớn, viết Ngư Tiên Đồ ba chữ to. Trên đó hình ảnh là bầu trời một vòng mặt trời đỏ chiếu rọi xuống, một đầu to lớn vô cùng thất sắc lý ngư, dù đang tại bắt ngát trên mặt sông, cái kia sinh đầy xúc tu ngư yêu, ngay tại cá chép sau lưng, tại đằng sau chính là số lượng phong phú ngư quái. Đương nhiên, Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố càng là kinh ngạc, những này ngư quái tiến vào minh họa phía sau đến cùng là cái gì địa phương. Đợi đến tất cả ngư quái đều muốn tiến vào bên trong thời điểm, Lý Nhị Cầu không khỏi lui về sau mấy bước, trong lòng suy nghĩ, các loại những này ngư quái đều tiến vào bên trong sau, hắn liền mau rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn tiến vào vùng đất không biết kia, mặc dù hai bộ đầu chức quan rất dụ hoặc, không biết sự tình lại là càng thêm đáng sợ. Liền ngay cả Bạch Tố nhìn thấy hình ảnh này đều có chút do dự, đã không còn cố chấp như vậy. Lại không muốn giờ phút này, một cái cao lớn ngư quái bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố, vậy mà chỉ huy để bọn hắn đi vào trước. Hai người lẫn nhau, không biết làm sao, thật sự là trong lòng không nghĩ tốt ứng đối ra sao việc này. Cái kia ngư quái trong mắt lập lòe hung mang, trong mồm huyên thuyên nói một tràng hai người nghe không hiểu thanh âm thanh lớn để phía trước không có đi vào ngư quái nhao nhao nhìn lại, trong mắt lập lòe hung quang. Lý Nhị Cầu đã nhìn ra, cái này so bình thường ngư quái cao hơn một cái đầu ra hỏa, hẳn là một cái đầu lĩnh loại hình nhân vật, giờ phút này có thể thấy được, nếu là hắn cùng Bạch Tố không nghe lời nói, tất nhiên muốn bị những cái kia ngư quái bây công. Nhìn thấy tình huống này, Lý Nhị Cầu khóc không ra nước mắt, bây giờ là không vào đi cũng phải tiến vào, hắn chỉ có thể đụng Bạch Tố, chào hỏi nàng cùng một chỗ hướng trong vách đá đi vào. Bạch Tố giờ phút này quay đầu nhìn xem, nếu muốn đánh mở cái kia nặng nề cửa sắt là cần thời gian, hiện tại phản kháng nói, tất nhiên muốn trêu chọc đến vô số ngư quái công kích. Không có đường lui, thôi, nàng vừa vặn nhìn xem, vách đá này bên trong là tình huống như thế nào. Cắn răng một cái, nàng liền theo Lý Nhị Cầu sau lưng, cùng nhau hướng trong bích họa mặt đi vào. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt bích họa, có chút chần chờ một chút, lập tức một chân bước vào đi vào, hắn liền thấy chân của mình biến mất tại trong bích họa mặt, thật giống như bước vào đến thủy ba lý một dạng. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy mới lạ không thôi, lập tức toàn bộ thân thể hướng phía trước liền hoàn toàn tiến vào trong bích họa. Thời khắc này Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh khí tức đập vào mặt, phía trước cảnh sắc biến đổi, nơi này lại là một cái cự đại không gian. Bầu trời là màu xám, màu xanh trên cỏ, cách mỗi mấy trượng xa địa phương, liền có một cái phương viên 2-3 trượng hồ nước, phía trước chỗ rất xa, có một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường một mảnh đen hạt chi sắc, khoảng cách quá xa cũng nhìn không rõ lắm. Ngược lại là trước mắt những này ngư quái, vậy mà trực tiếp đem những cái kia bắt trở lại người chết, ngay tại chỗ chặt thành vài đoạn, máu tươi thu thập lại, chứa vào một cái cự đại trong bình. Thịt người trực tiếp bắt lại, liền hướng trong mồm nhét vào, răng rắc thanh âm, nghe người rùng mình. Lý Nhị Cầu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quá kinh khủng, thái sinh tính, đây chính là yêu quái khuôn mặt vốn có đi, bọn gia hỏa này ăn say xương ngon lành, một bên ăn, một bên tiếp tục chia cắt những người chết này thi thể. Một cái ngư quái nhìn về phía Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu, phân biệt cho hai người ném đi một người chết tàn chi, Lý Nhị Cầu nhận lấy xem xét, kém chút phun ra. Bạch Tố càng là sắc mặt trắng bệnh, cố nén nôn mửa bộ dáng, đem người kia thể ném đi trở về, cái kia ngư quái đầy mắt quái dị nhìn về phía Bạch Tố, có chút không hiểu. Hắn so tay một chút, trong mồm huyên thuyên nói cái gì, tại Lý Nhị Cầu nghĩ đến, hẳn là nói thứ này mùi vị không tệ loại hình lời nói đi. Bạch Tố chỉ là không ngừng lắc đầu, khoa tay ra không thoải mái bộ dáng. Cái kia ngư quái cắt một tiếng nhìn về phía Lý Nhị Cầu, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nói đùa cái gì, hắn cũng khẳng định không có khả năng ăn đó à, mà cái kia ngư quái ánh mắt bức thiết, một bộ Lý Nhị Cầu không thể không ăn bộ dáng. Lý Nhị Cầu trong lòng khó xử, ngay tại không biết làm sao thời điểm, có thể thấy được bên ngoài tất cả ngư quái đều đi đến. Người cao nhân kia một đầu tiểu đầu lĩnh, nhìn thấy Lý Nhị Cầu ngốc dạng, tiện tay đoạt lấy Lý Nhị Cầu máu trên tay thịt, nhét vào trong miệng của mình, lập tức nên ngang đi về phía trước, một bộ ăn rất cao hứng bộ dáng. Lý Nhị Cầu như chút được cái nặng, liền thấy cái kia ngư quái còn giống như chưa từ bỏ ý định, vậy mà lại một lần nữa nhặt lên trên đất một khối huyết đục. Lý Nhị Cầu thấy vậy, trừng mắt, nghĩ thầm ta nhỏ mẹ à, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Lập tức hắn cũng quản không được cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức một phát bắt được Bạch Tố tay, liền hướng trước nhanh chóng đi đến. Các loại cái kia ngư quái kịp phản ứng, trong mắt lại lấp lóe vẻ nghi hoặc, cũng may gia hỏa này cũng không phải đặc biệt thông minh gia hỏa, không nghĩ quá nhiều, tiếp tục bắt đầu chia cắt người chết thi thể đến. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cái kia ngư quái không có đuổi theo, trong lòng mới rơi xuống đáy, bằng không mà nói, thật muốn đại khai sát giới không thành. Bạch Tố sắc mặt đỏ lên, còn là lần đầu tiên bị người giắt tay, nàng lập tức một dùng sức liền hất ra Lý Nhị Cầu tay, có chút tức giận nói, ngươi làm gì? Lý Nhị Cầu liếc nàng một cái nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ngươi không có nhìn vừa rồi ra hỏa kia à, nếu ngươi không đi ngươi muốn ăn thịt người thì ta. Bạch Tố kỳ thật trong lòng minh bạch Lý Nhị Cầu ý tứ, bất quá vẫn là có chút không nói ra được cảm xúc, nhìn thấy Lý Nhị Cầu sinh khí, nàng khó được há to miệng nói xin lỗi rồi. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Tố, một mặt vẻ kinh ngạc, không làm gì được chờ hắn nói chuyện, liền nghe phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Chương 224, bắt quái âm dương, tiêu tan cản khôn. Chương 224, bắt quái âm dương, tiêu tan cản khôn. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả vùng đại địa bắt đầu run rẩy lên. Lý Nhị Cầu trong lòng ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Bạch Tố nói đi mau, chúng ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bạch Tố cũng không kịp nói thêm cái gì, hai người liền kết bạn hướng phía trước chạy mà đi. Cùng lúc đó, trên đồng có những cái kia vũng nước mặt, không ngừng có ngư quái nhảy lên bờ đến, bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu hai người chạy, cũng đều đi theo chạy, trong lúc nhất thời vô số ngư quái chen chúc mà đến, một hồi thời gian, bọn hắn liền chạy tới biên giới quảng trường chỗ. Lý Nhị Cầu nhìn thấy sau lưng vô số ngư quái, trong lúc nhất thời có chút tắt lưới, cũng không biết có phải là hắn hay không cùng Bạch Tố đem những này đám gia hỏa trêu chọc qua tới. Giờ phút này những cái kia ngư quái từng cái cũng đều một mặt mở miệng, toàn bộ nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa như tại hỏi thăm hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Nhị Cầu trong lòng phiền muộn, nghĩ thầm ta biết cái gì, thế là hắn giả vờ ngây ngốc, cũng không phải nhìn những cái kia ngư quái ánh mắt. Lý Nhị Cầu lúc này mới nhìn về phía quảng trường này to lớn, chiếm diện tích chừng phương viên trăm trượng, quỷ dị nhất chính là, quảng trường này vậy mà hiện ra bắt quái hình dạng, mà lại có thể nhìn thấy trên quảng trường lát thành tảng đá cũng đều khắc họa lấy bắt quái đồ văn, tại bắt quái chính trung tâm địa phương lại còn có âm dương ngư điêu khắc ở nơi đó. Giờ phút này chấn động vừa mới kết thúc, tại quảng trường bên cạnh một cái trường rộng trăm trượng rộng trong ao, đầu kia ngư yêu cũng toát ra mặt nước, nó chỉ là lộ ra một cái cự đại đầu, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào giữa quảng trường cái kia bắt quái đồ án. Một lát, trong quảng trường kia trung tâm âm dương ngư bên trong đen trắng hai điểm vậy mà hư hòa biến mất, lộ ra hai cái có thể có hơn một trượng hình tròn lỗ thủng lớn. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong khuếch tán mà ra, vô số ngư quái run lẩy bẩy, hiển nhiên là vô cùng e ngại loại lực lượng này. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố tu vi cao thầm, ngược lại là có thể không sợ lực lượng kinh khủng này. Bạch Tố nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại quảng trường này phía dưới là trống không? Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, không biết ta, bất quá bích họa kia ngươi cũng thấy đấy, nếu như dựa theo bích họa tới nói, trong này hẳn là có một cái càng thêm lợi hại ra hỏa mới đối, nhưng là bây giờ ngươi thấy được lợi hại nhất chính là đầu kia đại ngư yêu. Nếu như bích họa miêu tả thật, ta suy đoán còn có một đầu càng thêm lợi hại ngư yêu tại trong không gian này. Làm sao, ta hiện tại càng ngày càng động, cái này rõ ràng là một bộ bích họa, bên trong tại sao có thể có chỗ như vậy, chúng ta đến cùng ở nơi nào, còn tại thế giới cũ bên trong sao? Những nghi hoặc này Lý Nhị Cầu một mạch hỏi thăm đi ra. Bạch Tố trầm mặt một lát, rồi mới lên tiếng, chuẩn xác mà nói, chúng ta bây giờ đã không trước kia trong thế giới, nơi này là một chỗ tiểu thế giới, cũng cứ gọi tiểu độc tiên. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nói, tiểu độc tiên, cái này lại chính là tiểu độc tiên, ông trời ơi, nếu là đem nó xách về đi, chúng ta đúng vậy liền phát đạt sao? Bạch Tố hừ một tiếng nói, nghĩ hay thật, loại này động tiên chính là bị người lấy đại pháp lực tạo ra, lại là một cái tử vật, trừ phi tu vi ngươi cao thâm đến mức nhất định, đem nơi này toàn bộ luyện hóa, bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Năm đó chế tạo động tiên này, người cũng tất nhiên không thể coi thường, thủ đoạn thông thiên đâu, chỉ là để cho người ta nghi ngờ là, người kia vì sao muốn dạng này, hắn đến cùng là nuôi nốt những yêu vật này, vẫn là dùng nơi này phong ấn những quái vật này đâu. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, vội vàng dò hỏi, vô luận là vì cái gì, nơi này phong ấn nhất định là bị phá ra, muốn đem bọn chúng tiếp tục nhốt ở chỗ này, chỉ có trở về tìm người đem nơi này phong ấn lại mới có thể đi. Bạch Tố lại nói, không có biết rõ ràng trước đó, ta còn không thể đem nơi đây nói ra, một khi việc này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ trêu chọc đến vô số nhìn trộm bảo vật người. Đến lúc đó không biết sẽ hại bao nhiêu người không nói, liền sợ những người kia thành nơi này chất dinh dưỡng, cuối cùng ngủ thành đại họa. Lý Nhị Cẩu còn có chút không hiểu, không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, liền thấy sau lưng ngư quái bọn họ thấy cảnh này, lập tức đều vô cùng hưng phấn lên, mọi người nhao nhao xuất ra trên thân đổ đầy máu tươi bình, bọn chúng chạy đến cái kia lộ ra ngoài lỗ thủng trước, đem trong bình huyết dịch toàn bộ đều đổ vào đi vào. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố cũng hướng bên kia đi qua, đi tới gần, Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố chen đến phía trước nhất, đứng tại cửa hang nhìn xuống đi, phía dưới vậy mà một mảnh đen như mực, tựa như vực sâu mở dạng, căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Hắn thần niệm khẽ động, liền muốn nô ra lực lượng thần thức, không muốn giờ phút này, phía dưới bỗng nhiên phát ra ô một tiếng gào thét. Âm thanh này vừa ra, vô số ngư quái toàn bộ đều quỳ xuống, lỗ hổng phát ra ô rồi ô a thanh âm, bọn chúng đầu hướng, hai tay đặt ở phía trước, trong lòng bàn tay hướng lên trên, trong mồm thanh âm không ngừng, tựa như một loại đặc thù nghi thức cầu khẩn giống như bộ dáng. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố cũng không dám đứng đấy, vội vàng học theo đứng lên. Bất quá Lý Nhị Cẩu lại là phóng xuất ra thần thức điều tra, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hay là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền thấy phía dưới kia lại có một đầu màu đỏ cây thịt bật ra, vật này thô to không gì sánh được. Không đợi Lý Nhị Cẩu mới lạ, liền thấy cái kia màu đỏ cây thịt vậy mà chia trên trăm cái năm đấm phẩm chất dâu thịt, đối với chung quanh ngư quái bay đi, đảo mắt liền đem những cái kia ngư quái cuốn lại, lập tức liền kéo về trong động cầu. Để cho người ta ngạc nhiên là, những cái kia hà quái không chỉ có không hoảng hốt, lại còn một mặt thần sắc kích động, thật giống như bị chọn chúng chính là vô thượng quang minh bình thường. Lý Nhị Cẩu giờ phút này có chút xấu hổ, bởi vì hắn ngay tại hang động này bên dưới, hắn nhìn về phía Bạch Tố, nàng cũng không có vừa mới thông dòng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hai người hiện tại liền cầu nguyện, cái kia thịt băm không cần lựa chọn bọn hắn, bằng không mà nói liền không xong. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo, chính mình liền không nên cách gần như vậy đi. Mắt thấy vô số thịt băm đã chọn lựa tốt con mồi của mình, Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút buông lỏng, nhìn thấy còn có một cái dâu thịt không có chọn được đồ vật, hắn vẫn đang suy nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy, liền đến tuyển chính mình đi. Làm sao, người à, càng là sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, cái kia dâu thịt vậy mà thật chạy chính mình tới. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, thần niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là thứ này dám động chính mình nhất định không chút do dự xuất thủ. Giờ khắc này, hắn cũng mặc kệ những cái kia, hay là mạng nhỏ quan trọng. Mắt thấy cái kia dâu thịt đi vào trước người hắn, Lý Nhị Cẩu trên trán mồ hôi cũng bắt đầu đại tích thuận khỏe mắt chảy xuôi xuống. Ngay tại hắn lập tức sẽ xuất thủ một khắc này, dâu thịt đống nhiên ngừng lại, lập tức nó tựa như đang tự hỏi bình thường, vậy mà mãnh liệt quay đầu, đối với Bạch Tố bay đi. Không đợi Bạch Tố như thế nào, cái kia dâu thịt một chút liền đem nàng cuốn lại, bay đến giữa không trung. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, thầm nghĩ lấy, ta cái xoa, không xong. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dâu thịt bắt đầu từng cây trở về rút đi về, những cái kia hạ quái từng cái biến mất tại Lý Nhị Cẩu trước người. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Bạch Tố nói còn muốn cái gì a, động thủ đi. Hắn vừa hô này, vô số ngư quái liền đối với hắn nhìn lại, Lý Nhị Cẩu lúc này mới chợt thấy, không biết nguyên nhân gì, trên người mình quang mang bắt đầu không ngừng tiêu tan, đảo mắt, quang mang tan đi, hắn lộ ra lúc đầu bộ dáng. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, liền thấy vô số ngư quái đối với hắn nhào tới. Chương 225, trong bóng tối, thiên địa lồng giam. Chương 225, trong bóng tối, thiên địa lồng giam. Giờ này khắc này, Bạch Tố cũng không có lựa chọn, lập tức tế ra thanh xương kiếm, đối với cuốn lấy nặng cây kia dâu thịt đột nhiên chém xuống. Xúc tu kia mặc dù cứng cỏi không thôi, vẫn còn không phải không gì không phá. Thanh xương kiếm qua đi, dâu thịt lập tức bị chém đứt xuống tới. Bạch Tố vừa đưa tay, lập tức đối với Lý Nhị Cẩu liền bay tới, liền thấy nàng nhất kiếm chẳng xuất, lập tức vô tận kiếm khi đối với bốn phương tám hướng chém ra, những cái kia ngư quái chỗ nào chịu nổi kim đăng kỳ tu giả kiếm ý, lập tức liền bị chém giết một mảng lớn. Bạch Tố giờ phút này cũng không lo được cái gì nam nữ có khác, một phát bắt được Lý Nhị Cẩu nói chúng ta đi. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không có cơ hội nói chuyện, đồng thời tế ra ngư lân kiếm, đối với bốn phía ngư quái giết chóc đứng lên. Hai người hợp kích phía dưới, lập tức đem trước người liền quét ra một mảng đất trống lớn. Những cái kia ngư quái lại là hung mãnh phi thường, cùng như bị điên, nhảy lên cao mấy chục trượng thấp, đối với Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố liền không quan tâm nhào tới. Hai người không nghĩ tới bọn gia hỏa này hung mãnh như vậy, không thể không toàn lực ứng phó. Sau một khắc, một mực tại bên bờ ao quan sát ngư yêu, cũng không chút do dự xuất thủ, trên người nó lập tức bay tới mấy chục cây xúc tu to lớn, những xúc tu kia mạn thiên phi vũ, tựa như vô số cây roi một dạng, ba 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 đối với hai người của tới. Giờ khắc này, đầy trời đều là roi mưa bình thường, muốn tránh cũng không được. Coi chừng. Lý Nhị Cẩu một thanh kéo ra Bạch Tố, một cây xúc tu to lớn trong nháy mắt đập nện ở trên người hắn, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một kích chi lực kia chừng mấy trăm vạn cân lực lượng, chính là Huyền Quy hộ giáp cũng không chịu nổi như vậy cự lực, trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy. Cũng may một kích này có Huyền Quy hộ giáp đỉnh lấy, không có đánh ở trên người hắn, bằng không mà nói, cho dù hắn xương cốt cứng rắn, cũng vô pháp chống cự cường đại như vậy lực lượng đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng thầm kêu khánh hạnh, làm sao sau một khắc, hắn liền thấy mấy chục cây xúc tu đối với hắn cấp tốc mà đến. Ta tránh, ta tránh, ta tránh một chút. Lý Nhị Cẩu đem tốc độ của mình nâng lên nhanh nhất, tựa như huyễn ảnh bình thường, không ngừng tránh né cái kia đập nện mà đến xúc tu, Bạch Tố cũng đồng dạng không ngừng tránh né đứng lên. Nào nghĩ ngay một khắc này, cái kia bắt quái trong lỗ thủng màu đỏ dâu thịt vậy mà cũng gia nhập chiến đấu, vô số dâu thịt tựa như tia chớp, tại hai người phía sau chạy như bay tới. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố bất đắc dĩ đều tế ra hộ thuẫn. Lý Nhị Cẩu may mắn tránh thoát một kích, làm sao Bạch Tố tốc độ hơi chậm một chút, lập tức bị ba cây dâu thịt đập nện ở trên người, cái kia dâu thịt lực lượng to lớn vô cùng sắc bén, Bạch Tố hộ thuẫn mặc dù không gì sánh được kiên cố, vẫn là bị xúc tu kia thỉnh thịch vênh ra mấy cái lỗ thủng chui đi vào. Bạch Tố muốn tránh cũng không được, vốn định ngự kiếm chặt đứt dâu thịt, nào nghĩ bên cạnh lại tới mấy cây dâu thịt trong nháy mắt đem phi kiếm của nàng cuốn lấy, cái kia dâu thịt xoát 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 đánh vào trên người nàng, trong nháy mắt liền đem thân thể của nàng xuyên ra ba cái huyết động, lập tức một quyền, liền đem nàng hướng trong cửa hàng kia kéo đi. A, toàn thân đau nhức kịch liệt bên dưới, Bạch Tố nhịn không được hét thảm một tiếng, thật sự là phía dưới kia ra hỏa quá mức lợi hại, dù cho Bạch Tố mặc dù là kim đan tu giả, cũng không ngăn cản được. Lý Nhị Cẩu trông thấy Bạch Tố bị cái kia dâu thịt kéo hướng trong động sâu, thấy được nàng cái kia tuyệt vọng mà thống khổ ánh mắt, hắn có chút chần chờ một lát, hay là cắn răng nói, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Lập tức hắn cũng không lo được sinh tử của mình, liền hướng cái kia Bạch Tố chỗ đuổi theo. Hình ảnh dừng lại nơi đây, có thể nhìn thấy vô số xúc tu, ngựa quái tại Lý Nhị Cẩu sau lưng mạn thiên phi vũ, Bạch Tố bị dâu thịt gắt gao cuốn lấy, trên thân máu me đầm đìa, quần áo màu trắng đã sớm huyết hồng một mảnh. Nàng muốn dây rủa, làm sao toàn thân đều bị khóa chết, thanh xương kiếm tức thì bị mấy cây dâu thịt cuốn chặt lại ở, tại nàng thần niệm phía dưới, cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng vụ vụ tiếng vang. Sau một khắc, Bạch Tố bị dâu thịt kéo vào trong lỗ thủng kia mặt, Lý Nhị Cẩu theo sát lấy nhảy xuống, vô số ngư quái cùng xúc tu lại đều ngừng lại, mọi người nhìn về phía trong lỗ thủng, một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu. Cũng ngay tại giờ phút này, âm dương ngư hai điểm phía trên một lần nữa nguyên hóa mà ra, biến ngưng thực đứng lên, tựa như kim thiết bình thường, kiên cố không gì sánh được. Hết thảy tựa như đều khôi phục bình tĩnh, vô số ngư quái nên làm gì làm cái đó, giống như chuyện mới vừa rồi không có phát sinh bình thường bộ dáng, quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Không gian hắc ám bên trong, Lý Nhị Cẩu tốc độ cực nhanh, rốt cục đuổi kịp Bạch Tố, hắn nô ra tay đến đối với nàng chụp tới. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, trong lòng không hiểu khẽ động, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, nàng cũng dùng hết khí lực vươn tay ra, hai cánh tay từ từ tới gần, cuối cùng giữ tại cùng một chỗ. Thế nhưng là cái kia dâu thịt phía trên lực lượng cường đại, tựa như muốn đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận bên trong bình thường, Lý Nhị Cẩu không có chút gì do dự, trực tiếp xuất ra đồ long đao mổ heo, đối với cái kia dâu thịt liền chặt đi lên. Lần này đồ long đao mổ heo không để cho hắn thất vọng, cho dù là không gì sánh được cứng cỏi dâu thịt cũng bị một đao chém ra. Bạch Tố thoát khốn, lập tức hô, "Ta thanh xương kiếm." Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cái kia thanh xương kiếm ngay tại cách đó không xa, đồ long đao tái hiện, dưới một đao đi, thanh xương kiếm cũng tránh thoát, Bạch Tố thần niệm khẽ động, thanh xương kiếm bá một chút liền bay trở về bên cạnh nàng. Đây hết thảy đều chẳng qua trong tích tắc ở giữa sự tình, các loại Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố kịp phản ứng, chợt phát hiện một cái để cho người ta sự tình bất đắc dĩ, hai người chỉ cảm thấy toàn thân linh lực bị một cỗ thần bí thời cơ khóa kín, không cách nào tại phát huy ra một chút linh lực. Hai người không có pháp lực chèo chống, lập tức bắt đầu rơi xuống rơi mà đi. Lý Nhị Cẩu trực tiếp đem Bạch Tố kéo vào trong ngực, gắt gao ôm lấy nàng, mà hắn lại tế ra võ đạo chi lực, muốn phá không mà đi, làm sao sau một khắc, một cỗ cường đại không gì sánh được áp lực từ trên trời giáng xuống, tựa như vô hình cự thủ mở dạng, đối với hắn đè xuống đầu. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng kia có ngàn vạn cân, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Theo tiếng oanh minh vang lên, hai người bị cái kia cự lực trực tiếp ép vào phía dưới trong hắc ám vô tận. Oanh! Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố rơi xuống, để cho hai người duy nhất coi như cao hứng là phía dưới không phải cứng rắn không gì sánh được thổ địa, mà là nước, chỉ bất quá trong nước này tản mát ra vô tận mùi huyết tinh. Nhìn kỹ, ở đâu là cái gì nước? Đây rõ ràng là máu tươi, đỏ tươi đỏ tươi, còn bốc hơi nóng máu tươi. Coi chừng, bọn chúng lại tới hai người vừa mới toát ra mặt nước, Bạch Tố liền sắc mặt biến hóa gấp giọng hô. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy vô số dâu thịt một lần nữa bay tới, đối với hai người của tới. Hắn vội vàng một lần nữa lôi kéo Bạch Tố tiến vào trong huyết thủy, những dâu thịt kia cũng cùng thời khắc đó tiến vào trong huyết thủy, bất quá đến nơi này, cái kia dâu thịt giống như cũng vô pháp tìm kiếm được bọn hắn, chỉ có thể lung tung ở trong nước bắt loạn. Lý Nhị Cẩu ôm Bạch Tố không ngừng tránh né, sau một lát, những dâu thịt kia không có tìm thấy được hai người bọn họ, liền rụt trở về, hai người đợi một hồi, cái kia dâu thịt lại là không có tại tới. Giờ khắc này, hai người mới xem như yên lòng. Một lần nữa toát ra mặt nước, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía giữa không trung, một mảnh đen kịt, nơi này càng giống là thiên địa lồng giam mở dạng, để cho trong lòng người sinh ra không nói ra được sợ hãi cùng cảm giác bị đè nén. Lý Nhị Cẩu lại cảm giác trong ngực Bạch Tố toàn thân phát run, hắn nhìn về phía nàng, không khỏi trừng to mắt, trong mắt có vẻ hoảng sợ thoáng hiện mà ra. Chương 226, thổ khí như lan, dục hỏa đốt người. Chương 226, thổ khí như lan, dục hỏa đốt người. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Bạch Tố, thanh âm có chút run rẩy nói, "Không tốt, ngươi trúng độc." Bạch Tố khẽ gật đầu nói, "Ta biết, độc thật mạnh, ta cảm giác toàn thân huyết mạch đều tại ngưng kết mở dạng." Vừa mới có thần lực ngăn cản, vẫn chưa đóng cửa hệ, bây giờ thần lực bị vô danh khí cơ khóa lại, những nọc độc kia đã đánh vào tâm mạch. Có lỗi với, liên lụy ngươi, có lẽ ta không kiên trì được bao lâu. Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu, giờ phút này có thể thấy được nàng trên mặt vậy mà sinh ra màu đỏ hoa văn quỷ dị, tựa như hắn nhìn qua bị ngạn hoa một dạng. Quỷ dị nhất chính là, cái kia bông hoa bên trong như có lưu quang chớp động, mỗi lấp lóe một chút, bông hoa nhan sắc liền làm sâu sắc một phần. Hắn đội vàng nhìn về phía Bạch Tố thân thể, ở trong đó có thể nhìn thấy ba cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, giờ phút này còn có huyết thủy chảy xuôi mà ra. Miệng vết thương huyết nục quay cuồng, có màu đỏ thấm huyết dịch chảy ra đến, nhìn qua dữ tợn khủng bố không thôi. Lý Nhị Cẩu cảm giác được Bạch Tố thân thể càng ngày càng nóng, tựa như than lửa bình thường. Thế nhưng là trong miệng nàng lại hô hào lạnh, Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, vội vàng xuất ra một viên Tam Đại Cây Đản, mở ra để nàng nuốt vào. Tam Đại Cây Đản, so Nhị Đại Cây Đản khí tức thần bí nhiều gấp bội, giải độc hiệu quả so quy cao đều muốn lợi hại một chút. Bạch Tố nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, tựa như đang nói đây là cái gì. Lý Nhị Cẩu vội vàng nói, đây là ta bồi dưỡng Tam Đại Cây Đản, có thể giải độc chữa thương, nhanh lên ăn đi. Bạch Tố gật đầu, đem trứng gà đổ vào lỗ hổng, từ ngực uống vào, Tam Đại Cây Đản vào trong bụng, có thể thấy được nàng trên mặt màu đỏ không còn gia tăng, vết thương cũng bắt đầu từ từ khép lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, ôm nàng nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, rất nhanh hắn liền thấy phía trước xuất hiện một cái vách đá, nơi này hẳn là cuối cùng. Bạch Tố giờ phút này vừa sợ sợ hai nói, không tốt, bọn chúng lại tới. Lý Nhị Cẩu quay đầu nhìn lại, liền thấy những xúc tu kia lại chạy như bay tới, Lý Nhị Cẩu không kịp phản ứng, nhìn thấy phía trước trên vách đá có một đầu có thể dung nạp hai người khe hở, không có suy nghĩ nhiều mang theo Bạch Tố liền chui đi vào. Sau đó hắn lập tức nắm lên mấy khối đá vụn, ngăn chặn khe hở. Xúc tu kia đi vào xung quanh, đương nhiên đã mất đi mục tiêu, nhưng không có lập tức rời đi, mà là tại chung quanh tìm tòi. Khe đá quá nhỏ, Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố cơ hồ toàn bộ thân thể đều dính vào cùng nhau, hai người giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tố thổ khí như lan, phun tại Lý Nhị Cẩu trên khuôn mặt, để hắn có một loại không nói ra được tư vị. Giờ phút này, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập của nàng. Nói thật, Lý Nhị Cẩu hiện tại động cũng không dám động, Bạch Tố mặt càng đỏ hơn một chút, Lý Nhị Cẩu cũng là lần thứ nhất cùng nữ hài tử thân mật như vậy khoảng cách. Không biết vì sao, Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác toàn thân nóng quá, càng ngày càng nóng, tựa như trên thân bị ngọn lửa bốc cháy lên một dạng. Ngươi thật giống như có cái gì thô sáp đổ vật đội lên ta. Bạch Tố sắc mặt có chút đỏ bừng. Lý Nhị Cẩu lúng túng một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi không nên hiểu lầm, là của ta đổ lòng đào trôi đao, ta lập tức liền đem nó thu lại. Nói, Lý Nhị Cẩu đối với hạ thân cạch cạch bài quyền. Bạch Tố, có lẽ là bầu không khí như thế này quá khéo léo, quá lung túng. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu trừng con mắt, một thoại hoa thoại nói biết rõ sẽ chết, ngươi vì sao còn muốn xuống tới cứu ta? Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, cũng không biết Bạch Tố vì sao muốn hỏi vấn đề như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi nói ra, không biết à, lúc đó đầu óc nóng lên liền xuống tới, cái gì đều không có muốn. Bạch Tố trong lòng có ngàn vạn suy tư, lại duy chỉ có không nghĩ tới gia hỏa này có thể như vậy trả lời, trong mắt nàng hiện lên một tia nói không rõ cảm xúc, gật đầu nói, vô luận như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi, ta hại ngươi, ngươi không hận ta sao? Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, không biết ta, có gì có thể hận, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc đến. Chuyện gì? Lý Nhị Cẩu suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi nói vô luận như thế nào đều sẽ cho ta thăng chức, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Bạch Tố trong lòng im lặng, nghĩ thầm đều lúc này, còn băn khoăn làm con đâu, trong nội tâm nàng ngược lại là hiếu kỳ, hắn còn có cái gì thỉnh cầu nhân tiện nói. Lý Nhị Cẩu khó được có chút xấu hổ nói tại Khổ Thủy huyện, ta còn có một nhóm lớn huynh đệ, đều muốn đi theo ta, cho nên ta suy nghĩ, có thể hay không đem ta hai bộ đầu phía dưới bộ đầu danh ngạch cho thêm một chút, cũng tốt để bọn hắn đều tới, mọi người cùng nhau cộng sự lời nói, càng tốt hơn một chút. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, có chút không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày, nàng mới lên tiếng, không muốn ngươi thật đúng là đủ nặng tình nghĩa, tốt à, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta có thể sống trở về. Nói thật, gà của ngươi chứng hiệu quả rất tốt, lại cho ta tới một cái, ta cảm giác độc tố tại biến mất, cứ tiếp như thế, thương thế của ta không được bao lâu liền có thể tốt. Lý Nhị Cẩu trong lòng vui vẻ, không muốn để cho hắn cảm giác chuyện phi thường khó khăn, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết, bất quá nói đi thì nói lại, hắn có thể hay không cao hứng quá sớm, hắn cũng không biết cùng Bạch Tố có thể hay không ra ngoài nơi này a soát soát, những dâu thịt kia không có tìm được hai người, bắt đầu lui trở về. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy những tên kia rời khỏi, lúc này mới vội vàng cùng Bạch Tố dịch ra thân đến, Lý Nhị Cẩu là Bạch Tố kiểm tra một chút vết thương, những địa phương kia đã khép lại, màu đen máu độc cũng bắt đầu biến đỏ tươi đứng lên. Lý Nhị Cẩu lập tức lại lấy ra một cái Tam Đại Cây Đản, đưa cho Bạch Tố, để nàng nuốt vào. Bạch Tố ăn cái thứ nhất thời điểm hỗn loạn không có để ý, lại nhìn cái này đời thứ ba trứng không khỏi cảm thán nói, lớn như vậy, thật sự là không biết đẻ trứng gà lớn bao nhiêu. Tam Đại Kê cùng cái đại điêu giống như, nếu là ngươi ưa thích, đến lúc đó bán cho ngươi một cái. Bạch Tố có chút kinh ngạc nói, thật, bao nhiêu tiền? Lý Nhị Cẩu vốn định trêu chọc nàng, không nghĩ nàng còn chăm chú, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không bán, thế là thuận miệng mở một cái nói chuyện không đâu giá cả nói làm sao cũng phải 50 cái đạo tàng kim tiền đi. Bạch Tố hừ một tiếng nói, ngươi có phải hay không đang đùa ta, thật coi là đó là linh kê à, ngươi thế nào không đi cướp? Cướp càng nhanh một chút. Lý Nhị Cẩu cười hát nói, nếu như ngươi có thể cho ta tìm một cái linh kê đến, ta ngược lại thật ra có thể tặng không ngươi mấy cái. Không muốn Bạch Tố lại nói, chuyện này là thật. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, coi là thật, ta Lý Nhị Cẩu nói ra nước bọt đều là đinh. Bạch Tố trong mắt khó được lộ ra nụ cười xảo trá nói tốt, quyết định. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy Bạch Tố không có hảo ý, tựa như đang cho hắn xếp đặt một cái bẫy, làm sao hắn lại tìm không thấy chứng cứ, bất quá hắn sợ sao, đương nhiên không sợ, cùng lắm thì thật cho nàng mấy cái tam đại kê thì như thế nào, dù sao đều là chính mình sinh ra, đều là chơi miễn phí a tâm hắn muốn. Bạch Tố a Bạch Tố, ngươi chính là đang tính toán ta, cũng nhất định nghĩ không ra, ta tiền vốn có bao nhiêu tiện nghi đâu. Hắn gật đầu nói, yên tâm đi, ai gạt ai chó con. Bạch Tố che mặt, nàng chỉ có thể cảm giác mình cùng gia hỏa này đấu võ mồm, nhất định sẽ thua rất thảm, dù sao gia hỏa này ra mặt không phải bình thường dày, nàng nhưng so sánh không được. Nào nghĩ ngay lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến châu hống một dạng thanh âm, trong thanh âm kia xen lẫn phi thường thống khổ tiếng gào thét. Nghe được thanh âm này, Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố không khỏi liếc nhau, trong lòng kinh ngạc phi thường, chỉ cảm thấy cái kêu kêu to đồ vật không thể coi thường, vừa nghi ngờ, vậy rốt cuộc là cái gì? Mắt thấy Bạch Tố thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, Lý Nhị Cẩu không khỏi nói ra, làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng một mực tại trong này lợi đi, dù sao cũng không ra được, không bằng chúng ta liền hướng tiến đến nhìn xem, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 227, thần quang bảy màu, bá khí lộ bên. Chương 227, thần quang bảy màu, bá khí lộ bên. Bạch Tố không có phản đối, bây giờ không gian này quỷ dị, khóa người tu vi, trên người mình pháp lực bị trói, nàng có chút lo lắng nói, ta hiện tại không có so phổ thông võ phu mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Lý Nhị Cẩu tự nhiên minh bạch Bạch Tố vì sao như vậy, hắn sao lại không phải bị khóa thần lực, bất quá hắn còn có võ đạo chi lực à, mặc dù không biết vì sao không có khóa ở hắn võ đạo chi lực, đây cũng là chuyện tốt, bằng không mà nói, chỉ có mắt trợn tròn phân nhi. Lý Nhị Cẩu không có giấu giếm nói, kỳ thật ta pháp thể song tu, võ đạo lực lượng còn tại. Bạch Tố có chút kinh ngạc nói, không muốn ngươi ẩn tàng thật sâu, ta nói ngươi làm sao còn mạnh mẽ như phi bình thường, ta đơn thuần cho là ngươi nhục thể cường đại, không muốn lại sẽ như thế, chỉ là ngươi cũng quá hung mãnh đi, pháp thể song tu, chính là những đại tông môn kia đệ tử cũng không dám tùy tiện như vậy. Đoạn đường này không chỉ có gian nan dị thường, cần thiết tài nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ, có thể dùng thiên lượng để hình dung cũng không đủ. Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý nói, không quan hệ, ngươi quên ta là làm gì, ta thế nhưng là nuôi gà hộ chuyên nghiệp a, phao câu gà một hất lên, liền có liên tục không ngừng tiền đi ra. Bạch Tố lại lắc đầu nói, có nhiều thứ không đơn thuần là tiền có thể giải quyết, bất quá có tiền, thật là có thể giải quyết thật nhiều phiền não, như vậy đi, nếu như chúng ta có thể ra ngoài, ta liền dẫn ngươi đi mua một chút đồ tốt. Ngươi biết phường thị dưới mặt đất sao, cũng chính là cái gọi là chợ đen. Lý Nhị Cẩu hai mắt tỏa sáng nói, sớm có nghe thấy, ngươi biết ở nơi nào? Bạch Tố khẽ gật đầu nói, ta tự nhiên biết, bởi vì ngư thành phường thị dưới mặt đất, thấp nhất cũng muốn kim đan tu giả mới có tư cách tiến vào trong đó, bất quá ta có thể bằng vào thân phận của ta mang một người đi qua, đến lúc đó dẫn ngươi đi kiến thức một chút việc đời. Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, đội vàng gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Chỉ là giờ phút này, Bạch Tố thân thể thương thế mặc dù gặp cường nhưng không có hoàn toàn tốt, thể nội độc tố cũng chưa hoàn toàn bị tiêu trừ sạch, thân thể của nàng còn rất yếu ớt. Không có cách nào, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể con nàng tiến lên. Nói thật, Bạch Tố những năm gần đây còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân từng có nhiều như vậy tiếp xúc thân mật, bất quá bây giờ cái bộ dáng này, nàng cũng không có cái gì tốt bắt bẻ, có lẽ có thể sống liền tốt đi. Lý Nhị Cẩu đề khí mà động, ở trên mặt nước đạp nước mà đi, vừa đi, hắn một bên cẩn thận nói, đến cùng là quái vật gì, lại muốn dùng nhiều như vậy máu tươi đến tầm bổ. Bạch Tố cao mày nói, mặc dù không biết là cái gì, bất quá ta suy đoán nhất định cùng trên bích họa mặt cái kia thất thải cá chép có quan hệ rất lớn. Có lẽ vậy, ta giống như nghe được phía trước có tiếng gì đó, cũng không biết dưới đất này thủy động đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu là ra không được lời nói, chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả một đời. Bạch Tố nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, không khỏi trầm mặt xuống, trong lòng không hiểu có một ít sợ lên. Nhìn thấy Bạch Tố như vậy, Lý Nhị Cẩu trong lòng cười hắc hắc, nghĩ thầm nha đầu này cũng biết cái gì gọi là sợ hãi, sợ cái gì à, ta bảo kính bên trong còn có rất ăn nhiều đồ vật, chúng ta không nói chết, cùng lắm thì hai ta ở chỗ này sinh một đống hài tử đi ra, nhân sinh cũng rất hoàn mỹ sao, trong lòng của hắn méo mó. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, phía trước trong bóng tối lại có hai ngọn như cùng phòng phòng lớn nhỏ hào quang màu đỏ phát sáng lên. Lý Nhị Cẩu nếu là không có đoán sai, vậy hẳn là hai con mắt đi. Nhìn thấy hình ảnh này, Lý Nhị Cẩu có chút mắt trợn tròn. Sau một khắc, vô số quang mang lập lòe mà lên, phía trước lại có thất thải chi quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi sáng lên. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố lập tức liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn cá, con cá này chỉ lộ ra một cái cự đại đầu cá cùng một bộ phận thân thể, nhưng dù cho như thế cũng có thể nhìn thấy con cá này to lớn vô cùng, vẹn vẹn một cái kia đầu cá liền có ba tầng Dương Xuân lâu như vậy cao. To lớn ngư lân phía trên lập lòe thất thải quang mang, cái này cùng trên bích họa kia mặt cá đơn giản giống nhau như lúc, không, càng thêm dọa người. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố tại trước mặt của nó, thật giống như tiểu côn trùng bình thường bộ dáng, mà tại trên người của nó, vậy mà cột một đầu kim quang long lánh xiềng xích, trên xiềng xích dày đặc phù văn, thỉnh thoảng lập lòe một chút, tựa như tại chứng minh bọn chúng cũng không mất đi tác dụng. Lý Nhị Cẩu giờ phút này nghĩ thầm, cái này không phải là cá lao tổ tông đi, đứng tại nó bên người, cảm giác gia hỏa này tựa như hắt cái xì hơi đều có thể đem chính mình bắn chết cảm giác. Hắn nhẹ giọng đối với Bạch Tố nói, chết chắc, chúng ta chết chắc, đây cũng không phải là chúng ta có thể chiến thắng tồn tại, ngươi còn có hay không di ngôn cái gì, vạn nhất ta sống ra ngoài, mang cho ngươi cái nói. Bạch Tố nghe nói như thế, không khỏi tức giận nói, nếu là ngươi cũng đã chết đâu. Chán, vậy quên đi, chúng ta hay là liều mạng với ngươi đi, cho dù chết, ta cũng không thể để nó dễ chịu nói. Hắn một thanh túm ra ngư lân kiếm, lộ ra một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng đến. Lại nhìn ngư yêu nhìn về phía hai người, nó hé miệng, trong mồm liền phun ra một cây dài nhỏ đầu lưỡi kia sau khi ra ngoài, như là cánh hoa bình thường, trong nháy mắt phân liệt ra đến, biến thành mấy chục hàng trăm cây dâu thịt. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai những dâu thịt kia lại là cái này đại ngư đầu lưỡi, thật là khủng khiếp ra hỏa. Nhìn thấy tràng cảnh này, nói thật, Lý Nhị Cẩu đã tâm ý nguội lạnh, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là chết chắc. Nếu làm sao đều là chết, trong lòng của hắn cũng liền không sợ hãi, liền thấy hắn giơ lên ngư lân kiếm, đón cá lớn kia ánh mắt, thanh âm bá khí nói, tên đáng chết, tới đi, để cho ngươi biết biết ngươi cẩu ra sự lợi hại của ta. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu bên mặt, cảm giác được trên người hắn tản mát ra một cỗ không nói ra được bá khí, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nam nhân này tốt rất a, ngư quái đầu lưỡi bỗng nhiên đình chỉ lưu lại, lập tức rụt trở về. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ lại khí phách của mình hù do nó, ta có mạnh mẽ như vậy sao? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đại ngư trong mồm bỗng nhiên có âm thanh truyền tới nói rất quen thuộc hương vị. Nó vừa dứt lời, thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm vậy mà giằng co, lập tức liền từ Lý Nhị Cẩu trên tay bay cách ra ngoài, đi tới đại ngư trước người. Đại ngư có chút hít hà, phi thường khẳng định nói, thật là ngươi a. Lập tức nó nhìn về hướng Lý Nhị Cẩu nói, ngươi thanh kiếm này là không phải dùng ngư lân làm? Lý Nhị Cẩu không có cái gì giấu giếm, lập tức nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Đại ngư trong mắt quang mang lấp lóe, thanh âm có chút cấp bách nói, ngươi ở đâu lấy được lân phiến, ngươi có thể từng nhìn thấy lân phiến chủ nhân? Thấy được, lân phiến này chính là nó đưa cho ta đây này. Lý Nhị Cẩu cảm giác trong này có lẽ có sự tình, liền nói một chút xíu láo, mặc dù cái này ngư lân không phải cái kia sinh linh khủng bố đưa cho hắn, bất quá cũng là nó không phải. Đại ngư nghe nói như thế, thanh âm đều có chút kích động lên, nó nói, đưa cho ngươi, vì cái gì? Ngươi tuyệt đối không nên lừa gạt ta, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong mắt của nó một vòng hung quang hiện lên, một cỗ cường đại sát cơ tựa như một thanh lợi kiếm giống như lơ lửng tại Lý Nhị Cẩu trên đỉnh đầu. Chương 228, thế gian vô địch, thần tính trong hồ. Chương 228, thế gian vô địch, thần tính trong hồ. Nên nói không nói, Lý Nhị Cẩu cũng là tại đường danh sinh tử xuyên tới xuyên lui qua mấy lần người, nếu thật là để hắn chết, hắn cũng không tính là quá sợ sệt. Đại ngư coi là dạng này liền có thể hù dọa ở hắn, vậy liền mười phần sai. Lý Nhị Cẩu không chút nào hoảng nói, ta thật gặp qua nó, chỉ là nó nói cho ta biết, nếu là ta dám cùng bất luận kẻ nào nói ra nó tồn tại, liền sẽ để nhân sinh không bằng chết. À, ngược lại là hai người các ngươi khẩu khí đều như thế, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi biết nhau hả? Đại ngư nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, lại là có chút kích động nói, cái gì, nàng con tốt chứ? Lý Nhị Cẩu cảm giác mình tựa như bắt lấy cái gì, mặc dù còn không phải quá mức xác định, nhưng trong lòng thì có một tia manh mối, hắn vội vàng gật đầu nói, rất tốt, ngươi sẽ không thật nhận biết nàng đi. Đại ngư không có tiếp tục nói chuyện, mà là xa vào đến trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này càng thêm trở nên nặng nề. Qua một hồi lâu thời gian, đại ngư mới thở dài một tiếng nói ra, nhân loại, giúp ta làm một việc, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn tặng cho ngươi một cái cơ duyên to lớn. Lý Nhị Cẩu ngây ra một lúc, nhân tiện nói, không cần chết sao? Tốt, sự tình gì? Bạch Tố cũng có chút kinh ngạc, không biết là sự tình gì. Đại ngư chần chờ một lát, tựa như hạ cái gì quyết tâm bình thường nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lập tức nó trong mắt một cỗ lực lượng thần niệm nhanh như chớp giật, đối với Bạch Tố kích xạ mà đi. Bạch Tố ngay cả thời gian phản ứng đều không có, lập tức hôn mê đi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, lập tức nóng nảy nói ra, ngươi đối với nàng làm cái gì? Đại ngư nói, không có gì, chỉ là để nàng ngủ trước một hồi mới tốt, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu, cho nên nàng cũng sẽ trở thành ta một cá biệt trôi. Lý Nhị Cẩu không rõ nó có ý tứ gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta đáp ứng ngươi chính là không cần như vậy uy hiếp ta. Đại ngư không có trả lời hắn, mà là tự mình nói ra, ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi chẳng lẽ điên rồi, ta làm sao mang ngươi ra ngoài, ngươi cho rằng ta là thần tiên không thành, còn có ngươi đi gặp nàng, nàng đã từng nói cho ta biết, không cho phép để bất luận kẻ nào biết nàng tồn tại, ngươi đây không phải hại ta sao? Như vậy lời như vậy, ngươi không bằng trực tiếp đem ta giết, xong hết mọi chuyện, tiết kiệm bị tội. Đại ngư hừ một tiếng nói, đó là bởi vì ngươi không biết ta cùng nàng quan hệ thôi. Quan hệ thế nào, ngươi cùng ta nói đến, ta ngược lại thật ra hảo hảo nghe một chút, suy nghĩ thêm cái khác. Lý Nhị Cẩu vốn là thuận miệng nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nên như thế nào thoát ly nơi này, nhìn xem Bạch Tố, trong lòng của hắn thở dài, chẳng lẽ lại chính mình muốn đem nàng ném ở nơi này, nói như vậy, có thể hay không quá không chính cống. Đang lúc suy nghĩ, để hắn ngoài ý muốn chính là, đại ngư vậy mà chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng đã biết Bảo Kính Châu vì sao gọi Bảo Kính Châu. Lý Nhị Cẩu một mặt một bức, lắc đầu nói, ta đây làm sao biết, chẳng lẽ lại Bảo Kính Châu nhìn giống một mặt bảo kính. Đại ngư một mặt khinh bị nói, thử, người tuổi trẻ bây giờ à, cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là phế vật. Lý Nhị Cẩu, đại ngư hừ một tiếng, lại chậm rãi nói ra, vạn năm trước, Bảo Kính Châu bên trong có một cái hồ, hồ này to lớn vô cùng, chiếm cứ 1/3 Bảo Kính Châu diện tích, hồ này hình như bảo kính, không có gió thời điểm, mặt hồ bình tĩnh như vẽ, tựa như một mặt bảo kính giống như tô điểm ở đây châu bên trong, cho nên liền được xưng là thần kính hồ. Bảo Kính Châu danh tự cũng là căn cứ này mà đến. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, không muốn nguyên lai Bảo Kính Châu tồn tại như vậy như vậy. Đại ngư trầm tư một lát lại bắt đầu chậm rãi nói ra, lâu ngày năm đừng, to lớn như vậy trong hồ nước, liền dựng dục ra ba cái lợi hại yêu vật, ba người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng đều vô cùng lợi hại, thế là liền kết nghĩa Kim Lan, thành khác phái minh muội. Lão đại tên là Thần Long Ngư, có được thần long huyết mạch, nàng đoan trang tú lệ, quốc sắc thiên hương, chính là trong ba người đại tỷ. Lão nhị tên là Hắc Long Ngư, có được Hắc Long huyết mạch, hắn tính cách cương nghị, đẹp trai phi thường, chính là trong ba người nhị ca. Lão tam tên là Thất Thải Kim Tinh Ngư, có được Kỳ Lân huyết mạch, hắn tính cách bạo liệt, bất cần đời, chính là trong ba người nhỏ nhất tồn tại, là vì tiểu đệ. ba người tiêu sái thế gian, quả nhiên là được không vui sướng. Làm sao đông nhiên có một ngày, thất thải kim tinh ngư cuối cùng được huyết mạch thức tỉnh, thế nhưng là lực lượng khổng lồ, để nó mất phương hướng chính mình. Hắn muốn trở thành bất hủ, hắn muốn đạt được vĩnh sinh, làm sao bình thường phương pháp tu luyện, không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể. Cho nên hắn liền bốn chỗ giết người, đoạt nó huyết thực, muốn lấy loại này nhanh nhất tà pháp đến thành tựu bất hủ. Trong lúc nhất thời, hắn xông vào châu phủ bên trong, giết long trời lở đất, máu chảy thành sông. Vì thế cũng gây ra họa lớn ngập trời, trêu chọc tới một cái nhân vật phi thường lợi hại. Lúc trước thất thải kim tinh ngư vốn cho là mình thế gian vô địch, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy người kia đằng sau, mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người kia vô cùng lợi hại, một kiếm khai thiên, thất thải kim tinh ngư cùng hắn bất quá đấu một hiệp liền thua trận, lập tức thất thải kim tinh ngư bị hắn đuổi theo, về tới thần kính hồ. Thất thải kim tinh ngư la lên hai cái kết bái huynh đệ, hai cá đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trong đó lấy thần long ngư cường đại nhất, đạo hạnh mỹ tiên, hắc long ngư thứ hai, lại đồng dạng hung mãnh không gì sánh được. Tam yêu đại chiến người này, cuối cùng nhưng vẫn là không địch lại, bất quá sau một lát, toàn bộ bị trọng thương, ngay tại người kia muốn kết quả tam yêu thời điểm, lại là bỗng nhiên chần chờ, bởi vì hắn thấy được vừa mới trong chiến đấu, vị đã thức tỉnh hắc long huyết mạch hắc long ngư, có một tia rồng biến dấu hiệu. Vì thế hắn đưa ra để hắc long ngư khi hắn tọa kỵ. Hắc long ngư trời sinh tính cương liệt, làm sao lại như vậy, tự nhiên là cận kề cái chết không theo. Làm sao người kia nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể bỏ qua cho thần long ngư cùng thất thải kim tinh ngư một mạng. Nghe nói lời này, hắc long ngư trầm mặc một lát, hắn nhìn thật sâu một chút thần long ngư, kỳ thật lão nhị cùng lão tam đều ưa thích xinh đẹp không gì sánh được đại tỷ, ba người cũng lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá ba người quan hệ tâm đầu ý hợp, ai cũng không dễ chọn phá tầng quan hệ này thôi. Cuối cùng, hắc long ngư vì hai người, hoặc là nói là đại tỷ, hắn lựa chọn hắn cho là sỉ nhục nhất nhân sinh thời khắc. Một khắc này, thất thải cá cùng thần long ngư đều thấy được trong mắt của hắn bi thống cùng tuyệt vọng. Phải biết hắn tính cách cương liệt, chính là có người giết hắn, hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt, thế nhưng là lớn như vậy khuất nhục hắn lại tiếp nhận, vì đại tỷ, hắn tiếp nhận. Giờ khắc này, đại ngư trong mắt có nói không ra nổi nóng cùng vẻ ghen ghét. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp, một khắc này, thất thải kim tinh ngư biết, chính mình thua rất triệt để, giờ khắc này, đại tỷ tâm cũng triệt để bị hắc long ngư bắt được đi. Mặc dù hắc long ngư làm ra to lớn như vậy cống hiến, làm sao còn lại hai cá chết tội có thể miễn, tội sống có tha. Người kia ác độc, liền lấy đại pháp lực đem thất thải ngư chấn đặt ở vách đá này bên trong, để thất thải cá vĩnh thế thoát thân không được. Đại tỷ bởi vì không có làm ác, hắn cho phép chính nàng tìm một chỗ chấn áp chính mình 10-800 năm, không được mà ra. Lý nhị cầu tại ngốc cũng nghe minh bạch, hắn trừng to mắt nói ra, cái kia thất thải cá chính là ngươi, ý của ngươi là nói, ta được đến long lân đầu kia đại ngư, chính là ngươi đại tỷ thần long ngư. Thất thải cá khẽ gật đầu nói, tính ngươi thông minh, chính là như vậy. Lý nhị cầu nhìn xem thất thải cá thân ảnh khổng lồ trong lòng một nắm, mặc dù hắn không biết cái này thất thải cá chân chính thực lực, tuy nhiên lại biết giá hỏa này tu vi người tiên, huống chi hắn tại lao long khanh bên trong nhìn thấy thần long ngư, giờ phút này hắn không khỏi giật mình nói, năm đó đến cùng là ai như vậy vô cùng lợi hại.